Chương 1120, hiện thực thường thường so thoại bản càng đặc sắc. Chương 1120, hiện thực thường thường so thoại bản càng đặc sắc. Tiêu Nhan tịch tính tình ôn nhu trầm ổn, rất ít có nghịch ngợm thời điểm, linh thần tự nhiên là đại lực phối hợp. Cái này lực đạo vừa vặn. Tiêu Nhan tịch một bên nói, một bên tiếp nhận Phùng Kỳ Chính đưa tới nước trà, sau đó chậm rãi nói ra. Chờ Tiêu Nhan tịch nói xong, tất cả mọi người cả kinh mắt trừng trống đốc. Lôi An nhịn không được chửi bậy, đây cũng quá đặc sắc, thoại bản cũng không dám như thế với ta. Viên Long gật đầu biểu thị đồng ý, tông tư bách dạng này quyền thần, lại bị tiểu thiếp của mình cùng quản gia giết chết. Quá làm cho người khó có thể tin. Phùng Kỳ Chính nói, còn có cái kia Khang Tiêu, vậy mà hại chết con của mình. Như bức nhất chính là cái kia Vân Nương, một cái tiện thiếp, vậy mà leo đến Trương Thiên Luân trên giường đi. Linh thần mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nói, hiện thực thường thường so thoại bản càng đặc sắc, ly kỳ hơn, càng cầu huyết. Thật không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này đông cảnh vậy mà náo nhiệt như vậy. Cái này Vân Nương là thật như bức, vậy mà có thể đem nhiều như vậy có quyền thế nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta đều có chút bội phục nàng. Nói như vậy, bây giờ Khang Lạc đã dẫn binh về Nam Việt rồi. Tiêu Nhan tịch gật đầu, Khang Lạc bị Trương Thiên Luân bức gấp, trực tiếp phát binh tiền đánh. Nhưng Khang Lạc không dám làm thật, hắn ở trên tay 14 vạn người ngựa cực kỳ trọng yếu, không dám có thương vong. Cho nên, đánh nhiều lần, kỳ thật đều là tiểu đà tiểu nháo, thương vong không lớn. Cuối cùng, cũng may là thỏa đàm. Khang Tiêu dẫn đầu 40,000 Nam Việt đại quân lưu lại, kỳ thật chính là con tin. Khang Lạc dẫn đầu 10 vạn đại quân về Nam Việt, một khi Nam Việt sự tình bình định, còn phải xuất quân trở về, trợ giúp Trương Tiên Luân đối phó ngươi. Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra cái chủ ý này là ai ra. Linh Thần cười cười, nói, Vân Nương. Tiêu Nhan tịch gật đầu, không sai, cái chủ ý này chính là Vân Nương cho Trương Tiên Luân ra. Linh Thần có chút meo mắt lại, cái này Vân Nương thật đúng là không đơn giản, vậy mà có thể nhúng tay Trương Tiên Luân trên chính vụ sự tình. Tiểu Tịch Tịch, để ngươi người giúp ta tra một chút, ta luôn cảm thấy cái này thân phận của Vân Nương xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Nhan tịch gật đầu. Linh Thần lại nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, Khang Lạc hẳn là tức điên a. Đoán chừng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ bị Trương Tiên Luân nắm. Tiêu Nhan tịch cười nói, hắn không được chọn. Nam Việt hoàng đế bước xuống bách tính chạy, dân tâm lớn mất. Đến dân tâm người được thiên hạ, lúc này có người đứng ra trấn an dân chúng, rất được dân tâm. Nhưng nhẹ nhõm lật đổ Nam Việt hoàng đế long ỷ cho đến lúc đó, Khang Lạc coi như xấu hổ. Mấy người cầm quyền khẳng định dung không được hắn. Cho nên, hắn đến mau chóng trở lại Nam Việt, cần vương hộ giá, ổn định thế cục. Bất quá đây không tính là cái gì. Nghe nói Nam Việt hoàng thành thất thủ tin tức truyền đến Tương Châu, Khang Lạc tại chỗ kém chút ngất đi, nghe tới Khang Bảo Bảo bị người bắt, Khang Lạc càng là tại chỗ thổ huyết. Linh Thần mím chặt khoe miệng, nhưng thực tế nhịn không được, cất tiếng cười to, ha ha ha. Phùng Kỳ Chính bọn người cũng là cười ra heo gọi tiếng. Đông cảnh thật quá náo nhiệt, các loại cầu huyết sự tình là lầm lượn từng món. So với năm rồi còn náo nhiệt, so với năm rồi còn để người vui vẻ. Đông cảnh càng loạn, đối với bọn hắn càng có lợi. Vừa nghĩ tới Khang Lạc vô năng cùng nộ, bị tức đến phun máu ba lần bộ dáng, Linh Thần liền cười không dừng được, căn bản không dừng được. Cười đau bụng. Viên Long nói, như thế nói đến, Đông cảnh hiện tại chỉ có 18 vạn đại quân. Vậy bây giờ há không chính là tiến đánh Trương Tiên Luân thời cơ tốt? Linh Thần cố gắng ngưng cười âm thanh, khẽ gật đầu, đích thật là thời cơ tốt. Nhưng lão Phan năng lực, chỉ huy không được 150,000 đại quân tác chiến. Huống hồ 150,000 đối với 18 vạn, đối phương còn có thể dựa vào tường thành chi kiên, phần thắng không lớn. Lôi An nói, không phải Tề Nguyên Trung cùng Mục An Bang hai vị tướng quân đi sao? Linh Thần thở dài, hai người bọn họ chỉ huy 50,000 trở xuống chiến dịch vẫn được, 50,000 trở lên cũng treo. Bất quá ngược lại là có thể để bọn hắn tính thăm dò tiến công, tình huống không đúng cũng có thể rút quân, dù sao Trương Tiên Luân cũng không dám truy kích. Một hồi bổn vương liền truyền tin hạ lệnh cho lão Phan bọn hắn. Tiêu Nhan tịch đột nhiên nói, kỳ thật mệnh lệnh này cũng là không đội mà xuống, chờ một chút, nói không chừng có kinh hỉ. Linh Thần không hiểu nhìn về phía nàng, cái gì kinh hỉ? Tiêu Nhan tịch nói, Vân Nương cho Trương Tiên Luân nghị kế, trục xuống Khang Tiêu cùng Nam Việt 40,000 đại quân. Ngươi cảm thấy nàng vì cái gì nhất định phải lưu lại Khang Tiêu? Khang Tiêu loại này khắp nơi lưu tình cặn bã, vĩnh viễn sẽ không lý giải một cái mâu thân có thể vì hài tử làm ra cái gì. Linh Thần ánh mắt lóe lên, ngươi là nói Vân Nương sẽ trả thù Khang Tiêu? Tiêu Nhan tịch gật đầu, khẳng định sẽ. Nữ nhân trả thù tâm thế nhưng là rất mạnh, nhất là vì hài tử, chuyện gì đều làm ra được. Cái này Vân Nương, thủ đoạn hơn người. Nói không chừng, qua không được bao lâu, Khang Tiêu cùng dưới trướng hắn 40,000 đại quân, liền sẽ chết tại Tương Châu. Linh Thần hơi gật đầu, cười nói, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Tiến đánh Đông cảnh cũng là không đợi, dù sao Khang Lạc trong một năm khẳng định là không có thời gian trở về Tương Châu. Trở về bổn vương xuất quân tiến đánh hoàn toàn tới kịp. Nói xong, nhìn về phía Viên Long, cao lực quốc hoàng đế hồi âm sao? Viên Long lắc đầu, nói, còn không có, lúc này mới nửa tháng. Cho dù có hồi âm cũng phải đợi thêm mấy ngày. Linh Thần khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Nhan tịch, ngươi bên này có tin tức gì sao? Tiêu Nhan tịch khẽ gật đầu. Thật sự là hắn tra được một chút tin tức, nhưng không phải tin tức tốt gì. Cho nên, nàng cũng không có ngay lập tức nói ra, mà là nói đông cảnh tình huống, để Linh Thần tâm tình tốt, lại nói tin tức xấu. Linh Thần ánh mắt sáng lên, tra được cái gì rồi? Tiêu Nhan tịch nói, ta người có thể xác định, Trung Tu Văn dẫn người đi ngang qua Tiền Phong Thành. Nhưng Trung Tu Văn cũng không tới nhỏ Phong Thành. Nói cách khác, Trung Tu Văn là tại hai tòa thành ở giữa trên đường mất tích. Ta người ra Tiền Phong Thành, thử đi về phía nam điều tra, thật đúng là tra được một vài thứ. Đó chính là đại quân đi ngang qua dấu vết lưu lại. Nhưng tra được một cái gọi Hoàng Lĩnh Pha địa phương, chỗ kia bị Cao Lực Quốc đại quân phong tỏa. Cho nên, trước đó tra được dấu vết, cũng không biết là trung tướng quân bọn hắn lưu lại, còn là cao lực quốc đại quân lưu lại. Linh Thần quay người trở về, đi tới bản đồ trước, tìm tới Hoàng Linh Pha, ánh mắt chớp lên, nơi này đã không phải giao thông yếu đạo, cũng không phải biên phòng pháo đài. Cao lực quốc vì sao muốn phong tỏa nơi này? Tiêu Nhan Tịch nói, cao lực quốc đối ngoại tuyên bố là luyện binh. Chỗ này xác thực thích hợp luyện binh. Linh Thần ánh mắt có chút co vào, trầm giọng nói, không thích hợp, Tiền Phong thành cùng Nho Phong thành ở giữa địa thế bằng thẳng, khắp nơi đều có thể luyện binh, vì sao muốn chạy xa như vậy? Viên Long mấy người nhao nhao gật đầu, đích xác không thích hợp, nơi này cách hai tòa thành chỉ quá xa. Lộ trình xa xôi, tiêu hao liền lớn, cái này không tinh khiết lãng phí lương thảo sao? Linh Thần nói, tiểu Tịch Tịch, phái người tiếp tục điều tra, nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, nói khẽ, yên tâm, giao cho ta. Linh Thần lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nhiều khi hắn có thể giành được tiên cơ, đều thua thiệt Tiêu Nhan Tịch tình báo. Nhưng chợt, ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh, lẩm bẩm, cao lực quốc, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm tự chịu diệt vong sự tình. Không phải, ai cũng cứu không được các ngươi. Chương 1121, hộ phu chương 1121, hộ phu nửa tháng sau, Linh Thần xuất quân áp giải vật tư trở lại Nam Cảnh biên hải. Khổng lồ như thế vật tư, tự nhiên là muốn trở về Đại Huyền Kinh thành. Trước mắt còn không có Trung Tu Văn bọn người tin tức. Linh Thần dự định chỉnh đốn 2 ngày, nếu là còn không có tin tức, trước hết hồi kinh. Mà lúc này, An Đế đã tiếp vào tin chiến thắng. Tảo Triệu bên trên, An Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, Văn Võ ba quan đứng hàng hai bên. An Đế tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén vui mừng. Bây giờ An Đế đã sớm không phải lúc trước nhí nha nhí nhảnh, lịch ngậm đáng yêu cựu công chúa. Nàng hiện tại đã coi như là cái hợp cách đế vương. An Đế mở miệng, "Chư vị ái khanh, hôm nay nghị sự trước, chấm có cái tin tức tốt muốn cùng các khanh chia sẻ." Nói, cầm lấy long án bên trên sổ gấp, mỉm cười nói, "Đây là Nhiếp Chính Vương phái người ra roi thúc ngựa đưa về tin chiến thắng. Chúng ái khanh, Nhiếp Chính Vương xuất quân công hãm Nam Việt hoàn thành, đại hoạch mà về." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cả triều văn võ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trên triều đình đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, chợt sôi trào. Nhiễu loạn triều đình chính là đại tội. Nhưng mọi người thực tế khó nén trong lòng chấn kinh. Công hãm Nam Việt hoàn thành. Đây chính là lịch triều lịch đại chưa hề có người đạt tới qua hành động vĩ đại. Một trận chiến này sẽ lưu danh bách thế, đủ để cho Ninh Thần phong thần. Chớ nói Ninh Thần, liền xem như bình thường có tốt, gia phả đều phải đơn mở một tờ. Những người khác vẫn còn tốt, nho nhỏ ao ước một chút, còn lại chỉ có kính nghệ, dù sao đây là các tướng sĩ dùng mệnh liều trở về vinh quang. Nhưng những cái kia ngôn quan ngự sử, đố kỵ trong mắt đều đỏ. Lưu danh sử xanh, đơn mở gia phả, đây không phải bọn hắn suốt đời truy cầu sao? Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần bọn người, cười con mắt đều nheo lại, mặt mo giống như là một đóa nở rộ hoa cúc. Phía sau bức rèm che, Huyền Đế cũng là cười không ngậm mồm vào được. Kỳ thật hắn tối hôm qua liền biết tin tức này, nhưng lúc này lại nghe, vẫn như cũng là khó nén kích động. Tên tiểu tử thúi này, thật cho hắn tăng thể diện. Hắn lúc trước che chở thiếu niên yếu đuối, bây giờ đã là đại huyền kình thiên bạch ngọc trụ, đỡ biển tử kim lương. Linh Thần càng lợi hại, hắn càng cao hứng, cùng có vinh yên. Dù sao Linh Thần là hắn phát hiện. Linh Thần câu nói kia nói thế nào? Têu cái gì thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Huyền Đế không biết bá nhạc là ai, nhưng lại rõ ràng ý tứ của những lời này, chính là nói trên thế giới này có tài năng rất nhiều người, nhưng thiếu chính là phát hiện người của bọn hắn. An Đế thả xuống trong tay tin chiến thắng, nói: Nhiếp Chính Vương theo Nam Việt kỳ mục thành đánh vào, một đường đánh tới Nam Việt hoàng thành, ngựa đạp Nam Việt hoàng cung. Nam Việt hoàng đế và văn võ bách quan dọa đến bỏ thành mà chạy. Một trận chiến này tịch thu được vật tư không cách nào đánh giá, đủ để làm dịu ta đại viện hiện tại thiếu lương tình huống. Tính toán thời gian, Nhiếp Chính Vương hiện tại cũng đã trở lại Nam Cảnh biên hải. Tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền đến kinh thành. Văn võ bá quan biểu lộ khác nhau, xì xào bàn tán. Linh Thần trở về, quả nhiên là có người vui vẻ có người buồn. Huyền Đế, Toàn Công Công, Lý Hán Nho bọn người tự nhiên là cao hứng gấp. Nhưng những cái kia ngôn quan ngự sử nhưng cao hứng không nổi. Bọn hắn bình thường không ít ở sau lưng dế Ninh Thần. Bọn hắn lo lắng Ninh Thần trở về tìm bọn hắn tính tổng nợ. An Đế nhìn về phía một cái quan viên, đạm mặt nói, "Lý Ái Khanh, ngươi trước đó vài ngày liên tiếp bên trên mấy đạo tấu chương, để chấm tìm mấy cái trai lơ. Không biết Lý Ái Khanh nhưng có tiếng cử người." Họ Lý quan viên mặt đều trợn nhìn, "Bệ hạ sao có thể đem việc này trên triều đình nói ra đâu? Đây không phải muốn hắn mạng ra sao?" Ninh Thần lập tức muốn về kinh, cái này nếu để cho Ninh Thần biết, không đem hắn ra đảo mới là lạ. Hắn cũng là vì bệ hạ suy nghĩ. Cái này Ninh Thần một năm 365 ngày, 360 trời đều tại bên ngoài chinh chiến. Hắn chính là sợ bệ hạ tịch mịch, muốn để bệ hạ tìm mấy cái trai lơ, tỉ như hắn có cái chất nhi, ngày thường một bộ tốt túi ra, rất thích hợp làm trai lơ. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ hai nói, thần chỉ là đề nghị, bệ hạ không cần coi là thật. An Đế âm thanh lạnh lùng nói, Lý Ái Khanh đề nghị rất tốt, lần sau đừng đề nghị. Muốn không chấm đề nghị ngươi về nhà dưỡng lão như thế nào? Họ Lý quan biên dọa đến hồn cũng phi, bệ hạ khai ân, cầu bệ hạ khai ân a. An Đế khoát tay, được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ bệ hạ. An Đế ánh mắt rơi xuống một cái khác quan viên trên thân, cái sau run một cái, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. An Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt Nazi rơi xuống một cái khác quan viên trên thân, cái sau cũng giống như vậy, biến sắc, kinh hoàng cúi đầu xuống. An Đế thu hồi ánh mắt, những người này ba ngày hai đầu đề nghị nàng nạp mấy cái trai lơ. Bắt đầu nàng còn không hiểu, những người này vì sao đối với cuộc sống riêng tư của nàng để ý như vậy. Hỏi Huyền Đế mới biết được, những người này trong lòng đều có chính mình tính toán. Một khi nàng phải tìm trai lơ, những người này sẽ trăm phương ngàn kế đem chính mình thân thuộc nhét vào đến. Mặt ngoài tất cả đều là công nghĩa, trong lòng tất cả đều là sinh ý. An Đế mắt lạnh nhìn Văn Võ Bá Quan, nói: "Các ngươi bên trên sổ gốc, chấm đều cho các ngươi giữ lại đâu." Trong lòng mọi người siết chặt, giữ lại làm gì? Đưa cho Ninh Thần nhìn sao? An Đế nói tiếp, Nhiếp Chính Vương lập tức liền hồi kinh, hắn lần này lập xuống bất thế chi công, chấm đã nghĩ không ra làm như thế nào ban thưởng hắn. Chấm đã đủ phiền, cho nên, chư vị ái khanh gần nhất đều an phận điểm, đừng để chấm càng phiền. Vụ ý chính là, Ninh Thần lập tức muốn trở về, những cái kia không thành thật đều cho ta thành thật một chút, đừng có lại đề nghị để chấm tìm trai lơ, chọc hắn không cao hứng. Nếu là hắn không cao hứng, cũng đừng trách chấm thu thập các ngươi. Tổng kết thành hai chữ, đó chính là hộ phu. Phía sau bức rèm che Huyền Đế, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn Hoài An lớn lên, bây giờ đều có thể ép khắp hướng Văn Võ một đầu. Xem ra qua không được bao lâu, hắn liền có thể triệt để về hưu. Trước đó nói chờ thiên hạ bình định, để Ninh Thần dẫn hắn đi khắp đại huyền 18 châu. Nhưng hắn hiện tại quyết định chính mình đi. Nghiên kỷ của hắn lớn, chờ Ninh Thần bình định thiên hạ, không biết hắn có hay không tại. Bây giờ, Hoài An đã có thể một mình đảm đương một phía, mặc dù xử lý chính vụ còn có chút non nớt, nhưng có Lý Hán Nho bọn người phụ tá, vấn đề không lớn. Ninh Thần lần này hồi kinh khẳng định đợi không được bao lâu, bởi vì muốn đánh Tương Châu. Ninh Thần đi thu phục Đông Cảnh thời điểm, hắn sẽ mang lên toàn công công rời đi kinh thành. Một bên du lịch thiên hạ, một bên chờ Ninh Thần đến tìm hắn. Hắn đến mang Trần Lao tướng quân nguyện vọng, đi khắp đại huyền 18 châu. Nhưng đại huyền quá lớn, hắn đến mau chóng khởi hành, không phải sợ sinh thời đi không hết. Nghĩ đến Ninh Thần cũng sẽ đồng ý hắn làm như thế. Ninh Thần tại biên hải chỉnh đốn 2 ngày, nhưng một mực không có trung tu văn tin tức. Cao Lực quốc hoàng đế bên kia cũng không có hồi âm. Ninh Thần không muốn làm chờ. Lúc này sắp liền muốn vào thu. Hắn đến mau chóng trở lại kinh thành, thừa dịp tuyết rơi trước thu phục Đông Cảnh. Một khi tuyết rơi, Trương Thiên Luân cái rác rưởi này lại có thể sống lâu một năm. Hắn một bên để Tiêu Nhàn Tịch tiếp tục điều tra trung tu văn hạ xuống, một bên xuất quân áp giải vật tư hội kinh. Nhoáng một cái lại là nửa tháng. Ninh Thần đến Dương Châu. Hắn dự định tại Dương Châu chỉnh đốn một ngày, sau đó tiếp tục đi đường. Ban đêm, Ninh Thần đang chuẩn bị đi tham gia Dương Châu đại huyền quan viên mở tiệc chiêu đãi. Đây là người bình thường tế kết giao. Đối với xuống, không thể quá mức thân cận, nhưng cũng không thể quá mức xa cách. Với bạn, cũng có thể thừa cơ tìm hiểu một chút Dương Châu tình huống. Ninh Thần đi tới ước định cẩn thận từ lâu. Thịt rượu sớm đã chuẩn bị đầy đủ, vừa bưng chén rượu lên, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên đến. Chương 1122, nợ máu trả bằng máu. Chương 1122, nợ máu trả bằng máu. Ninh Thần cười nói, ngươi không phải nói ngươi không tới sao? Hắn đến thời điểm hỏi qua Tiêu Nhan Tịch, nàng không thích loại trường hợp này, không nguyện ý đến, cho nên Ninh Thần chính mình mang 10 cái linh an quân đến. Dứt lời, Ninh Thần lúc này mới phát hiện Tiêu Nhan Tịch sắc mặt không thích hợp, quan tâm hỏi, làm sao, nơi nào không thoải mái sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ngưng tiếng nói, trung tướng quân có tin tức. Ninh Thần vội vàng nói, mau nói. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Ninh Thần, "Linh Lang, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo." Ninh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, khẽ gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nói, "Trung tướng quân cùng 8 vạn nhân mã, toàn quân bị diệt." Ninh Thần đầu góc ông một tiếng, trước mắt trận trận biến đen. Ở đây lớn nhỏ quan viên cũng là trận mắt hốt mồm. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Ninh Thần, "Linh Lang, ngươi không có sao chứ?" Ninh Thần sắc mặt khó coi dò người, "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tiêu Nhan Tịch nói, "Là Cao Lực quốc người làm, bọn hắn thiết kế để trung tướng quân chệch hướng lộ tuyến, sau đó thiết hạ mai phục." Trung tướng quân bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ rút đến Khiếu Nguyên Sơn. Nhưng trên núi không có nước, trung tướng quân ngạnh kháng 3 ngày, cuối cùng trá hàng xuống núi, khởi xướng tự sát thức công kích. Cuối cùng, toàn bộ chết trận. Ninh Thần song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Ha ha ha. Đột nhiên, Ninh Thần vậy mà phá lên cười, tốt một cái Cao Lực quốc, ha ha ha. Toàn trường lớn nhỏ quan viên, doa đến tở mạnh cũng không dám. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được Ninh Thần lúc này ngập trời tức giận. Vương gia bất giận, đừng làm bị thương thân thể. Một cái quan viên muốn nhân cơ hội lấy lòng, kết quả bị Ninh Thần một ánh mắt dọa đến hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bình một tiếng, Ninh Thần sinh sinh đưa trong tay chén rượu bốc nát, giận dữ hét, "Bớt giận. Ta đại huyền gần 60,000 tướng sĩ chết trận, không một sống sót, ngươi để ta bớt giận. Hết thảy gần 8 vạn nhân mã, trong đó 20,000 là bắt Nam Việt tù binh. Nam Việt tù binh chết thì chết, nhưng cái kia 60,000 đại huyền binh mã mệnh, Cao Lực quốc nhất định phải nợ máu trả bằng máu." Cái kia muốn thừa cơ lấy lòng Ninh Thần quan viên, dọa đến hồn phi phách tán, cả người run rẩy thành một đoàn. Ninh Thần sắc mặt tái xanh dọa người, giận dữ hét, "Người tới!" Nô Thiết Trụ bước nhanh theo ngoài điện đi đến. Ninh Thần gần từng chữ nói, "Thông báo Viên Long, tất cả vật tư phong tồn tại Dương Châu. Ngày mai giờ mão, đại quân tập kết, thẳng đến biên hải." Nô Thiết Trụ cúi người lĩnh mệnh, "Mặt tướng, tuân lệnh." Dứt lời, chạy như bay. Ninh Thần lặng lẽ quét mắt toàn trường lớn nhỏ quan biên, những cái kia vật tư liền phong tồn tại Dương Châu. "Các ngươi nhưng phải thay bổn vương xem trọng, đây chính là các tướng sĩ dùng mệnh liều trở về, thiếu một hạt lương thực, cái này Dương Châu trên tường thành liền sẽ nhiều một cái đầu người." Dương Châu thứ sử đứng ra, nói: "Vương gia cứ việc yên tâm. Ngài tại bên ngoài chinh chiến, ta Dương Châu lớn nhỏ quan viên mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kéo ngài chân sau." Ninh Thần khẽ gật đầu, cái này còn giống câu tiếng người. Hôm sau, giờ mão, Ninh An quân cùng 20,000 nam cảnh quân đã ở ngoài thành chờ xuất phát. Bởi vì vật tư quá nhiều, chỉ là áp giải liền vận dụng hơn 3 vạn người. Chiến kỳ đón gió, bay phân phật. Các tướng sĩ đầy mắt lửa giận. Bọn họ cũng đều biết, Cao Lực quốc hại chết đại huyền 60,000 binh mã, nhất định phải để Cao Lực quốc nợ máu trả bằng máu. Linh Thần phóng ngựa đi tới đại quân phía trước, không có dư thừa lời vô ích, lạnh lùng phun ra hai chữ: xuất phát. Vạn mã buông đằng, thẳng đến biên hải. Một đường hành quân gấp, nửa tháng lộ trình, Linh Thần chỉ dùng 10 ngày. Lúc đầu Nam Cảnh 10 vạn đại quân, Trung Tu Văn xuất lĩnh 40,000 toàn chết trận. Bây giờ có thể điều động, chỉ có 60,000 Nam Cảnh quân, tăng thêm Linh An quân. Cũng may Trọng Châu chú quân không có rút về đi, 30,000 Trọng Châu quân tiếp tục trấn thủ biên hải. Linh Thần tại biên hải chỉ đợi một ngày. Sáng sớm hôm sau, dẫn đầu 60,000 Nam Cảnh quân cùng Linh An quân thẳng đến Cao Lực Quốc Cao Thiên Thành. Một đường hành quân gấp. Hơn 10 ngày về sau, Linh Thần xuất quân xuất hiện ở dưới Cao Thiên Thành. Cao Lực Quốc binh sĩ còn tại buồn bực, đại viện binh mã làm sao lại trở về rồi? Linh Thần không có một câu lời vô ích, trực tiếp hạ lệnh cùng tiễn doanh nhiệm hộ. Siêu siêu siêu, đầy trời mưa tên bắn về phía đầu tường, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh. Cao Lực Quốc binh sĩ trực tiếp bị đánh ngộng. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, tiếng gầm cút cút, rầm rầm rầm, năm môn hỏa pháo đối với cửa thành cuồng oanh loạn tạc. Nặng nghề cửa thành không có kiên trì bao lâu, ẩm vàng sụp đổ. Viên Long hét lớn: Linh An quân, theo bản tướng quân xung phong, vì chết đi đại huyền tướng sĩ báo thù. Mạch Bao quân, theo lão tử xung phong, giết sạch những rác rưởi này, một tên cũng không để lại. Nam Cảnh quân nghe lệnh, theo ta xông. Vì trung tướng quân cùng chết đi các tướng sĩ báo thù. Đại huyền binh mã giống như nước thủy triều tuôn hướng thành nội, nhưng cửa thành cứ như vậy lớn, 70,000 đại quân muốn xông vào đi, ít nhất đến nửa canh giờ. Linh An quân cùng Mạch Đao quân trước hết nhất công kích. Vào thành về sau, Lôi An dẫn đầu 3,000 Linh An quân giết tới đầu tường. Một khắc đồng hồ tả hữu, đầu tường hơn 3,000 Cao Lực Quốc tướng sĩ bị tàn sát hầu như không còn. Trên đầu thành, chen vào Linh An quân chiến kỳ. Cao Thiên Thành, 50,000 trú quân. Linh Thần ra lệnh là, một tên cũng không để lại. 60,000 đại huyền tướng sĩ mệnh, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Cao Thiên Thành thủ tướng gọi Phát Giang Diên. Phát Giang Diên văn võ song toàn, năng lực không tệ, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn đến chấn thủ Cao Thiên Thành. Phải biết Cao Thiên Thành thế nhưng là liên tiếp đại huyền biên hải cùng Nam Việt kiếm cửa trước. Phát Giang Diên ngay tại nghỉ trưa, đột nhiên bị hỏa lực âm thanh bừng tỉnh. Hắn đông nhiên ngồi dậy, hướng bên ngoài hô to, xảy ra chuyện gì rồi? Hồi tướng quân, tạm thời còn không biết, đã phái người đi điều tra. Phát Giang Diên đứng dậy, bước nhanh đi tới bên ngoài, nhìn qua cửa thành phương hướng, nhíu mày, sinh lòng bất an. Ngay vào lúc này, hai cái tướng sĩ mang lấy một cái toàn thân nhuốm máu người từ bên ngoài chạy vào. Phát Giang Diên bước nhanh về phía trước, cái này toàn thân nhuốm máu trên thân người mặc quân phục, nhưng trên thân thêm ra vết đao, tổn thương rất nặng. Chuyện gì xảy ra? Thân chịu trọng thương binh sĩ khó khăn nói, tướng quân, đại viện binh mã đánh vào thành, chúng ta ngăn không được. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Phát Giang Diên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này sao có thể? Chúng ta Cao Lực Quốc cùng đại viện quan hệ cũng không tệ, Linh Thần trước đó không lâu còn cùng chúng ta mượn đường tới. Đại viện làm sao lại đột nhiên tiến đánh chúng ta? Trọng thương binh sĩ phí sức nói, tướng quân, là thật. Dẫn đầu đánh vào thành chính là Linh Thần Linh An quân. Phát Giang Diên dị thường chấn kinh, hắn thực tế không nghĩ ra, Linh Thần vì sao đột nhiên tiến đánh hắn Cao Lực Quốc. Người tới, truyền ta quân lệnh. Linh Thần Linh An quân không phải quân ta có khả năng địch, trước tránh né mũi nhọn, để đại quân lập tức rút lui. Mặt khác, mở ra đông, tây, nam ba cái cửa thành, để bách tính cũng có thể chạy đi. Lý Cao, ta không tại, ngươi là chủ tướng. Phát Giang Diên phó tướng Lý Cao, túi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Chương 1123, nhất định phải cầm ra cái thái độ. Chương 1123, nhất định phải cầm ra cái thái độ. Phát Giang Diên an bài tốt hết thảy, sau đó chỉ mang 10 cái thân quân, thẳng đến cửa thành bắc mà đi. Viên Long dẫn đầu Linh An quân, thẳng đến phủ thành chủ, bắt giặc trước bắt vua. Chưa từng nghĩ người, song phương vừa vặn đụng tới. Viên Long cùng Phát Giang Diên gặp qua, cho nên hai người đều nhận ra lẫn nhau. Phát Giang Diên sắc mặt đại biến. Bắt đầu hắn còn trong lòng còn có ảo tưởng, có phải hay không là Nam Việt giả trang đại huyền binh mã tiến đánh Cao Thiên Thành. Nhưng khi hắn nhìn thấy Viên Long, hy vọng phá diệt. Song phương hãm lại tốc độ. Phát Giang Diên nghiêm nghị hét lớn, Viên tướng quân, ta Cao Lực Quốc cùng đại huyền từ trước đến nay giao hảo, các ngươi tiến đánh Nam Việt, ta Cao Lực Quốc không có hai lời cho các ngươi mở đường. Vì cái gì đột nhiên tiến đánh ta Cao Thiên Thành? Viên Long lạnh mặt nói, vì cái gì tiến đánh Cao Thiên Thành trong lòng ngươi không có số sao? Trang cái gì hồ đồ đâu? Phát Giang Diên một mặt không hiểu, Viên tướng quân, ta đích xác không biết xảy ra chuyện gì. Có thể nói rõ. Viên Long âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Cao Lực Quốc lòng tham không đáy, ngấp nghé ta đại huyền tướng sĩ dùng mệnh liều đến vật tư. Thiết kế giết người và bảo, ta đại huyền 60,000 tướng sĩ chết thảm khiếu nguyệt sơn, không một người sống. Vương gia nhà ta nói, món nợ này nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Phát Giang Diên sắc mặt đổi biến, La Thất Thanh, điều đó không có khả năng, ta Cao Lực Quốc tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Hiểu lầm? Viên Long cả giận nói, 60,000 đại huyền tướng sĩ chết thảm, ngươi nói với ta đây là hiểu lầm? Vương gia nhà ta đã hạ lệnh, Cao Thiên Thành 50,000 đại quân, một tên cũng không để lại. Phát Giang Diên đầu góc ông tắc hưởng, chẳng lẽ triều đình thực sự có người tìm đường chết đoạt đại huyền vật tư, giết đại huyền 60,000 tướng sĩ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ai sẽ làm ra như thế không có đầu góc sự tình? Viên tướng quân, ta muốn gặp mặt nhà ngươi vương gia. Viên Long hừ lạnh một tiếng, nói, vương gia nói, hắn không thấy người sống, chỉ thấy người chết. Cho nên, phát tướng quân muốn thấy vương gia nhà ta, viên mộ chỉ có thể mang đầu của ngươi đi. Linh An quân, cho ta giết. Dứt lời, Viên Long một ngựa đi đầu vào tới. Phát Giang Diên sắc mặt đại biến, quay đầu ngựa lại, hét lớn, rút, mau bỏ đi. Phát Giang Diên chạy, nhưng là hắn thân quân chưa kịp, trực tiếp bị Ninh An quân giải quyết. Viên Long xuất quân, một đường truy sát. Cao Lực Quốc đại quân khẩn cấp tập hợp, rút lui. Nhưng cửa thành quá nhỏ, bọn hắn rút khỏi đi thật tốt thời gian dài. Ninh An quân tốc độ cực nhanh, căn bản sẽ không cho bọn hắn rút lui thời gian. Viên Long, Nguyệt Tòng Vân, Nô Thiết Trụ bọn người chia ra ba đường, đi ngang qua cả tòa thành, đuổi kịp ngay tại theo cửa thành nam rút lui Cao Lực Quốc đại quân. Không nói nhảm, chỉ có một chữ, giết. Linh thần xuống tử mệnh lệnh, sáng mai trước đó, trong thành này không cho phép nhìn thấy một cái đứng Cao Lực Quốc tướng sĩ. Tiếng giết rung trời. Chân cụt tay đứt bay tứ tung, thây ngã đầy đất, máu chảy thành sông. Linh thần cưỡi điêu thuyền, cộc 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 vào thành, sau đó mang quân cận vệ, cũng chính là Ninh An quân, leo lên thành lâu. Hắn mặt không biểu tình nghe trong thành truyền đến tiếng chém giết. Tiêu Nhan Tịch nghiêng đầu nhìn xem Linh thần lãnh khốc bên mặt, muốn nói lại thôi. Linh thần quay đầu nhìn về phía nàng, có lời gì nói thẳng. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, nói, ta cảm thấy ngươi lần này quá xúc động, quá không lý trí. Ừm. Tiêu Nhan Tịch nói, ta biết ngươi rất tức giận, rất phẫn nộ. Nhưng là ngươi trước mắt trên tay chỉ có 70,000 đại quân, cái này quá mạo hiểm. Ngươi không chỉ đem chính mình cùng 70,000 đại quân đặt mình vào trong nguy hiểm, còn để Nam Cảnh biên hải đồng dạng lâm vào nguy hiểm. Linh thần khẽ gật đầu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Cao Thiên Thành cùng Nam Việt kiếm cửa trước liền nhau, ngươi sợ Nam Việt xuất binh đoạn đường lui của chúng ta, cùng Cao Lực Quốc tiền hậu giáp kích đúng không? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không sai. Một khi Nam Việt xuất binh cùng Cao Lực Quốc tiền hậu giáp kích, ngươi như trận chiến này thất bại, biên hải binh lực trống rỗng, chỉ sợ cũng không giữ được. Linh thần khẽ miệng nhẹ cười, ta rõ ràng ngươi cố kỵ, cho nên đánh xong Cao Thiên Thành, chúng ta liền rút quân trở về biên hải. Ta sẽ nghĩ biện pháp theo địa phương khác điều binh khiển tướng, nếu ta trên tay có 200,000 đại quân, coi như Nam Việt liên thủ với Cao Lực Quốc, bổn vương cũng không sợ. Ta cũng biết lần này xuất binh rất mạo hiểm, nhưng Cao Lực Quốc hại chết ta Đại Huyền 60,000 tướng sĩ, ta không thể không làm gì. Ta nhất định phải cầm ra cái thái độ, cho Đại Huyền tướng sĩ một cái công đạo, hỏi Cao Lực Quốc muốn một cái công đạo. Yên tâm đi, đánh xong chúng ta liền rút quân, Nam Việt bên kia còn không có tiếp vào tin tức, chúng ta liền đã trở về biên hải. Lại nói, Khang Lạc còn không có trở lại Nam Việt, kiếm cửa trước thủ tướng coi như biết đây là cái cơ hội ngàn năm một thở, cũng không nhất định có đảm lượng đoạn chúng ta đường lui. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, trong lòng ngươi có phổ là được, ta thật lo lắng ngươi bởi vì phẫn nộ mất lý trí. Linh thần trầm giọng nói, vừa tiếp vào tin tức thời điểm, đích xác có chút mất đi lý trí, nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Yên tâm đi, ta biết ta gánh vác chính là cái gì, sẽ không dùng các tướng sĩ mệnh đi mạo hiểm. Tiếng chém giết dòng dã tiếp tục một đêm. Linh thần tại đầu tường đứng một đêm, thẳng đến bình minh, trong thành tiếng chém giết hoàn toàn biến mất. Linh thần hoạt động một chút chết lặng hai chân, cuối cùng kết thúc. Linh thần nói xong, không được đến Tiêu Nhan Tịch đáp lại, quay đầu nhìn lại, nguyên lai nàng dựa vào trên tường thành phòng hộ tường, chính là cao cỡ nửa người nhỏ tường thấp ngủ. Linh thần đầy mắt đau lòng, nữ nhân của mình bên trong, cực khổ nhất chính là Tiêu Nhan Tịch. Đi theo chính mình nam chinh bắc chiến, còn phải sưu tập tình báo. Linh thần đi qua, đưa nàng ôm, chuẩn bị đưa Tiêu Nhan Tịch về lều trại nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Tiêu Nhan Tịch tỉnh, nàng rủi rủi con mắt, ta làm sao ngủ rồi? Tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Linh thần nói khẽ, yên tâm đi, chúng ta thắng. 70,000 đánh 50,000, còn có Ninh An quân rất mạch đao quân sông pha chiến đấu, cái này nếu là thua, cái kia không được để người cười rơi răng hàm a. Ta đưa ngươi về lều trại nghỉ ngơi, ngươi trước ở trong ngực ta ngủ một hồi. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ta không mệt. Nói còn chưa dứt lời, nặng nghề hữu lực tiếng bước chân văng lên. Là Phùng Kỳ Chính, toàn thân nhuốm máu, mang theo mạch đao chạy lên đầu tường. Có nước sao? Nhanh cho ta đến một ngụm, giết một đêm, cũng học làm đều nhanh bốc khói. Phùng Kỳ Chính la hét đi tới, một cái Ninh An quân tranh thủ thời gian cởi xuống bên hông túi nước đưa tới. Phùng Kỳ Chính mở nước túi, ngóc đầu mánh rót, thẳng đến đem túi nước bên trong nước uống ánh sáng mới dừng lại, lau miệng cười to nói, thoải mái. Ta xem như phát hiện, người không uống nước thật sẽ chết. Linh thần, Phùng đại thông minh, có hay không nói qua ngươi nói chuyện rất có triết lý. Phùng Kỳ Chính đem không túi nước vứt cho cái kia Ninh An quân binh sĩ, quay đầu lại nói, cái gì nơi này nơi đó. Linh thần cả một cái lớn im lặng, hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Phùng Kỳ Chính nét miệng cười nói, có thể giết toàn giết, không có giết chạy thoát. Linh thần khoe miệng giật một cái, đảo tàu bao nhiêu? Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không biết ta. Tần Kiều tại thống kê chiến tổn, Viên Long xuất quân vẫn còn tiếp tục truy sát đào binh. Dù sao trong thành đã không có đứng Cao Lực Quốc tướng sĩ. Đúng rồi, cái này Cao Thiên Thành muốn hay không đến cái tổng vệ sinh. Phùng Kỳ Chính trong miệng tổng vệ sinh, chính là cướp bóc đốt giết, phá ba thước. Chương 1124, Kim Đông Hành nổi giận. Chương 1124, Kim Đông Hành nổi giận. Linh thần lạnh nhạt nói, phá ba thước. Cao Lực Quốc hại chết Đại Huyền 60,000 tướng sĩ, cướp đi hai tòa thành vật tư. Đem Cao Thiên Thành phá ba thước, cũng chỉ là trước thu chút lợi tức mà thôi. Phùng Kỳ Chính gật đầu. Tốt, ta cái này liền để người thông báo Tần Kiều bọn hắn. Ngươi nói cái này Cao Lực Quốc làm sao dám? Bọn hắn là ăn gan hùm mật báo sao? Dám đụng đến ta Đại Huyền người cùng vật tư. Linh thần âm thanh lạnh lùng nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đạo tặc biết mình trộm cướp là phạm pháp, một khi bị bắt chính là lao ngục hai đường, nhưng hắn còn là sẽ ôm may mắn tâm lý đi trộm trộm. Cao Lực Quốc cũng là như thế, Trung Thu Văn áp giải thế nhưng là hai tòa thành vật tư, đủ để nuôi sống mười mấy 200,000 đại quân. Theo Tiền Phong thành đến Nho Phong thành, đi gần nhất đường, nhanh nhất cũng phải 15 ngày, có thể nghĩ vùng đất kia lớn đến bao nhiêu. Tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể làm cho 8 vạn người thần không biết quỷ không hay giải chôn dưới mặt đất. Nếu như không phải Thái Sơ các mạng lưới tình báo cường đại, chúng ta chỉ sợ đời này sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, bọn hắn đây là đang tìm cái chết. Linh Thần thở dài, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không phải Tiểu Tịch Tịch giúp chúng ta tra ra, Cao Lực Quốc liền nhẹ nhõm thu hoạch được hai tòa thành vật tư. Phùng Kỳ Chính gật gật đầu, được, vậy ta dẫn người đi tổng vệ sinh. Linh Thần ngừ một tiếng, chợt để Tiêu Nhan Tịch về lều trại đi nghỉ ngơi, chính hắn thì tại đầu tường tiếp tục chờ. Một mực nhanh đến giữa trưa, Viên Long đến. Viên Long toàn thân đẫm máu, thần sắc mỏi mệt. Hắn dòng dã chém giết một đêm, sau đó lại một đường truy sát đào tẩu Cao Lực Quốc tướng sĩ. Linh Thần nói, thế nào? Viên Long mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, nói, mặt tướng vô năng, để phát Giang Diên mang 6-7 ngàn kỵ binh trốn. Bọn hắn chạy đến trên núi, con đường rắc rối phức tạp, mặt tướng lo lắng có mai phục, không dám xâm nhập đuổi theo. Linh Thần khẽ gật đầu, ngươi làm rất đúng, không quen thuộc địa hình dưới tình huống, tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh. Đến nỗi những đào binh kia, tàn binh bại tướng mà thôi, không đáng nhắc đến, trốn liền trốn đi. Viên Long dẫn đầu Ninh An quân xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chuyện khác giao cho Nam Cảnh quân liền có thể. Viên Long cúi người, đa tạ vương gia khai ân, mặt tướng cáo lui. Nam Cảnh quân bắt đầu ở trong thành trắng trận vơ vét, mãi cho đến ban đêm mới ngừng lại được. Không phải vơ vét sạch sẽ, mà là thực tế quá mệt mỏi. Linh Thần hạ lệnh, phong tỏa tứ phương cửa thành, các tướng sĩ ngay tại trong thành chôn nồi nấu cơm, đóng quân nghỉ ngơi. Linh Thần nhịn đến hiện tại, cũng mệt mỏi đến quá sức, cùng áo mà ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần tỉnh ngủ về sau, hạ lệnh đại quân tiếp tục vơ vét. Buổi chiều giờ dậu, đại quân rút lui. Đại quân dòng dã vơ vét một ngày. Cao Thiên Thành không phải cái gì màu mỡ chi thành, dù sao cũng là Cao Lực Quốc nhất đường biên thành trì. Tần Kiều đưa tới vật tư danh sách. Linh Thần lật xem thời điểm đều khí cười. Lương thực 30,000 thạch. Cao Thiên Thành 50,000 chú quân, làm sao có thể mới như thế điểm lương thực? Có phải là có cái bí mật gì kho lúa? Còn có, vàng bạc tài bảo cộng lại mười mấy dương. Bổn vương năm đó đánh xuống Bắc Đô vương đỉnh cái kia địa phương cất chim cũng không có, vơ vét vật tư cũng so cái này nhiều a. Tần Kiều cúi thấp đầu, nói, vương gia bất giận, cái này Cao Thiên Thành vốn là biên ải nơi cằn cỗi, đích đích xác xác chỉ vơ vét đến những vật này. Mặt tướng điều tra qua, cái này Cao Thiên Thành lương thảo đều là Cao Lực Quốc triều đình mỗi nửa năm đưa một lần, mỗi lần cũng sẽ không đưa quá nhiều. Cao Thiên Thành cách Cao Lực Quốc quốc đô đường xá xa xôi, Cao Lực Quốc quốc quân sợ hãi nơi này thủ tướng cầm binh tự trọng, cho nên có rất nhiều hạn chế, lúc này mới dẫn đến. Linh Thần khoát khoát tay, nói, được rồi, bổn vương rõ ràng. Đem tất cả mọi thứ chứa lên xe, giờ dậu rút quân. Tần Kiêu túi người lĩnh mệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Chợt, lui ra ngoài. Linh Thần xế chiều hôm đó giờ dậu liền xuất quân rút khỏi Cao Thiên Thành, sau đó thẳng đến Nam Cảnh biên ải. Nam Việt kiếm cửa trước ngay tại bên cạnh, hắn sợ Nam Việt xuất binh đoạn hắn đường lui, cùng Cao Lực Quốc cho hắn đến cái tiền hậu giáp kích. Mặc dù Nam Việt kiếm cửa trước thủ tướng không nhất định có dạng này can đảm, nhưng không thể không phòng. Hắn không thể dùng thủ hạ 70,000 tướng sĩ mệnh đến được. Lần này tiến đánh Cao Thiên Thành, chỉ là cho thấy chính mình một cái thái độ, chính là nói cho Cao Lực Quốc, chuyện này không xong. Mà lại, hắn đến cho Đại Huyền tướng sĩ một cái công đạo. Cao Lực Quốc hại chết Đại Huyền 60,000 tướng sĩ, nếu là hắn bất động điểm thật, chắc chắn lệnh cái khác tướng sĩ trái tim. Hiện tại binh lực không đủ, trước rút vì kính. Trở về điều binh khiển tướng 200,000, lại đánh Cao Lực Quốc, đến lúc đó coi như Nam Việt xuất binh đoạn hắn đường lui, hắn cũng không sợ. Vừa vặn đến lúc đó liền Nam Việt cùng Cao Lực Quốc cùng một chỗ thu thập. Sau 15 ngày, Linh Thần xuất quân an toàn trở về Nam Cảnh biên hải. Trở lại biên hải, Linh Thần cùng ngày liền phiền muộn. Bởi vì hắn dự định điều binh khiển tướng 200,000, có thể tính đến tính đi, phát hiện chính mình không binh nhưng điều, tính thế nào đều góp không đủ 200,000. Đại Nguyên đích sắc binh nhiều tướng mạnh, nhưng quốc thổ cũng lớn à, các tướng sĩ cơ hồ đều là một cái củ cải một cái hố, mọi người thân mang trọng trách, thoát thân không ra. Trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ, Linh Thần quyết định về trước kinh. Hồi kinh về sau, trực tiếp đi cùng Phan Ngọc Thành tụ hợp, đánh trước Tương Châu, thu phục Đông Cảnh. Đến lúc đó liền có binh, liền có thể thu thập Cao Lực Quốc cùng Nam Việt. Linh Thần dẫn đầu Ninh An quân, còn có 20,000 Nam Cảnh quân, phong trần mệt mỏi đuổi tới Dương Châu, áp giải vật tư, chạy tới kinh thành. Linh Thần tại nửa đường thời điểm, Cao Lực Quốc hoàng thất cũng thu được Cao Thiên Thành bị công phá tin tức. Cao Lực Quốc trên triều đình, Cao Lực Quốc quốc quân chừng 50 tuổi, dáng người gầy gò, hai má không thịt, âm lãnh ánh mắt cùng quá mỏng bờ môi, để hắn xem ra hơi có vẻ cay nghiệt. Cao Lực Quốc triều đình cùng Đại Huyền hoàn toàn khác biệt, bọn hắn giảng cứu chính là ngồi quỳ chân. Cao Lực Quốc quốc quân ngồi tại một cái bàn thấp đằng sau, văn võ đại thần đứng hàng hai bên, nhưng không phải đứng, mà là quỳ. Mỗi người đều có một cái chuyên môn bộ đoàn, hiện ra ngồi quỳ chân chi tư. Trong đại điện, không khí ngột ngạt, sắc mặt của mọi người nghiêm trọng. Ai, đến cùng là ai làm? Ngu xuẩn, thiên đại ngu xuẩn. Đây là muốn hại chỉnh chết cái Cao Lực Quốc sao? Cao Lực Quốc thái tử Kim Đông Hành nghĩ đến ôn tồn lễ độ, giọng nói ôn hòa, nhưng lúc này lại giống như là một đầu táo bạo dã thú, không ngừng rít gào, cùng bình thường tưởng như hai người. Cái này cũng không trách hắn, vừa mới tiếp vào tin tức, Linh Thần xuất quân công phá Cao Thiên Thành. 50,000 chú quân, chỉ có Phác Giang Diên mang hơn 6000 kỵ binh trốn thoát. Còn lại hơn 4 vạn Cao Lực Quốc tướng sĩ đều bị Linh Thần cho đổ, một người sống đều không có lưu. Truy cứu nguyên nhân, đúng là có người vì vật tư, giết hại 60,000 đại viện tướng sĩ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây Linh Thần, kia là tốt trêu chọc sao? Ta phí bao nhiêu tâm tư mới cùng Linh Thần giữ gìn mối quan hệ, hiện tại toàn xong. Đây rốt cuộc là ai làm? Là cái nào ngu như lợn đồ vật làm? Ngươi nói ngươi đoạt vật tư ngươi liền đoạt, tại sao muốn đem người toàn giết? Tốt, ngươi giết cũng được, ngươi ngược lại là làm sạch sẽ a. Kim Đông Hành lúc này căn bản không để ý tới quy củ cùng dáng vẻ, nổi trận lôi đỉnh. Khi ánh mắt của hắn chạm tới một bên Tam hoàng tử Kim Thiên Thành lúc, sải bước đi đi qua. Chương 1125, đây là lý do đáng chết. Chương 1125, đây là lý do đáng chết. Kim Đông Hành nhanh chân đi tới Tam hoàng tử Kim Thiên Thành trước mặt, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm hắn. Tam hoàng tử còn là lần đầu tiên theo từ trước đến nay ôn tồn lễ độ Kim Đông Hành trên thân cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Tam hoàng tử biểu lộ cứng nhắc, điện hạ vì sao như vậy nhìn ta? Kim Đông Hành mặt trầm như nước, gàn từng chữ nói, có phải là ngươi làm? Tam hoàng tử biểu lộ hơi đổi, cố giả bộ trấn định, hỏi, điện hạ đang nói cái gì? Hoàng đệ nghe không hiểu. Kim Đông Hành trầm giọng nói, là trang không hiểu còn là thật không hiểu. Cao lực quốc hoàng tử bên trong, trừ bản cung, cũng liền lao tam ngươi có thể điều động bộ phận binh tướng a. Tam hoàng tử liên tục vẫy tay, điện hạ nói cẩn thận a, phụ hoàng vẫn chưa ban thưởng ta binh quyền, ta như thế nào điều động binh tướng? Hoàng huynh lời này, thế nhưng là có ám chỉ hoàng đệ ta mưu phản ý tứ, cái này tội danh ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Kim Đông Hành hừ lạnh một tiếng. Trong hoàng thất, vì cái kia thanh long ỷ, giữa huynh đệ minh tranh ám đấu, đây là trạng thái bình thường. Nhưng trong tất cả hoàng tử, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Tam hoàng tử Kim Thiên Thành. Bởi vì Kim Thiên Thành mẫu phi, hắn phía sau gia tộc cường thịnh, tay cầm binh quyền. Những này binh tướng mặc dù không phải Tam hoàng tử, nhưng lại có thể vì Tam hoàng tử sử dụng. Cho nên, có năng lực làm chuyện này chỉ có thể là Tam hoàng tử. Kim Đông Hành nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, tức hồn hển nói, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi lần này xông ra Di Thiên đại họa, không ai có thể cứu được ngươi. Chớ nói chết 60,000 đại huyền binh mã, cho dù chết 6 cái, Linh Thần đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nam Việt binh cường mã tráng, còn không phải bị Linh Thần liền hoàng thành đều công hãm. Chuyện này nếu là không cho Linh Thần một cái hài lòng bàn giao, ta Cao Lực quốc nguy rồi. Tam hoàng tử khinh thường nói ngoa, Linh Thần không phải đã theo Cao Thiên Thành triệt binh sao? Cái này liền nói rõ hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng ta Cao Lực quốc. Ngươi, Kim Đông Hành kém chút không có tức chết, chỉ vào Tam hoàng tử ngón tay đều đang run rẩy, ngươi quả thực thật quá ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta tại nói chuyện giật gân sao? Ngươi biết Linh Thần đánh hạ ta Cao Thiên Thành về sau vì sao rút quân sao? Đó là bởi vì hắn ở trên tay binh lực không đủ, lo lắng Nam Việt sẽ theo kiếm cửa trước xuất binh đoạn hắn đường lui. Đại Việt những năm này mặc dù bấp bênh, nhưng nội tình vẫn còn, xa không phải ta Cao Lực quốc có thể so sánh. Như hắn điều đủ đầy đủ binh mã, nhất định sẽ trở lại. Hắn đây không phải là rút quân, là tại tụ lực, tựa như là đem năm đấm thu hồi lại, dạng này tài năng càng mạnh mẽ hữu lực đánh đi ra. Quân thân một mảnh xôn xao, có người thất kinh, có người chẳng thèm ngó tới. Đại Việt hiện tại đồng thời tại cùng Trương Thiên Luân cùng Nam Việt đang đánh. Thật có tinh lực phân tâm tiến đánh hắn Cao Lực quốc sao? Nhìn xem quần thần phản ứng, Kim Đông Hành nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn trăm phương ngàn kế cùng Linh Thần giữ gìn mối quan hệ, kết quả cái nào đó thiên đại ngu xuẩn, để hắn tất cả cố gắng đều hóa thành hư không. Kim Đông Hành nhanh chân đi tới Long An trước quỳ xuống, "Phụ hoàng, ta cùng Linh Thần coi như có chút giao tình, hiểu rõ tính cách của hắn. Mặc dù tạm thời còn không biết là ai làm chuyện ngu xuẩn, nhưng không nói qua trường chút nào, Cao Lực quốc tổn vong đã bắt đầu đến ngược. Nếu như không kiệt lực cứu vãn, Cao Lực quốc sẽ có diệt quốc tai ương." Cao Lực quốc quân vương sầm mặt lại, mặt lộ không thích. Kim Đông Hành trầm giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần cũng không phải là nói chuyện giật gân." Nhìn xem Nam Việt hạ tràng, Cao Lực quốc quốc quân sắc mặt hơi đổi một chút. Kim Đông Hành tiếp tục nói, "Thất muội gả cho Đại Huyền Võ Vương, hai nước thông gia, tăng thêm lần này lại mượn đường cho Đại Huyền, hai nước đã kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Nam Việt trước kia không phải cũng là quốc lực chống rỗng, có Đại Huyền trợ giúp mới trở nên quốc lực hưng thịnh, binh cường mã trắng sao? Nếu chúng ta có Đại Huyền trợ giúp, quốc lực nhất định có thể phát triển không ngừng. Nhưng bây giờ, tất cả cố gắng đều bởi vì cái nào đó ngu xuẩn hóa thành hư không. Còn vì Cao Lực quốc mang đến tai họa ngập đầu." Phụ hoàng, việc này muốn hóa giải, chỉ có một cái biện pháp. Cao Lực quốc quốc quân hỏi, biện pháp gì? Kim Đông Hành nói, tra ra chân tướng, tìm ra đầu têu sau màn, người này bất kể là ai, đều nhất định phải giao cho Linh Thần tự mình xử trí. Mặt khác, tích cực bồi thường mức nhất định phải làm cho Linh Thần nhìn thấy thành ý của chúng ta, tốt nhất là quốc khố một nửa. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Một câu bồi thường quốc khố một nửa, để cả triều văn võ sôi trào. Tam hoàng tử Kim Thiên Thành lập tức nhảy ra ngoài, phụ hoàng, việc này tuyệt đối không thể. Ta Cao Lực quốc mặc dù không phải cái gì cường thịnh chi quốc, nhưng cũng không phải cái gì quá hờm mềm. Sao có thể bởi vì một người bỏ qua nửa cái quốc khố? Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là để người cười rơi răng hàm? Thái tử điện hạ luôn mồm đều tại thổi phồng Linh Thần, hẳn là giữa các ngươi có cái gì nhận không ra người hoạt động. Một cái quan viên nói, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Nếu là dựa theo Thái tử điện hạ ý tứ xử lý, chẳng phải là ngồi vững Đại Huyền cái kia 60,000 đại quân chính là ta Cao Lực quốc diệt? Đúng đấy, chuyện bây giờ còn không có điều tra rõ. Nói không chừng là cái kia Trung Tu Văn mang đám người cùng vật tư chạy trốn. Sự tình còn không có tra rõ ràng, Thái tử điện hạ vì sao vội vã đem cái này bộ địa hướng chính chúng ta trên đầu trừ? Thái tử đến cùng là ta Cao Lực quốc thái tử, còn là Đại Huyền thái tử, cái này tuổi trò làm sao ra bên ngoài ngoài đâu? Linh Thần liền nói một câu Đại Huyền 60,000 binh mã chết tại ta Cao Lực quốc, Thái tử điện hạ liền vội vã thừa nhận, đến cùng là mục đích gì? Kim Đông Hành thấy cảnh này, tâm đều lạnh một nửa. Hắn thật sâu thở dài, trong lòng tự nhủ, ta đây là tại cứu các ngươi mệnh à, là tại cứu bất toàn bộ Cao Lực quốc. Mấu chốt là Kim Đông Hành chú ý tới hắn phụ hoàng, cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, phụ hoàng, nhi thần làm như vậy, đều là vì Cao Lực quốc, tuyệt không tư tâm, cầu phụ hoàng minh giám. Tam hoàng tử cười lạnh nói, tốt một cái vì Cao Lực quốc. Nhưng hoàng huynh trong câu chữ, hành động, đều là tại vì Ninh thần suy nghĩ. Nói xong, quỳ xuống, cao giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần đề nghị, việc này chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận." Dựa vào cái gì hắn linh thần nói cái gì chính là cái đó? Hắn nói 60,000 binh mã chết tại ta Cao Lực Quốc, cầm ra chứng cứ đến a. Không bỏ ra nổi chứng cứ, đó chính là nói xấu. Hắn linh thần nếu là nhớ tới đao binh, ta Cao Lực Quốc cũng không sợ hãi hắn. Đừng quên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta có thể cùng Nam Việt hợp tác. Linh thần công hãm Nam Việt hoàn thành, cái này vô cùng nhục nhã, Nam Việt đối với hắn hận thấu xương. Tin tưởng rất nguyện ý hợp tác với chúng ta. Quân thân ánh mắt sáng lên, nhao nhao tán thưởng tam hoàng tử kế này rất hay. Kim Đông hành người đều ngốc, trong lòng tự nhủ các ngươi gọi cái này diệu kế. Đây rõ ràng là lý do đáng chết. Cũng không chờ hắn mở miệng, tam hoàng tử tiếp tục nói, "Phụ hoàng, nhi thần nguyên do sứ thần, đi sứ Nam Việt, thúc đẩy kết minh công việc." Cao Lực Quốc quốc quân suy tư một chút, hơi gật đầu, "Tốt, chấm chuẩn." Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Đa tạ phụ hoàng, nhi thần định không phụ phụ hoàng ân sủng, thúc đẩy hai nước hợp tác." Cao Lực Quốc quốc quân liếc mắt nhìn Kim Đông hành, thần sắc không thích nói, "Thái tử tính tình quá mức không quả quyết, tại quân quốc đại sự bên trên còn là cùng ngươi tam đệ học một ít, có chút sự tình cần thái độ cương ngạnh, sát phạt quả đoán." Kim Đông hành trong lòng cười khổ, học hắn lý do đáng chết sao? Chương 1126, có thể hay không để sử quan đem ta hắc lịch sử biến mất? Chương 1126, có thể hay không để sử quan đem ta hắc lịch sử biến mất? Cao Lực Quốc tại lý do đáng chết bên trên càng chạy càng xa. Mấu chốt là không nỡ bạc. Muốn đem quốc khố một nửa bồi cho Ninh Thần, đừng nói Cao Lực Quốc quốc quân không nguyện ý, văn võ bá quan cũng không nguyện ý a, nếu là đem bạc bồi cho Ninh Thần, về sau quốc quân lấy cái gì ban thưởng bọn hắn? Tam hoàng tử Kim Thiên Thành hưng phấn cùng Vương Bát Đạn, hôm nay thật sự là đại hoạch toàn thắng, đã tới phụ hoàng tín nhiệm, lại hung hăng đả kích Kim Đông Hành. Hắn cảm giác người kế vị chi vị cách hắn càng ngày càng gần. Kim Đông Hành lại không thời gian để ý tới tam hoàng tử ý nghĩ, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào mới có thể lắng lại Ninh Thần lửa giận. Hắn quyết định trước cho Ninh Thần biết phong thư, tham dò một chút Ninh Thần thái độ, sau đó mới quyết định. Ngu xuẩn, thiên đại ngu xuẩn, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Ninh Thần. Cái này cần là ra đời thời điểm đem người ném, đem cuống rốn nuôi lớn mới có thể như thế xuẩn á. Kim Đông Hành ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái hơn tháng. Ninh Thần dẫn đầu đại quân, áp giải vật tư trở lại xa cách đã lâu kinh thành. Ngoài thành, long kỵ phấp phới, bay phần phật. Huyền đế, an đế dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành đón lấy. 30,000 đại quân áp giải vật tư, như một đạo trưởng lòng chậm rãi tới gần. Hà Diệp đi tới bên cạnh xe ngựa, nói khẽ, "Bệ hạ, vương gia đến." Màn xe xốc lên, một thân thường phục cùng thân mang long bảo an đế đi xuống xe ngựa. Từ khi thối vị nhậm chức, huyền đế cũng rất ít xuyên long bảo, trừ phi buông rèm chấp chính thời điểm mới xuyên, bình thường đều là thường phục, làm sao dễ chịu làm sao tới. Cha con hai người mong mỏi, "Giá, giá, giá." Linh thần được đến trinh sát hồi báo, nói là ngoài thành long kỳ pháp phối, liền biết huyền đế cùng an đế ra khỏi thành tới đón hắn, cho nên mang mấy người thoát ly đại bộ đội, đi đầu một bước. Xa xa liền nhìn thấy huyền đế cùng an đế đến phụ cận, linh thần tung người xuống ngựa, túi người ô quyền, thần tham kiến bệ hạ. An đế gương mặt xinh đẹp tươi đẹp nhìn chằm chằm linh thần, nàng là hoàng đế, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, cho nên cố nén kích động trong lòng cùng tưởng niệm, cố ý bản khởi mặt, "Linh thần, ngươi thật to gan, dám thấy chấm không quỷ." "Linh thần, cái kia muốn không ta cho bệ hạ đập một cái." Linh thần trong lòng tự đủ, "Ngươi nếu là dám để ta đập một cái, ban đêm ta liền dám để cho ngươi trải thành đôi đôi ngựa quỳ một đêm, để ngươi biết cái gì gọi là dục ngựa dơ roi." An đế không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, "Được rồi, miễn đi." "Tạ bệ hạ." Linh thần tạ ơn về sau, hướng huyền đế bịch quỳ xuống, quy củ dập đầu ba cái, "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Huyền đế lại vui mừng lại đau lòng, đứa nhỏ này chính là quá thành thật, dập đầu ngươi nhẹ nhàng được à, cái chán đều đỏ. Huyền đế tranh thủ thời gian đem Linh thần nâng đỡ, "Mau dậy đi, để chấm thật tốt nhìn một cái." Linh thần tại chỗ chuyển hai vòng, cười nói, "Phụ hoàng yên tâm, thân thể ta vừa vặn rất tốt." "Phụ hoàng thân thể gần nhất thế nào?" "Rất tốt, giữa trưa còn ăn như thế lớn một chén cơm." Huyền đế một bên nói, một bên khoa tay, "Từ khi thối vị nhậm chức, ăn cơm cũng không có chú ý nhiều như vậy cùng quý củ, ngẫu nhiên có thể ăn nhiều một chút, thường thường còn có thể cùng toàn thịnh bụng trộm xuyên cái nồi, thêm cái bữa ăn." Linh thần ánh mắt rơi xuống toàn công công trên thân, "Lão toàn, ngươi đây, thân thể thế nào?" Toàn công công mặt mày hớn hở, "Đa tạ vương gia quan tâm, lão nô thân thể cũng rất tốt." Linh thần cười nói, "Vậy là tốt rồi, lần này ta theo Nam Việt đoạt một chút rượu thuốc, thiếu uống nhưng cường thân kiện thể. Quay đầu ta để người đưa đến Thái Hoàng cung, nhàn hạ ngươi có thể buổi tiếp phụ hoàng uống rượu mấy chén." Toàn công công cười mặt mo giống như là nở rộ hoa cúc, liên tục gật đầu, "Đa tạ vương gia." Linh thần nhìn về phía Lý Hán Nho bọn người, cười nói, "Chư vị đại nhân, nhưng có muốn ta?" Lý Hán Nho mấy người túi người hành lễ, cười rạng rỡ, "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Lần này đại hoạch mà về, dương ta quốc uy, làm lưu danh bách thế. Công hãm Nam Việt hoàn thành, loại này trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, trên sử sách chắc chắn lưu lại một trang nổi bật, làm vạn cổ lưu danh. Trận chiến này chính là phong thần một trận chiến, vương gia chiến công." Linh thần tranh thủ thời gian vẫy tay, "Đi đi. Đoạn thời gian này không gặp, mấy người các ngươi vậy mà học xong đuốt mông ngựa, hơn nữa còn đập như thế trưởng, các ngươi đều là trọng thần một nước, chú ý thân phận à." Lý Hán Nho cười nói, "Vương gia, chúng ta đây cũng không phải là đuốt mông ngựa, nói đều là lời nói thật. Nhìn chung lịch sử, lịch triều lịch đại, cũng không ai có thể làm đến so vương gia tốt hơn rồi." Linh thần nhếch miệng cười nói, "Ta cũng là cảm thấy như vậy, ta liền thích nghe các ngươi nói lời nói thật. Về sau nhiều lời. Bất quá, có chuyện ta muốn nhờ mấy vị." Lý Hán Nho cúi người, vương gia xin phân phó. Linh thần vẫy tay, nói, không phải phân phó, là thỉnh cầu. Các ngươi liền nói ta một trận đánh cho có xinh đẹp hay không? Lý Hán Nho bọn người gật đầu. Vậy các ngươi nói, ta một trận chiến này có phải là đủ để lưu danh bách thế? Lý Hán Nho mấy người lần nữa gật đầu. Linh thần cười rạng rỡ, vậy có thể hay không làm phiền mấy vị đi cùng sử quan nói một chút? Có thể hay không để hắn đem bổn vương hắc lịch sử biến mất? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Minh thần tò mò hỏi, vương gia có cái gì hắc lịch sử? Linh thần khỏe miệng co giật, lúng túng nói, liền cái kia thủ vệ, đại huyền trấn quốc vương, thân giấu sáu tấc gương. Huyền đế trước hết nhất nhịn không được, cười ra tiếng. Lý Hán Nho bọn người cũng là cười giật giật. Đây xem như Linh thần duy nhất hắc lịch sử. Lý Hán Nho nói, chúng ta cũng không dám đánh cược, vương gia cũng biết, những cái kia sử quan cổ hủ cứng nhắc, chết còn không sợ. Vương gia cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Linh thần một mặt bất đắc dĩ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua sử quan như thế toàn cơ bắt người, một người coi như, mấu chốt từng cái như thế, còn đợi đợi truyền lại. Nghe nói lúc ấy Trương Thiên Luân để sử quan nhiều hơn mị hóa hắn, kết quả sử quan đều nhanh đem hắn đen ra liệu. Trương Thiên Luân trong cơn tức giận giết mấy cái, nhưng dám dùng không có. Giết lao tử, nhi tử tiếp tục viết, giết nhi tử, cháu trai tiếp lấy viết. Mấu chốt ngươi còn không dám chém đầu cả nhà. Ngươi muốn đem sử quan chém đầu cả nhà, chuyện kia liền mất khống chế, không có chính sử vì dựa vào, dân gian giã sử coi như tùy tiện theo dệt vô cớ. Xương nhỏ xuống liệu cũng không phải bình thường mánh. Chính sử không nhất định chính, nhưng giã sử tuyệt đối đủ giã. Sử quan nhận lý lẽ cứng nhắc, trong mắt bọn hắn, lịch sử chính là truyền thừa, chính là huyết mạch, tuyệt đối không thể đoạn. Không tốt, bất hạnh sự tình nhất định phải ghi chép lại, để hậu nhân lấy sử làm gương. Linh thần chỉ có thể cười khổ, kia liền xin nhờ mấy vị tiếp thu vật liệu sự tình, tự nhiên liền rơi xuống hộ bộ trên đầu, cái khác mấy bộ theo bên cạnh hiệp trợ. Linh thần thì là theo Huyền đế cùng An đế ngồi chung xe ngựa trở về hoàng thành. Trong xe, Huyền đế đem chính mình chuẩn bị đi khắp đại huyền 18 châu to lớn kế hoạch nói ra. An đế một ngụm từ chối, không được, cái này quá nguy hiểm. Huyền đế cười nói, yên tâm đi, an toàn phương diện này chấm đã an bài tốt, có toàn thịnh cùng bóng đen, chấm lại mang lên chút ngự tiền thị vệ, an toàn không thành vấn đề. An đế nhìn về phía Linh thần, ra hiệu Linh thần quyết nhủ, nàng vẫn cảm thấy không an toàn. Linh thần nhìn xem Huyền đế tóc trắng thơ, khẽ gật đầu, ta đồng ý phụ hoàng ý nghĩ, phụ hoàng an toàn, nhi thần sẽ một lần nữa an bài. Huyền đế thật nghiên kỳ lớn, hắn lại nam chinh bắc chiến, không biết năm nào tháng nào tài năng thiên hạ thái bình, cũng không biết Huyền đế có thể chờ hay không đến lúc đó. Khổng tử chu du các nước 14 năm, kết quả cũng chính là tại Hà Nam chuyển hơn phân nửa vòng. Đại Huyền một cái châu không thể so Hà Nam nhỏ quá nhiều, nếu để cho Huyền đế đợi đến thiên hạ thái bình ngày đó, chỉ sợ hắn đời này đều đi không hết Đại Huyền 18 châu. Chương 1127, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Chương 1127, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. An đế trừng mắt Linh thần, trách cứ hắn không khuyên giải Huyền đế coi như, lại còn duy trì. Cái này nhiều nguy hiểm a. Linh thần vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt hết thảy, can đoan phụ hoàng không có nguy hiểm. An đế thở dài, không có lại nói tiếp. Nàng vô cùng rõ ràng, Huyền đế nguyện vọng chính là đi khắp Đại Huyền 18 châu. Vật tư từ hộ bộ kiểm kê tạo sách, sau đó nhập kho. Linh An quân cùng Nam Cảnh quân quy doanh, Nam Cảnh quân ngày mai liền sẽ lên đường, trở về Nam Cảnh biên hải. Bây giờ Nam Cảnh biên hải binh lực không đủ, còn phải nghĩ biện pháp theo địa phương khác điều binh khiển tướng. Phan Ngọc Thành mấy người trở về phủ, Linh thần thì là đi tới hoàng cung. Huyền đế để ngự thiện phòng chuẩn bị Linh thần thích ăn thịt vịt nướng. Trận này không phải đang chiến tranh, chính là đang chiến tranh trên đường, một mực không uống rượu. Hiện tại hồi kinh, Linh thần có thể yên tâm uống hai miệng. Phu hoàng, ngươi dự định lúc nào lên đường? Lúc ăn cơm, Linh thần hỏi. Huyền đế nói, chờ ngươi đi Đông Cảnh thời điểm, chấm cũng nên khởi hành. Linh thần hơi gật đầu, phụ hoàng đến lúc đó mang lên lão toàn, ảnh vệ cũng phải mang lên. Các ngươi liền hóa trang thành thương đội, che giấu tung tích. Mặt khác, lại mang lên Linh An quân. Huyền đế khoát khoát tay, ngắt lời hắn, toàn thịnh cùng ảnh vệ chấm sẽ mang lên, nhưng là Linh An quân coi như. Bọn hắn đều là ta Đại Huyền thẳng thắn cương nghị binh sĩ, nên rong ruổi xa trường. Chấm có toàn thịnh cùng ảnh vệ, dưới tình huống không bại lộ thân phận, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Linh thần suy tư một chút, nói, vậy dạng này, ta cho phụ hoàng lại an bài hai người cao thủ. Huyền đế gật đầu, không hỏi hai người này có thể tin được không, bởi vì là Ninh thần an bài, kia tuyệt đối đáng tin. Ăn uống no đủ, bồi tiếp Huyền đế trò chuyện một hồi. Huyền đế tiểu kinh đi lên, đi về nghỉ. Ninh thần thì là cùng An đế đi tới Ngự Thang Điện. Ngự Thang Điện kỳ thật chính là hoàng đế tắm rửa địa phương. Nơi này có cái thành trì vững chắc tử. Ninh thần lặn lội đường xa, một đường sốc này, mọi mệnh không chịu nổi. Ngâm cái thành trì vững chắc tử vừa vặn có thể giải lao. An đế phất tay, để bên cạnh phục vụ thị nữ tất cả đều lui xuống. Nàng thân thể của nam nhân, mới không muốn để khác nữ nhân nhìn, thị nữ cũng không được. Linh thần thuần thục đem chính mình thoát sạch sành sanh. An đế gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn chằm chằm Linh thần cường tráng thân thể, cái này cơ ngực, cái này cơ bụng, cái này cơ cơ. Khục, quá hoàn mỹ. Linh thần đi vào trong hồ, chậm rãi như nước, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng tại ao bên cạnh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ An đế, cười xấu xa nói, "Bệ hạ, mau xuống đây thử một chút, quá dễ chịu." An đế đỏ mặt, "Vậy ngươi chuyển qua." Linh thần khẽ miệng ngậm lấy cười xấu xa, làm sao còn xấu hổ rồi. Bệ hạ thân thể cái kia một chỗ là thần không có nhìn qua, không có sờ qua. Ngươi, An đế xấu hổ nói chuyện đều không lưu loát, cố ý bản khởi mặt, nói, chấm mệnh lệnh ngươi chuyển qua. Linh thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt a. Nói, phối hợp xoay người sang chỗ khác. Nhưng lại tại An đế vừa rút đi quần áo thời điểm, Linh thần bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi, ngươi không cho ngươi nhìn. An Đế khẩn trương không biết che chỗ nào tốt, chật vật chạy đến trong hồ. Linh Thần một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước không thấy, một lát sau, theo An Đế trước mặt trong nước chui ra ngoài, dọa An Đế nhảy một cái, cả người về sau ngã xuống. Linh Thần đưa tay ôm nàng eo thon chi, đưa nàng kéo vào trong ngực. Sau đó kéo An Đế để tay tại bụng mình. Bệ hạ vừa rồi nhìn chằm chằm thần cơ bụng chảy nước miếng, hiện tại có thể tùy tiện sờ. An Đế đỏ mặt hừ một tiếng, ai chảy nước miếng, chấm mới không thích đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay cũng không có nhàn rỗi, điển hình miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Đương nhiên, Linh Thần trên tay cũng không có nhàn rỗi. Bệ hạ, đêm nay lấy mái tóc chải thành đôi đôi ngựa a. Tại sao vậy? Bởi vì dạng này thuận tiện ta giục ngựa dơ roi. Hôm sau, Linh Thần tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. An Đế đã sớm vào chiều đi. Linh Thần rời giường, sau khi rửa mặt, liền cười ô yếm điêu thuyền, cộc cộc xuất cung. Hồi phủ trên đường, hắn mua mấy cái bánh bao. Lần này hắn học thông minh, ngay trước lao bản mặt trước cắn một cái. Không tệ không tệ, da mỏng nhân bánh lớn, hương vị cũng tốt. Không giống ta lần trước gặp được cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản, bán cho bánh bao của ta cắn cái thứ nhất không gặp thịt, cắn cái thứ hai thấy thịt, nhưng đầu ngón tay cũng chảy máu. Bán bánh bao cười ngửa tới ngửa lui, một cao hứng lại đưa Linh Thần hai cái bánh bao. Linh Thần chắp tay, đa tạ lão bản hào phóng, tước tước cứng rắn, hàng đêm làm tân lang. Lão bản một cao hứng, lại đưa Linh Thần hai cái bánh bao. Thằng đến Linh Thần đi, lão bản mới phản ứng được, vỗ đầu một cái, được, cái này một đơn lô lớn, trở về cái kia bà nương chết tiệt nhất định phải mang ta. Đang nói, phát hiện trên bàn đặt vào một hạt bạc vụn. Hắn sững sờ một hồi, vội vàng đem bạc vụn thu lại, cao hứng không ngậm miệng được. Viên này bạc vụn, bù đắp được hắn nửa tháng thu vào. Hắn hướng Linh Thần rời đi phương hướng chắp tay ôm quyền, chúc vị này không biết tên công tử, về sau bình an vui sướng, vạn sự trôi chảy. Liên cùng tu quả độc giả bằng hữu đồng dạng. Linh Thần cười âu yếm điêu thuyền, ăn bánh bao, cộc cộc trở lại vương phủ. Tham kiến vương gia. Cổng hộ vệ nhìn thấy Linh Thần, tranh thủ thời gian túi người hành lễ. Linh Thần nhìn bọn hắn, nhìn xem lạ mặt, các ngươi là mới tới hộ viện. Hộ vệ túi người nói, vương gia, ngài không nhớ rõ tiểu nhân rồi. Tiểu nhân là trong cung thị vệ, ngài còn ban thưởng qua tiểu nhân bắt đầu. Linh Thần khẽ giật mình, sau đó thật dài ồ một tiếng, nguyên lai là ngươi a, bổn vương nhớ tới. Ngươi không trong cung đợi, làm sao tới bổn vương trong phủ rồi? Thấy Linh Thần còn nhớ rõ hắn, thị vệ mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn không biết là Linh Thần căn bản không nhớ rõ hắn. Linh Thần cho không ít người thưởng qua bạn, nói dễ nghe một chút chính là thích hay làm việc thiện, rộng kết thiện duyên. Khó mà nói nghe chính là ơn huệ nhỏ, thu mua lòng người. Thị vệ cúi người, cung kính nói, tiểu nhân là phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây bảo hộ vương phủ an toàn. Thì ra là thế. Linh Thần nói, tung người xuống ngựa, đưa trong tay bánh bao đưa tới, an điểm tâm sao? Muốn không đến cái bánh bao. Đa tạ vương gia, tiểu nhân đến qua. Vậy được rồi, giúp bổn vương ngựa dắt xuống dưới, nhớ kỹ uy tinh thức ăn gia súc. Vâng. Linh Thần một bên gặm bánh bao, một bên đi tới tiền sảnh. Cũng không ai tới đón tiếp hắn. Mọi người đều biết hắn hồi kinh, nhưng không biết hắn lúc nào theo hoàng cung trở về. Bất quá, hắn trở về không thể gạt được nóc nhà thú vợ chồng. Linh Thần đứng phía trước cửa phòng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà bên trên Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung. Tạ sư minh, Hoa nữ hiệp, xuống tới trò chuyện hai mao tiền. Hai người này cũng thật là, nhìn thấy hắn trở về, không có chút nào kích động. Linh Thần trong lòng yên lặng chửi bậy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền há to miệng. Chỉ thấy Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung đồng thời gật đầu, sau đó đứng dậy, dưới chân đồng thời đạp một cái theo trên nóc nhà lướt xuống, tại không trung đồng thời xoay chuyển ba tuần nữa, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Linh Thần khẽ miệng co giật, cái này nếu là đi tham gia hai người nhảy cầu, thỏa thỏa quán quân a. Nhưng là để ở chỗ này, liền lộ ra rất bùng nốc. Chương 1128, không phải đại hiệp nguyên nhân là không có tiền. Chương 1128, không phải đại hiệp nguyên nhân là không có tiền thật. Soái, mặc dù hai người này động tác nhìn xem là thật ốc, nhưng Linh Thần còn là che giấu lương tâm cứng rắn khen. Không có cách nào, có việc cầu người. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, Linh Lung thiết kế động tác, ta cũng cảm thấy rất đẹp trai. Linh Thần khẽ miệng có chút co lại, liếc mắt nhìn Hoa Linh Lung, trong lòng tự nhủ cái này ngốc cô nương triệt để bị Tạ Tư Vũ mang đi trễ. Hắn che giấu lương tâm giơ ngón tay cái lên, Hoa nữ hiệp quả nhiên có đại tài. Bất quá, bằng vào ta kiến giải bộ về, nếu là xuống tới thời điểm không ngã té ngã sẽ đẹp trai hơn, lộ ra tiêu sái phiêu dật. Tạ Tư Vũ quay đầu nhìn về phía Hoa Linh Lung, quay đầu cải tiến một chút. Hoa Linh Lung gật đầu, tốt. Linh Thần, hai vị ăn bánh bao sao? Mua nhiều, ăn không hết. Tạ Tư Vũ nhìn về phía Hoa Linh Lung, ngươi ăn một cái. Hoa Linh Lung hỏi, ngươi không ăn sao? Tạ Tư Vũ nói, đại hiệp không ăn bánh bao. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, đại hiệp không ăn bánh bao là có ý gì? Tạ Tư Vũ một mặt lênh khốc nói, đại hiệp uống rượu ăn thịt, một con ngựa, một thanh kiếm, một bầu rượu, lưu lạc thiên ngai. Không có đại hiệp gặm bánh bao đi lưu lạc thiên ngai, cái kia hình tượng cũng quá suy. Linh Thần người đều choáng. Hắn nhìn vẻ mặt lênh khốc Tạ Tư Vũ, nhịn không được nói, Tạ sư minh, ngươi có phải hay không quên thân phận của mình? Ngươi là Quỷ Ảnh môn đại sư minh, là cái sát thủ. Đại hiệp có quan hệ gì tới ngươi? Tạ Tư Vũ lạnh lùng hỏi lại, sát thủ lại không thể có cái đại hiệp một rồi. Ta làm sát thủ, chính là vì kiếm tiền làm đại hiệp. Linh Thần một mặt mộp bức, cái này kiếm tiền lại cùng làm đại hiệp có quan hệ gì? Tạ Tư Vũ một mặt ghét bỏ nhìn xem Linh Thần, ngươi thật sự là quá ngu, cái gì cũng đều không hiểu. Linh Thần, mời Tạ sư huynh chỉ giáo. Tạ Tư Vũ nói, làm đại hiệp, đầu tiên phải có tiền. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, làm hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo an dân, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có tiền. Hiệp dùng võ phạm cấm, nếu như không có tiền, liền sẽ giết người ăn cướp à, làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Rõ ràng a. Linh Thần chậm rãi giơ ngón tay cái lên, Tạ đại hiệp cao kiến, thủ giáo. Tạ Tư Vũ có chút ủ rũ gục đầu xuống, ta hiện tại còn không phải đại hiệp. Linh Thần cười nói, trong lòng ta ngươi chính là đại hiệp. Tạ Tư Vũ lắc đầu, ta không phải, bởi vì ta còn không có tích lũy đủ tiền. Tiền của ta đều làm xính lễ. Linh Thần bật cười, ta Linh Thần sư huynh sao có thể không có tiền đâu? Một hồi ta liền để Vũ Điệp cho ngươi theo nhân viên thu chi 5000 lượng bạc. Tạ sư huynh, kỳ thật ta là có chuyện muốn. Tạ Tư Vũ đưa tay lắc lắc, đánh gậy Linh Thần. Linh Thần không hiểu nhìn xem hắn. Tạ Tư Vũ thẳng sống lưng, lạnh lùng nói, xin gọi ta Tạ đại hiệp. Linh Thần người đều đốc, ngươi không phải nói mình không phải đại hiệp sao? Tạ Tư Vũ nói, kia là trước đó, hiện tại ta có 5000 lượng. Linh Thần ra mặt hung hăng run rẩy mấy lần, im lặng nói, tốt ta, Tạ đại hiệp, ta. Ngươi vẫn là gọi ta Tạ sư huynh đi, nghe thân thiết. Tạ đại hiệp quá khách khí, ta không thích. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn, tốt ta, Tạ sư huynh. Ta nghĩ mời hai vị giúp ta một chuyện, đi bảo hộ một người. Tạ Tư Vũ hỏi, ai? Cha ta. Tạ Tư Vũ một mặt kỳ quái, cha ngươi không phải chết thật nhiều năm sao? Linh Thần trợn mắt, ta cha ruột, Thái Thượng Hoàng. Tạ Tư Vũ nói, ngươi cha ruột không phải gọi Linh Tự Minh sao? Linh Thần tức giận đến đều nghĩ gọn ra đầu hắn, tức giận nói, chuyện này ngươi không cần quản. Cha ta muốn du lịch thiên hạ, đi khắp đại huyền 18 châu, làm phiền hai người các ngươi tùy hành bảo hộ. Để Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung đi bảo hộ huyền đế, Linh Thần là trải qua nghị sâu tính kỹ. Đệ nhất, hai người này thân thủ đều rất không tệ. Thứ hai, bọn hắn đều là người giang hồ, nhất là Tạ Tư Vũ là sát thủ, nếu có cái khác sát thủ tới gần huyền đế, Tạ Tư Vũ nhất định có thể ngay lập tức phát hiện. Thứ ba, Hoa Linh Lung xuất thân Kính Nguyệt Bảo, Kính Nguyệt Bảo ở trên giang hồ rất có hy vọng, nếu là xảy ra chuyện, Hoa Linh Lung có thể lấy Kính Nguyệt Bảo danh nghĩa, cấp tốc triệu tập một nhóm giang hồ nhân sĩ hỗ trợ. Tạ Tư Vũ trầm mặc một hồi, hỏi, ta nếu là đi, trong phủ an toàn làm sao bây giờ? Linh Thần cười nói, yên tâm, trong phủ có Lâm Anh chị dâu, có Ngự Tiền thị vệ, có Ninh An Quân, an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lâm Anh một mực ở tại trong phủ, có nàng tại, chỉ cần không phải siêu phẩm cao thủ, ai đến nện chết ai. Lui 10,000 bước giảng, vương phủ nếu là ra chút chuyện, đi ra ngoài hô một tiếng họng, Thành Phong quân sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới, có thể đem vương phủ trên sập. Tạ Tư Vũ gật đầu, tốt, yêu cầu của ngươi ta đều đáp ứng, lúc nào xuất phát? Tạ Tư Vũ là rất sùng Linh Thần, Linh Thần lúc ấy tại Trương Thiên Luân nơi đó bị quất, Tạ Tư Vũ thế nhưng là ban đêm dám xông vào hoàng cung, nghĩ đến đánh hoàng đế cho Linh Thần xuất khí. Mặc dù cuối cùng bị bắt, Linh Thần cười nói, qua mấy ngày, ta xuất phát đi đông cảnh thời điểm, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ xuất phát. Bất quá, hôn sự của các ngươi chỉ sợ lại muốn kéo dài một chút. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, không sao. Hoa Linh Lung cười nói, không có chuyện gì, giang hồ nhi nữ, không có chú ý nhiều như vậy. Linh Thần vừa cười vừa nói, kia liền đa tạ Tạ sư huynh cùng Hoa nữ hiệp, các ngươi có thể tiếp tục. Linh Thần chỉ nóc phòng. Tạ Tư Vũ cùng Hoa Linh Lung gật gật đầu, sau đó đồng thời thả người nhảy lên nóc phòng. Linh Thần khỏe miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó về phía sau tìm Vũ Điệp cùng Tử Tô. Đi vào sân nhỏ, Linh Thần lên tiếng hô to, hai vị nương tử, vi phu trở về, nhanh đi tắm rửa sạch sẽ nên đón. Ách, khu khu cụ. Hai vị chị dâu tốt. Trong môn đi ra hai người, là Nam Chi cùng Lâm Anh. Linh Thần cho là mình đi nhầm sân nhỏ, ngắm nhìn bốn phía. Không sai a, nơi này là hắn chính viện a, lúc này toàn thế giới nhất biết giải nữ nhân cũng chính là Vũ Điệp đi ra. Linh Thần thường xuyên nói Vũ Điệp là trên cái thế giới này nhất biết giải nữ nhân, trên người nàng thịt không có một chút xíu giải sai chỗ. Linh Lang, Vũ Điệp hân hoan nhảy cẫng chạy tới. Lâm Anh cùng Nam Chi tại, Linh Thần không thể quá mức, chỉ là thân mật vuốt một cái Vũ Điệp trong núi. Lâm Anh đi tới, tùy tiện vỗ Linh Thần bả vai, dám đen, nhưng là thân thể này càng dám chắc. Lâm Anh lực tay quá lớn, đập đến Linh Thần nhe răng niết miệng, bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ. Chúng ta tới chính là hỏi Vũ Điệp muội tử một ít chuyện, lúc ăn cơm tối chị dâu cùng ngươi uống chút. Linh Thần cười nói, chị dâu đi thong thả. Đưa tiễn Lâm Anh cùng Nam Chi, Linh Thần ôm Vũ Điệp eo thon chi, muốn bị phu sao? Vũ Điệp khẽ ử, nhìn Linh Thần trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. Nghe nói Linh Thần công hãm Nam Việt hoàn thành, nàng cao hứng đồng thời, thật rất đau lòng Linh Thần. Một năm 365 ngày, Linh Thần ít nhất hơn 300 trời đều tại lĩnh quân đánh trận. Người khác đều đang hâm mộ Linh Thần thành tựu, Vũ Điệp chỉ cầu Linh Thần trên thân không muốn lại thêm vết thương mới, bình an trở về. Chương 1129, thời giờ bất lợi chương 1129, thời giờ bất lợi Linh Thần ôm Vũ Điệp chiếm một lát tiện nghi, đây là ban ngày, cũng không thể bạch nhật tuyên dâm a. Trọng yếu nhất chính là tối hôm qua đối với An Đế dốc túi dạy dỗ, tốt xấu đến nuôi một nuôi, ban đêm lại nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý. Đúng rồi, làm sao không thấy được Tử Tô? Vũ Điệp nói khẽ, Tử Tô tỷ tỷ không biết ngươi trường nào thì theo trong cung trở về, liền đi ít quán. Linh Thần ồ một tiếng, toàn tức nói, đúng rồi, ngươi quay đầu theo nhân viên thu chi cho Tạ sư Minh chi 5000 lượng bạc. Vũ Điệp ừ một tiếng. Hai người ngay tại anh em thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Tiêu Nhan Tịch cùng Vũ Điệp lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía Linh Thần, nói, vừa mới tiếp vào Nam Việt bên kia tin tức. Linh Thần đang muốn mở miệng, lại nghe Vũ Điệp nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi vào cho các ngươi pha trà. Tiêu Nhan Tịch cười nói, không phải cái gì cơ mật, Vũ Điệp tỷ tỷ không cần né tránh. Vũ Điệp nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch nói, Nam Việt lâm vào nội loạn, chúng ta trước đó suy đoán thành thật. Nam Việt hoàng đế bỏ thành mà chạy, dân tâm lớn mất. Nam Việt nhị hoàng tử Khang Phụng thừa cơ đoạt quyền, đồng thời thành công. Linh Thần kinh ngạc nói, nhị hoàng tử, đối với Khang Lạc uy hiếp lớn nhất không phải Nam Việt ngũ hoàng tử sao? Nam Việt đại hoàng tử là Khang Tiêu, nhưng Khang Tiêu phạm đại tội bị lưu vong, một mực ẩn nút tại Đại Huyền. Trước kia Nam Việt thái tử là Tam hoàng tử, bởi vì kiêng kỵ Khang Lạc văn võ song toàn, thiện binh phạm nhu, muốn giải quyết hết Khang Lạc, kết quả lại bị Khang Lạc giải quyết. Về sau, đối với Khang Lạc uy hiếp lớn nhất chính là ngũ hoàng tử. Cái này Nam Việt nhị hoàng tử, nghe nói là cái bất học vô thuật, xa hoa dâm đãng, chỉ biết ham muốn hưởng lạc phế vật. Không nghĩ tới hắn vậy mà cho Khang Lạc đến cái đâm lưng. Tiêu Nhan tịch nói, chớ nói ngươi, tất cả mọi người rất khiếp sợ. Xem ra cái này nhị hoàng tử Khang Phụng một mực đang ẩn nút chính mình, thành công giả heo ăn thịt hổ. Linh Thần châm chọc cười cười, những này hoàng gia tử đệ, không có một cái đèn đã cạn dầu, toàn mẹ nó hy tinh, diễn kịch phương diện này thật sự là vô sự tự thông. Tiêu Nhan tịch nói, sinh tại hoàng gia, có quá nhiều không thể làm gì, theo tại từ trong bụng mẹ liền sinh hoạt tại hậu cung âm như tính toán bên trong. Có thể thuận lợi xuất sinh đã là lớn lao vinh hạnh, nếu không có 800 cái tâm nhãn cũng đừng nghĩ bình an lớn lên. Hoàng gia, thế gian quyền lực vòng xoáy trung tâm, muốn sống, liền phải đoạt, liền phải tranh. Không phải, gặp phải thái thượng hoàng dạng này nhân quân còn tốt, nếu là gặp phải trời sinh tính bạc lương đế vương, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Linh Thần khẽ gật đầu, méo méo Tiêu Nhan tịch khuôn mặt nhỏ, phân tích rất thông thấu. Tiêu Nhan tịch khuôn mặt đỏ lên, chợt mang theo hưng phấn nói, nhưng là Khang Lạc đã xuất quân trở lại Nam Việt hoàng thành, muốn đón về Nam Việt lao hoàng đế. Nhưng Nam Việt lao hoàng đế chạy trốn tới Nam Việt lớn nhất giàu có nhất thành trì, Nam Thủy thành. Mà lại binh quyền đã bị nhị hoàng tử Khang Phụng nắm giữ, căn bản không thể quay về. Tiếp xuống có trò hay nhìn, Khang Lạc nghĩ lại không đem Nam Việt lão hoàng đế đón về hoàng thành, chỉ sợ hắn người kế vị chi vị, còn có tương lai đế vị đều muốn đổi chủ. Linh Thần nhịn không được bật cười. Trước kia là Đại Huyền nội loạn không ngừng, để đầu hắn đau không ngớt. Hiện tại cũng đến phiên Khang Lạc nếm thử loại tư vị này. Nhưng đột nhiên, Linh Thần ngưng cười âm thanh, con mắt nhắm lại. Tiêu Nhan tịch đội vàng hỏi, làm sao rồi? Linh Thần hỏi, Nam Việt nhị hoàng tử Khang Phụng trên tay có bao nhiêu binh mã? Khang Phụng rất thông minh, cầm quyền về sau, lập tức điều binh khiển tướng, đem Nam Việt đại bộ phận binh mã đều điều đến Nam Thủy thành. Hiện tại cầm binh 17 vạn. Linh Thần chau mày, thầm nói, xấu. Khang Lạc trên tay chỉ có 100,000 binh mã, còn phải trấn An Kỳ một thành, Bích Lạc thành, hoàn thành ba tòa này thành trì dân tâm. Hắn mặc dù thiện binh phạt nhu, nhưng binh mã không đủ, căn bản không có cách nào cùng Khang Phụng chống lại. Tiêu Nhan tịch không hiểu, đúng a, cái này có vấn đề gì sao? Khang Lạc binh lực không đủ, không dám đánh Khang Phụng. Nhưng Khang Phụng cầm binh 17 vạn, chắc chắn tiến đánh Khang Lạc, chiếm cứ Nam Việt hoàn thành. Dù sao tại hoàng thành đăng cơ, mới tính danh chính ngôn thuận. Cho nên, một trận chiến này không thể tránh né. Khang Lạc có thể muốn thiệt tỏi lớn, trừ phi hắn xuất quân rời đi Nam Việt hoàn thành. Linh Thần lắc đầu, hắn sẽ không rời đi, Khang Lạc là cái rất kiêu ngạo người, hắn làm sao có thể rời đi Nam Việt hoàn thành, đem hoàng vị chắp tay nhường cho người. Nhưng hắn không rời đi liền có thể sẽ chết, hắn điểm kia nhân mã, không thể nào là Khang Phụng đối thủ. Linh Thần thở dài, nói, Tiểu Tịch Tịch, ngươi có phải hay không quên, Nam Việt Kỳ Mục thành cách Cao Lực Quốc Vọng Nguyệt thành rất gần. Tiêu Nhan tịch sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, ngươi là nói Khang Lạc có khả năng cùng Cao Lực Quốc liên thủ. Linh Thần thở dài, nói, không phải có khả năng, là khẳng định. Cao Lực Quốc hại chết ta Đại Huyền 60,000 tướng sĩ, món nợ này nhất định phải nợ máu trả bằng máu, bọn hắn nếu là không cùng Nam Việt liên thủ, liền phải trả giá giá cao thảm trọng. Khang Lạc tên chó chết này giỏi về mê hoặc lòng người, hắn nhất định sẽ lắc lư Cao Lực Quốc cùng hắn liên thủ. Tiêu Nhan tịch lúc này cũng cười không nổi, lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Linh Thần có chút meo mắt lại, đáy mắt hàn quang lấp lóe, để ngươi người cho Cao Lực Quốc hoàng thất truyền một lời, như bọn hắn muốn cùng Nam Việt kết minh, nhưng nhất định phải nghĩ rõ ràng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt khác, ta đến mau chóng đi về phía đông, thu phục đông cảnh. Trong tay có binh, coi như Nam Việt liên thủ với Cao Lực Quốc cũng không quan trọng, tiện thể tay đem bọn hắn thu hết nhặt. Tiêu Nhan tịch gật đầu, tốt, vậy ta hiện tại phải. Nam Việt, hoàng cung. Toàn thân áo trắng Khang Lạc đứng tại biến thành một vùng phế tích thánh tiên điện trước, lông mày đều nhăn thành chữ xuyên. Trong tay hắn mang theo kiếm, đỏ thắm sền sệt huyết dịch thuận mũi kiếm nhỏ xuống. Bên cạnh trên mặt đất, nằm một cô thi thể. Người này là cái đoán mệnh, danh xưng thần cơ diệu toán, bằng ngón tay tính toán liền có thể biết kiếp trước của ngươi kiếp này, sớm tối hòa phúc, bảo đảm ngươi xu cắt tỷ hung. Khang Lạc cảm thấy mình năm nay thời giờ bất lợi, quá nát. Lúc đầu muốn đi Tương Châu, âm chết Linh Thần. Kết quả nhà bị trộm, yêu nhất nữ nhân cũng bị bắt đi, hiện tại tức thì bị hắn một mực không để vào mắt nhị hoàng tử đâm lưng một đao. Bây giờ, hắn dù chiếm cứ hoàn thành, nhưng ba tòa thành chỉ bị Linh Thần phá ba thước, mấy chục vạn bách tính gào khóc đòi ăn. Bên ngoài bây giờ là người chết đói khắp nơi, bách tính đều chờ đợi hắn phát cứu tế lương, cứu tế ngân mạng sống. Nhưng hắn hiện tại túi so mặt sạch sẽ, đi chỗ nào làm thuế rồi đi. Khang Lạc cảm thấy mình năm nay quá nát, cho nên tìm cái đoán mệnh. Đoán mệnh nói cho hắn, nói hắn năm nay mệnh phạm tiểu nhân. Cái này tiểu nhân ngay tại Đại Huyền, thậm chí liền danh tự đều tính ra đến, nói người này gọi Linh Thần, chỉ cần giết liền tốt. Khang Lạc kém chút không có tức chết, coi hắn là ngu xuẩn đâu. Toàn bộ Nam Việt đều biết Linh Thần công hãm Nam Việt hoàn thành, cướp đi hắn yêu nhất nữ nhân. Đây con mẹ nó còn dùng tính, mà lại chỉ là năm nay sao? Từ khi biết Linh Thần, hắn liền không có chiếm được qua tiện nghi. Nói giết Linh Thần vận khí của hắn liền sẽ tốt, cái này không lợi vô ích sao? Nhưng giết thế nào? Hắn so với ai khác đều muốn giết Linh Thần, nhưng Linh Thần là dễ giết như vậy sao? Bất quá giết không được Linh Thần, nhưng hắn có thể giết cái này coi hắn là ngu xuẩn thầy bói. Khang Lạc càng nghĩ càng giận, chỉ nói một câu, ngươi như thế sẽ tính tới qua chính mình hôm nay sẽ chết sao? Dứt lời, một kiếm đem thầy bói cho chặt. Chương 1130, điện hạ đại nghĩa. Chương 1130, điện hạ đại nghĩa. Giết một cái thầy bói, cũng không có để Khang Lạc trong lòng dễ chịu một điểm. Nhìn xem trước mắt Thánh Thiên Điện phế tích, trong lòng của hắn càng khó chịu hơn. Thánh Thiên Điện tương đương với Đại Huyền Kim Loan Điện, đại biểu cho vô thượng quyền lợi cùng uy nghiêm, nhưng bị Ninh Thần tên chó chết này cho một mùi lửa đốt. Ninh Thần cũng không phải đốt Thánh Thiên Điện, mà là bốn phía phóng hỏa, không ít cung điện đều hóa thành phế tích. Không chỉ như vậy, Ninh Thần còn tại cửa hoàng cung lưu lại một bài tử. Bài tử này mắng rất bẩn, đủ để đem hắn phụ hoàng đóng đinh ở trên cột nhục lịch sử. Nhưng ngược phẳng mà nói, Ninh Thần bài tử này viết thật tốt, lại là một thiên khó được kiệt tác. Ngay vào lúc này, tiếng bước chân rồn rập vang lên. Khang Lạc quay đầu liếc mắt nhìn, là hắn phó tướng. Phó tướng bước nhanh đi tới trước mặt Khang Lạc, liếc mắt nhìn thi thể trên đất, sau đó cúi người hành lễ, cung kính nói: "Điện hạ, nạn dân quá nhiều, chúng ta mang về điểm kia lương thực, căn bản nhịn không được. Còn tiếp tục như vậy, không chỉ nạn dân, chúng ta tướng sĩ đều không có ăn, chỉ sợ sẽ..." Phía sau không nói ra, nhưng Khang Lạc rõ ràng, nếu như không ăn, khẳng định sẽ sinh ra bình biến. Đại bộ phận người tham gia quân ngũ là vì ăn bữa cơm no, thuận tiện kiếm chút quân lương nuôi sống gia đình. Không ăn không uống không có quân lương, ai thay người bán mạng? Khang Lạc ánh mắt lấp lóe. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, tập kết binh lực, tạm thời từ bỏ hoàng thành. Phó tướng giật mình, điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ cả gan nói một câu. Lúc này từ bỏ hoàng thành, liền tương đương với từ bỏ người kế vị chi vị, nhị hoàng tử chắc chắn thừa cơ chiếm cứ hoàng thành. Khang Lạc sắc mặt tâm trầm, bản cung lại làm sao không biết. Nhưng hôm nay chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Ba thành bách tính, gào khóc đòi ăn. Chúng ta ngay cả mình đều nhanh không để ý tới, giúp bọn hắn như thế nào? Vì hoàng thành bách tính, đừng nói nhị ca chỉ là muốn ta người kế vị chi vị, liền xem như mệnh của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Phó tướng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vì bách tính, vậy mà nguyện ý bỏ qua người kế vị chi vị, hắn túi người vô cùng cung kính nói, điện hạ đại nghĩa, mặt tướng nguyện thể chết cũng đi theo tướng quân. Khang Lạc nhìn hắn một cái, nói, chuyện này nhất định phải làm cho bách tính biết, đừng để bách tính cảm thấy bản cung vứt bỏ bọn hắn. Ngươi đi nói cho bách tính, liền nói bản cung nguyện ý vì bọn hắn, bỏ qua cái này thái tử chi vị, chủ động rút lui hoàng thành. Câu nhị hoàng tử thả phụ hoàng, để phụ hoàng mang lên vật tư hồi kinh cứu bách tính tại thủy hỏa. Phó tướng túi người nói, vâng, mặt tướng tuân lệnh. Đợi lát nữa. Khang Lạc gọi hắn lại, phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, trước khi trời tối, đại quân tập kết, rút lui hoàng thành. Vâng. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi. Khang Lạc nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, khỏe miệng nhẹ cười. Cái gì chó má vì bách tính tự nguyện bỏ qua người kế vị chi vị, là hắn ở lại kinh thành cũng vô dụng, không có lương thảo, nói cái gì đều là trống không, còn không bằng rút lui kinh thành, lưu cái thanh danh tốt. Đến nơi rút lui kinh thành về sau động tác, hắn đã kế hoạch tốt. Dưới trường hắn 10 vạn đại quân hiện tại lương thảo tiêu thốn, treo chống không được quá lâu. Cho nên, trước mắt trọng yếu nhất chính là chủ bị lương thảo. Nhưng là hoàn thành, Bích Lạc thành, Kỳ Mục thành đều bị Ninh Thần vơ vét không còn làm gì. Cho nên, chủ bị lương thảo nhanh nhất biện pháp hữu hiệu nhất, đó chính là đoạn. Đoạn hai tốt đâu? Tự nhiên là không thể đoạt Nam Việt chính mình thành trì. Con kia thừa Cao Lực Quốc, nếu như không phải Cao Lực Quốc cho Ninh Thần mở đường, Nam Việt hiện tại sẽ không như thế thảm. Cho nên, đoạt Cao Lực Quốc một điểm không quá phận. Cao Lực Quốc Vọng Nguyệt thành cách Kỳ Mục thành rất gần. Nếu như có thể mau chóng công hãm Vọng Nguyệt thành, không chỉ đại quân lương thảo vấn đề giải quyết, còn có thể cứu vớt không ít Kỳ Mục thành bách tính. Khang Lạc nhịn không được cười lạnh, trầm trọng nói, "Khang Hùng, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng ta người kế vị chi vị là ngươi có thể cướp đi? Cái này người kế vị chi vị là ai? Mặc dù là hoàng đế cùng đại thần định đoạt, nhưng cũng ít không được bách tính ủng hộ." Khang Lạc còn không biết chính là Cao Lực Quốc Tam hoàng tử ngây thơ muốn cùng hắn kết minh, cùng một chỗ đối kháng Ninh Thần. Bất quá coi như Khang Lạc biết, cũng như thường sẽ tiến đánh Vọng Nguyệt thành, bởi vì dưới trướng hắn còn có 10 vạn đại quân muốn nuôi. Cao Lực Quốc tuyệt đối nghĩ không ra, dưới loại tình huống này, hắn sẽ còn tiến đánh Vọng Nguyệt thành. Cho nên, đánh hạ Vọng Nguyệt thành không khó, chỉ cần binh quý thần tốc. Cao Lực Quốc, Tam hoàng tử đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn chuẩn bị 2 ngày nữa, liền tiến về Vọng Nguyệt thành, sau đó phái người ước Khang Lạc, trao đổi kết minh sự tình. Lúc này, hắn đi tới phủ thái tử. Kể từ khi biết đại huyền 60,000 binh mã chết tại Cao Lực Quốc, Kim Đông Hành là ăn ngủ không yên. Hắn biết chuyện này là Tam hoàng tử Kim Thiên Thành làm, có thể tạm thời không có chứng cứ. Bất quá, hắn đã phái người đi điều tra. Kỳ thật chuyện này không có tra. Linh Thần đã nói rõ xong việc phát địa điểm, ngay tại Khiếu Nguyệt Sơn. Nghe hạ nhân báo cáo, nói là Tam hoàng tử Kim Thiên Thành cầu kiến, Kim Đông Hành bực bội phất phất tay, liền hai chữ, không thấy. Kim Đông Hành từ trước đến nay tính cách ôn hòa, đối xử mọi người khoan hậu. Nhưng bây giờ hắn là thật nghĩ một thanh bóp chết Kim Thiên Thành. Hắn cảm thấy Kim Thiên Thành là trên đời này lớn nhất ngu xuẩn, không có cái thứ hai. Hạ nhân túi người, đang chuẩn bị lui ra, lại nghe ngoài cửa vang lên Kim Thiên Thành chói tai thanh âm, điện hạ, chẳng lẽ đệ đệ đã làm sai điều gì? Để ngươi đối với ta như thế chán ghét. Phu hoàng thường xuyên căn dặn chúng ta muốn huynh đệ hòa thuận, lẫn nhau bảo vệ, nếu là đệ đệ đã làm sai điều gì? Điện hạ nói ra, đệ đệ nhất định không. Nhất định đổi. Kim Đông Hành nhìn thấy con hàng này liền giận không chỗ phát tiết, mặt âm trầm cả giận nói, làm càn, không có bản cung gật đầu, ai bảo ngươi tiến đến? Hoàng gia lễ nghi đều để ngươi học được chó trong bụng đi rồi. Kim Thiên Thành cúi người, âm dương quái khí nói, điện hạ bất giận, đây không phải phụ hoàng phái ta đi cùng Nam Việt trao đổi liên minh sự tình sao? Ta mấy ngày nay liền muốn khởi hành, cho nên cố ý tới thăm viếng một chút điện hạ. Tham viếng là giả, tới buồn nôn một phen Kim Đông Hành là thật. Chỉ cần lần này kết minh thành công, chính là một cái công lớn. Hắn cảm thấy Kim Đông Hành phẫn nộ, là bởi vì cái này đẩy trời công lao sẽ rơi xuống trên người hắn. Kim Đông Hành sắc mặt tái xanh mà khó coi, hắn tức giận áp chế trong lòng nộ khí, để nằm ngang cùng ngữ khí, nói: "Lao Tam, chuyến này nguy hiểm, đoạn không thể đi a, ngươi có phải hay không quên, là chúng ta mượn đường cho Linh Hận, lúc này mới dẫn đến Nam Việt ba tòa thành trì thất thủ. Nam Việt bây giờ hận chết chúng ta, ngươi hiện tại đi tìm Nam Việt thương lượng kết minh sự tình, sẽ bị bọn hắn coi là khiêu khích cùng trào phúng. Cái kia Khang Lạc không phải tốt trêu chọc, trên quân sự cũng liền Ninh Thần có thể vượt qua hắn." Tam hoàng tử Kim Thiên Thành lơ đễnh, hắn cảm thấy Kim Đông Hành chính là đấu kỵ hắn có thể là công. "Điện hạ yên tâm, việc này ta sớm đã cùng ta môn khách phụ tá thương thảo qua. Nam Việt ba thành thất thủ, người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than. Lúc này chỉ cần cung cấp cho bọn hắn miễn cưỡng đủ ấm no lương thực, Khang Lạc nhất định sẽ đổi tới hợp tác với chúng ta." Kim Đông Hành chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem Kim Thiên Thành, thật muốn đẩy ra đầu của hắn nhìn xem trang có phải hay không phân. Tam hoàng tử bên người những cái kia phụ tá hắn gặp qua, phần lớn đều là ăn uống miễn phí chi đồ. Chương 1131, Kim Đông Hành, cao lực quốc huy rồi. Chương 1131, Kim Đông Hành, cao lực quốc huy rồi. Mặc dù hận không thể xé sống Kim Thiên Thành thằng ngu này, nhưng Kim Đông Hành rất rõ ràng, mặc kệ lần này kết minh có thành công hay không, đều sẽ chọc giận Linh Hận. Mà lại, chỉ cần tiến về hòa đàm, liền tương đương với biến tướng thừa nhận đại viện 60,000 binh mã chết tại cao lực quốc sự thật. Cùng Nam Việt kết minh, đại biểu cho cao lực quốc trột dạ cùng sợ hãi. Kim Đông Hành thầm tiếng nói, Lao Tam, tìm Nam Việt kết minh, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nam Việt liền hoàng thành đều bị Ninh Thần công hãm. Kim Thiên Thành cười lạnh nói, nếu không phải chúng ta mượn đường cho hắn, hắn Ninh Thần có thể công hãm Nam Việt hoàng thành. Kim Đông Hành giật mình, hắn cảm giác người cùng người đầu góc cấu tạo là thật khác biệt, hắn nói chuyện với Kim Thiên Thành, luôn có loại bóp chết hắn xúc động. Hắn cố nén tức giận, nói, chính là bởi vì là chúng ta mượn đường cho Ninh Thần, mới đưa đến Nam Việt ba thành thất thủ, hoàng thành bị công hãm. Cái này chứng minh cái gì? Kim Thiên Thành nói, chứng minh không có ta cao lực quốc mượn đường, hắn Ninh Thần liền không khả năng công hãm Nam Việt hoàng thành. Cho nên, hắn cướp đoạt những cái kia vật tư, lẽ ra phân chúng ta ít nhất một nửa. Kim Đông Hành, hắn ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Kim Thiên Thành, ngươi thừa nhận, ngươi vì cướp đoạt vật tư, giết hại đại viện 60,000 binh mã. Kim Thiên Thành cười lạnh, ta căn bản không biết điện hạ ngươi đang nói cái gì. Kim Đông Hành rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận của mình, gầm thét lên, ngu xuẩn, xem ra ngươi còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù là chúng ta mượn đường cho Ninh Thần, nhưng hắn có thể liên tục công phá Nam Việt ba tòa thành trì, cái này chứng minh hắn rất khủng bố, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc. Còn có, ngươi cảm thấy Ninh Thần có thể công hãm Nam Việt ba tòa thành, là bởi vì chúng ta mượn đường cho hắn, công lao tại chúng ta. Nhưng chúng ta cùng Nam Việt liền nhau trăm năm, Kỳ Mộc Thành đang ở trước mắt, làm sao không gặp có người xuất quân công hãm Nam Việt Kỳ Mộc Thành? Cái này. Kim Thiên Thành nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Kim Đông Hành thấy thế, hảo ngôn khuyên bảo, lão tam, Ninh Thần không phải tốt như vậy trêu chọc. Bây giờ sai lầm lớn nút thành, chúng ta chỉ có thể cố gắng cứu vãn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi là lo lắng một khi thừa nhận, Ninh Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm, ta cùng Ninh Thần có chút giao tình, nhất định sẽ vì ngươi cầu tình. Chỉ cần chúng ta thực tình ăn năn, cầm ra đầy đủ thành ý bồi thường, Ninh Thần nói không chừng sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Nói không chừng. Kim Thiên Thành cười lạnh, điện hạ tại sao lại cảm thấy ta sẽ dùng mệnh cược Ninh Thần nhân từ đâu? Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi cùng Nam Việt kết minh, hắn Ninh Thần liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng phải kiêng kỵ mấy phần a. Kim Đông Hành giận không kềm được, chỉ vào Kim Thiên Thành chóp mũi, ngươi không nguyện ý lấy chính mình mệnh đi cược Ninh Thần nhân tử, lại dám dùng toàn bộ cao lực quốc đi cược. Kim Thiên Thành, ngươi đáng chết. Kim Thiên Thành a một tiếng, đẩy ra Kim Đông Hành tay, hạ giọng cười lạnh nói, điện hạ, ngươi chỉ là vận khí tốt, so ta ra đời sớm 2 năm, không có nghĩa là ngươi năng lực so với ta mạnh hơn. Cái này người kế vị chi vị, người tài mới có, đừng quá phết lối. Kim Đông Hành sắc mặt khó coi nhìn xem Kim Thiên Thành. Kim Thiên Thành thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, một bộ lao tử ngã bại tư thế. Không trang, cái này người kế vị chi vị lao tử muốn. Cũng không trách Kim Thiên Thành phách lối, hắn mâu phi ra thế hiển hách, hắn mấy cái kia cứu cứu đều tay cầm binh quyền. Lại nói, hắn đoạt Ninh Thần hai tòa thành vơ vét vật tư, nhóm vật tư này có thể để hắn nhẹ nhõm chiêu binh mãi mã mười mấy 200,000. Hắn hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người có người, dựa vào cái gì không phách lối. Kim Đông Hành còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng Kim Thiên Thành căn bản không cho hắn cơ hội, phẩy tay áo bỏ đi. Kim Đông Hành thật sâu thở dài, tê liệt trên ghế ngồi, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cao lực quốc mi rồi. Đột nhiên, hắn ánh mắt hung ác. Hắn thấp hô một tiếng, Lý Trạch. Một người mặc cường tráng, thần trang trang phục, eo đeo trường đao thanh niên bước nhanh đi tới, cúi người hành lễ, tham kiến điện hạ, không biết điện hạ có gì phân phó. Kim Đông Hành vẫy tay, ra hiệu hắn đưa lỗ thai tới. Lý Trạch tiến lên, Kim Đông Hành ghé vào lỗ thai hắn hạ giọng nói nhỏ vài câu. Lý Trạch nghe xong, sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là cúi người nói, điện hạ yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Kim Đông Hành thở dài, nói, Lý Trạch, hắn không chết, quốc gia nguy rồi. Thuộc hạ rõ ràng. Kim Đông Hành gật đầu, xin nhờ. Điện hạ yên tâm, thủ hạ đi. Ngăn đón Lý Trạch rời đi, Kim Đông Hành nhịn không được cười khổ, thầm nói, Lao Tam, đừng trách hoàng huynh lòng dạ ác độc, vì cao lực quốc, hoàng huynh chỉ có thể làm như thế. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn hại chính ngươi. Mà lúc này, ở xa đại viện hoàng thành Ninh Thần, đang cùng Huyền Đế cưỡi xe ngựa về thành. Bọn hắn vừa mới đi tế bái Trần Lao tướng quân. Huyền Đế cảm xúc không cao, mỗi lần tế bái xong Trần Lao tướng quân, đều cảm khái thế sự vô thường, cái gì hoàng quyền bá nghiệp, mỹ nhân tuyệt thế, cuối cùng không phải bị lịch sử bao phủ, chính là một nắm đất vàng. Hắn hiện tại liền hai giấc mơ. Đệ nhất, mang Trần Lao tướng quân nguyện vọng, đi khắp đại huyền 18 châu. Thứ hai, Ninh Thần cùng Hoài An cho hắn sinh cái hoàng tôn đi ra. Nhưng không biết là Hoài An bụng bất tranh khí, còn là Ninh Thần thân thể có vấn đề, hai người thành hôn đều lâu như vậy, Hoài An bụng một mực không có phản ứng. Nghĩ đến đây, Huyền Đế liền nhịn không được trừng mắt liếc Ninh Thần. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, tự mình làm sai cái gì sao? Không đợi hắn hỏi, Huyền Đế trước một bước hỏi, võ quốc nữ đế sinh hai đứa bé kia thật là người sao? Ninh Thần biểu lộ cứng đờ, một chán dây đen. Cái này không lời vô ích sao? Phu hoàng vì sao hỏi như vậy? Huyền Đế nói, ngươi nhìn, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, cùng võ quốc nữ đế cùng một chỗ thời gian ít nhất, nhưng hết lần này tới lần khác cái này cùng ngươi ở chung thời gian ít nhất đến sinh hai đứa bé. Những nữ nhân khác cùng ngươi thời gian dài như vậy, nhưng không có một cái mang thai. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới, hai đứa bé kia đến cùng phải hay không ngươi? Ninh Thần khỏe miệng co giật, đổi lại người khác dám nói như thế, hắn đã sớm một bàn tay hô đi qua. Nhưng đây là cha mình, chỉ có thể chịu đựng. Phu hoàng, ta xác định cùng khẳng định, hai đứa bé kia chính là ta. Huyền Đế tò mò hỏi, ngươi dựa vào cái gì xác định cùng khẳng định? Nếu là ngươi những nữ nhân khác có bầu, tài năng chứng minh ngươi có sinh dục năng lực. Hiện tại liền võ quốc nữ đế sinh hai cái, chuyện này chỉ có thể chứng minh thân thể của nàng không có vấn đề, chứng minh không được ngươi chính là hai đứa bé này cha đẻ. Linh Thần người đều choáng. Vũ Điệp, Từ Tô, An Đế các nàng bụng không có động tĩnh, không phải không được, cũng không phải hạt giống không được, càng là không hắn thương pháp không được. Chỉ vì các nàng đều tại phục dụng tránh tử canh. Bình thường tránh tử canh không nhất định ngăn được tất cả bé con tử. Nhưng cái này tránh tử canh là Từ Tô tự tay điều chế, có thể xương thiên la địa võng, tuyệt không ngoài ý muốn. Linh Thần bất đắc dĩ cực, phụ hoàng, ta rất khẳng định, ta đến thân thể tuyệt đối không có vấn đề. Huyền Đế không tin, có vấn đề hay không không phải dựa vào miệng nói ra. Ngươi nếu để cho Hoài An có bầu, chấm liền tin ngươi. Linh Thần một chán dây đen, im lặng cười khổ. Chương 1132, một cái có thể đánh đều không có chương 1132, một cái có thể đánh đều không có vào thành về sau. Linh Thần nửa đường xuống xe, đi tế bái xài thuốc. Tế bái xong xài thuốc, trở về thời điểm đi một chuyến giám sát sở. Rất lâu đều không đến giám sát sở. Bây giờ giám sát sở xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ. Linh Thần đi tới cảnh kinh cổng, ngăn lại cổng ngân ý thông báo, tiến lên gõ cửa một cái. Ai? Bên trong vang lên cảnh kinh giọng nghi ngờ. Có việc lời nói, cổng ngân ý thông suốt chuyện. Gõ cửa còn là lần đầu tiên. Linh Thần nắm bắt cú họng, cảnh tự ý đi, ngươi giao hàng đến. Cảnh kinh một chán dấu chấm hỏi, giao hàng, cái quỷ gì? Tiến đến. Linh Thần đẩy cửa vào. Nhìn thấy Linh Thần tiến đến, cảnh kinh đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng túi người hành lễ. Bây giờ Linh Thần cũng không phải lúc trước cái kia giám sát sở tiểu ngân áo, mà là quyền thế ngập trời nhiếp chính vương. Linh Thần đi qua, đỡ dậy cảnh kinh, được rồi, nơi này lại không có ngoại nhân, không cần đa lễ. Cảnh kinh cười nói, vương gia tới là có dặn dò gì sao? Không có phân phó liền không thể tới thăm các ngươi một chút sao? Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của chúng ta. Linh Thần trợn mắt, ta nhìn nhiều hơn không ít gương mặt lạ. Cảnh kinh gật đầu, vương gia không ở kinh thành trong khoảng thời gian này, ta đem giám sát sở đến một lần đại thanh tẩy, chiêu rất nhiều người mới. Linh Thần gật đầu, nói, còn nói chúng ta rất lâu đều không có tụ họp một chút, ta lúc này sắp lại muốn xuất chinh. Đêm nay đem lão cao, lão mạnh bọn hắn kêu lên, chúng ta đến ngày phúc lâu tụ họp một chút. Cảnh kinh nói, tốt, không có vấn đề, ta liên hệ bọn hắn. Linh Thần cùng cảnh kinh trò chuyện một hồi liền rời đi. Hắn trở lại vương phủ, nhìn một hồi Tạ Tư Vũ trang khốc đường định, sắc trời dần muộn, mang lên phùng kỳ chính bọn người thẳng đến ngày phúc lâu. Cảnh kinh, Cao Tử Bình, Mạnh Kiên Bạch đám người đã đến. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, không có nhiều như vậy khách sáo, rất nhanh liền bắt đầu nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, tất cả mọi người uống không sai biệt lắm, đột nhiên liền cảm tính lên, lớn đàm trước kia cùng một chỗ tra án, đi giáo phường sở uống rượu nghe hát nhàn nhã thời gian. Bây giờ tất cả mọi người càng chạy càng cao, nhưng lại rất khó gom lại cùng một chỗ, cũng rất ít có trước kia nhẹ nhõm vui vẻ thời gian. Cao Tử Bình tới cho Ninh Thần mời rượu, cầu cầu túy túy nói, vương gia, mang ta ra chiến trường a. Nhưng theo Huyền Vũ Thành trở về sau, liền bị cảnh kinh chụp tại giám sát sở, còn có Trần Trùng. Ninh Thần cười nói, ta đương nhiên không có vấn đề a, ngươi cái này một thân hảo công phu, không lên chiến trường đáng tiếc. Cảnh kinh nghe xong, lập tức nhảy dựng lên, vương gia, không mang dạng này. Giám sát sở hiện tại không dư thừa bao nhiêu lão nhân, ngươi không thể toàn mang đi a, tốt xấu lưu cho ta hai cái a. Linh Thần đã đem Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ chính mà chạy. Linh Thần nhìn về phía Cao Tử Bình, nhún nhún vai, không có cách nào, cảnh tử ý không thả người. Muốn không ngươi thử thuyết phục lão phụng, để hắn đổi với ngươi một chút. Phùng Kỳ chính nghe xong lập tức nhảy dựng lên, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc, không có cửa đâu, nhà ai người tốt sẽ đợi tại giám sát sở, mỗi ngày nhìn chằm chằm văn võ bá quan tìm người khác sai. Nam nhi tốt làm chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây. Lần này chúng ta công hãm Nam Việt hoàn thành, cái này phong thần một trận chiến, chắc chắn lưu danh bách thế, bị hậu nhân truyền tụng. Đợi tại giám sát sở, cả một đời cũng không thể có đãi ngộ như vậy. Cảnh kinh bọn người nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt đắc ý Phùng Kỳ chính. Cháu trai này có phải là quên trước kia tại giám sát sở, phàm là gặp được xét nhà, đi giáo phường sở tra án, hắn xông nhanh nhất. Thật sự là có sữa chính là nương, bây giờ cùng Linh Thần hút tốt, quay đầu liền không nhận ông chủ cũ. Cái này chó đồ vật, đêm nay làm say chết tại ngày phúc lâu. Bất quá nói tới nói lui, mắng thì mắng. Mọi người trong lòng vẫn là rất ao ước Phùng Kỳ chính. Ai không muốn chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, tên lưu sử sách, bị hậu nhân truyền tụng. Trái lại Phùng Kỳ chính cái này khờ hàng, còn đang liều mạng quét quang. Không biết mình đã thành chúng mũi tên chi. Cảnh Kinh bưng chén rượu lên, đến, Phùng đại anh hùng, ta mời ngươi một chén. Cảm ơn Cảnh Tử Y Điệp. Phùng Kỳ Chính vui tươi hớn hở cùng Cảnh Kinh chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn cái chén còn không có buông xuống, Cao Tử Bình, Trần Trùng bọn người thay phiên ra sân. Linh Thần ngồi ở một bên xem kịch vui. Lão Phùng cái này khờ hàng, mấy câu nói đem tất cả mọi người cho đắc tội. Xem ra đêm nay đừng nghĩ đứng đi ra ngày phúc lâu. Tất cả mọi người là cho rằng như vậy, Phùng Kỳ Chính đêm nay tuyệt đối đi không ra ngày phúc lâu. Nhưng kết quả để Linh Thần mở rộng tầm mắt. Phùng Kỳ Chính một người, uống lật toàn trường. Cao Tử Bình cùng Trần Trùng đều bị uống đến dưới đáy bàn đi. Cảnh Kinh uống say như chết. Chứ Linh Thần cũng liền Mạnh Tiên Bạch coi như thanh tỉnh. Mạnh Tiên Bạch cũng là hảo tiểu chi nhân, nhưng đối mặt Phùng Kỳ Chính, hoàn toàn không phải là đối thủ. Xem xét tình huống không đúng, nhận sợ. Cuối cùng, Phùng Kỳ Chính hai tay chống lạnh, hô lớn, cắt. Một cái có thể đánh đều không có nói xong, nên ngang đi ra ngày phúc lâu. Cảnh Kinh bọn người là bị Linh Thần gọi tới thành phòng quân đưa về. Những ngày tiếp theo, Linh Thần qua coi như tiêu dao. Ngày này rời giường đi ra ngoài, hắn cảm giác được một chút hơi lạnh. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch theo ngoài viện đi đến. Linh Thần lộ ra nụ cười, những ngày này chỉ lo thoải mái Vũ Điệp, Tử Tô, An Đế, ngược lại là có chút vắng vẻ Tiêu Nhan Tịch. Bất quá Tiêu Nhan Tịch cũng không thèm để ý. Nàng cùng Linh Thần sớm chiều ở chung, so những người khác thời gian gặp mặt muốn nhiều. Linh Lang, vào thu, thời tiết chuyển lạnh, không xuyên quá mỏng, quay đầu nhiều hơn kiện quần áo. Linh Thần nao nao, nguyên lai hôm nay vào thu, khó trách ta mới vừa cảm giác được một chút hơi lạnh. Tiêu Nhan Tịch cười nói, ba ngày trước liền vào thu. Ê, Linh Thần cười khổ, thời gian này đều qua hồ đồ. Chợt khẽ thở dài một cái, nên xuất phát đông trình. Như lại chậm trễ, một khi bắt đầu mùa đông tuyết rơi, lại sẽ cho Trương Thiên Luân một năm kéo dài hơi tàn thời gian. Thật không nỡ rời đi kinh thành. Hắn xuất phát thời điểm, Huyền Đế cũng nên xuất phát. Đại Huyền như thế lớn, cha con bọn họ chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt. Trên đời này sủng ái trưởng bối của hắn, bây giờ cũng chỉ thừa Huyền Đế một cái. Ngay tại Linh Thần thương cảm thời điểm, Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nói, "Ai nha, kém chút quên chính sự." Nói, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận tin, tò mò hỏi, "Ai tin?" "Kim Đông Hành." Linh Thần có chút giật mình, chợt mở ra tin nhìn lại. Sau khi xem xong, cũng chỉ là khỏe miệng nhẹ cười, cười lạnh một tiếng. Tiêu Nhan Tịch tò mò hỏi, "Kim Đông Hành nói cái gì?" Linh Thần đem tin đưa cho nàng, "Chính ngươi xem đi, tất cả đều là lời vô ích. Kim Đông Hành đây là đang thử thăm dò thái độ của ta." Tiêu Nhan Tịch xem xong thư, hỏi, "Cái kia muốn cho hắn hồi âm sao?" Linh Thần lắc đầu, "Không trở về. Tiến đánh Cao Thiên Thành, thái độ của ta đã rất rõ ràng. Cao Lực Quốc Hoàng thất nếu là thông minh, liền nên biết muốn ta tha thứ, đem đầu têu sau màn giao cho ta xử trí, đồng thời cầm ra một cái để ta hài lòng bồi thường phương án, đồng thời Cao Lực Quốc Hoàng đế đến xuống tội kỳ chiếu, hướng ta Đại Huyền Hoàng đế cúi đầu xưng thần." Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, đây đối với một quốc gia hoàng thất đến nói thế nhưng là thiên đại sỉ nhục, chỉ sợ Cao Lực Quốc sẽ không làm như thế. Linh Thần có chút meo mắt lại, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Vậy liền dùng quân tiên phong đến nói chuyện, giá đao ở trên cổ thời điểm, thần phục hoặc là chết cũng không khó lựa chọn." Tiêu Nhan Tịch đang muốn mở miệng nói chuyện, kết quả một cái hộ vệ chạy vào bẩm báo, khởi bẩm vương gia, ngoài cửa có người cầu kiến, một cái lao đạo, một cái đeo kiếm gỗ nam tử áo trắng. "Lao đạo, kiếm gỗ?" Đột nhiên lấy lại tinh thần, "Con mẹ nó, là Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y gì tiền bối a? Bọn hắn làm sao tới rồi?" Chương 1133, Tử Kiếp chương 1133, Tử Kiếp. Linh Thần mang Tiêu Nhan Tịch đi tới cửa. Vương gia cổng, đứng một cái râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong lão đạo. Còn có một cái khuôn mặt gầy gò, nghiêm túc thận trọng nam tử áo trắng. Chính là Lao Thiên Sư cùng kiếm tiên Liễu Bạch Y Lìa Lao Thiên Sư, kiếm tiên tiền bối. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch túi người thở dài. Lao Thiên Sư đánh giá Linh Thần, cười ha hả nói, "Vương gia, cái này nhưng không được, mau mời lên." Liễu Bạch Y thì là một mặt đạm mạc. "Lao Thiên Sư, kiếm tiên tiền bối, các ngươi làm sao tới rồi?" Hai người này đều là phai nhạt ra khỏi thế tục cao nhân, bọn hắn chủ động đến nhà bái phỏng, Linh Thần rất là ngoài ý muốn. Lao Thiên Sư vuốt vuốt trắng bóng râu ria, tức giận nói, "Không phải ngươi để người mang hộ tin cho chúng ta, nói là ngươi trúng âm dương cổ, để chúng ta đi Võ Quốc tìm ngươi, giúp ngươi giải hết âm dương cổ sao? Chúng ta đi Võ Quốc Ngọc Lưu tộc, biết được ngươi đã khỏi hẳn, về Đại Huyền. Ta cùng Tiểu Liễu không yên lòng, một đường du lịch đến kinh thành. Kỳ thật chúng ta ở kinh thành đợi có một hồi." Linh Thần có chút xấu hổ, hắn đem cái này gốc dạ cho quên mất không còn một mảnh. Linh Thần cúi người thở dài, "Đại Huyền bất bên, trên người ta âm dương cổ giải hết về sau liền lên chiến trường, quên cáo chi hai vị tiền bối, thực tế thật có lỗi, làm phiền hai vị tiền bối nhớ nhung, còn tự thân đến nhà bái phỏng." Lao Thiên Sư cười ha hả nói, "Lão đạo ta bấm ngón tay tính toán, vương gia các nhân tiên tướng, nên không có việc gì. Nhưng từ đầu đến cuối không yên lòng, cho nên đến đây thăm viếng, tận mắt nhìn thấy vương gia không có việc gì, cũng tốt triệt để yên tâm." "Đừng nói dễ nghe như vậy." Liễu Bạch Y thì thần sắc nhạt nhẽo liếc mắt nhìn Lao Thiên Sư, sau đó nói với Linh Thần, "Kỳ thật chúng ta đến đây, chính là vòng vèo sai hết, không nghĩ ngủ đầu đường mà thôi." Linh Thần khỏe miệng có chút co lại. Lao Thiên Sư mặt mo đỏ lên, lúng túng nói, "Tiểu Liễu à, nói như ngươi vậy liền rất khó nghe, chúng ta rõ ràng chính là quan tâm vương gia thân thể, nói cùng chúng ta đến làm tiền chính là. Chúng ta trên đường tới không phải đã nói rồi sao? Nhìn thấy vương gia, để ta tới nói, ngươi tận lực ngậm miệng sao?" Liễu Bạch Y liền nghiêng hắn liếc mắt, ngựa khí mang theo hàn khí, "Nếu như không phải Lao Thiên Sư ăn chơi đàng điếm, chúng ta vòng vèo cũng không đến nỗi hoa nhanh như vậy." Lao Thiên Sư phản bác, "Không phải là bởi vì lao đạo ta ăn chơi đàng điếm, là bởi vì ngươi là cái nhà bức, toàn thân trên dưới cũng không có mấy cái con lớn. Liễu Bạch Di khỏe miệng giật một cái, thật muốn chỉ vào Lao Thiên Sư mắng to lô nuôi trâu, không đúng, là keo kiệt lô nuôi trâu. Dọc theo con đường này hoa đều là bạc của hắn, lại còn chê hắn nghèo. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, là hắn sai. Phai nhạt ra khỏi thế tục cao nhân, cũng đều vì bạc phát sầu. Quả như lớn, đại anh hùng trong tay thương, rời sông lấp biển, ngăn không được cơ hàng nghèo ba cái chữ. Hắn đột nhiên cảm thấy Tạ Tư Vũ có câu lời nói đúng rồi, không có tiền làm không được đại hiệp. Linh Thần cười nói, hai vị tiền bối, các ngươi đến kinh thành, không tìm đến ta còn có thể tìm ai? Nhanh, mời vào bên trong. Tiểu Tịch Tịch, ngươi đi phân phó phòng bếp, chuẩn bị tốt tiệc rượu. Tiêu Nhan Tịch gật đầu đi. Linh Thần mang Lão Tiên Sư cùng Liễu Bạch Y lìa đi tới tiền sảnh. Hai vị tiền bối mời ngồi. Người tới, lo pha trà. Lão Tiên Sư khoát qua tay, trước không đổi, người đem vươn tay ra đến, Lão đạo giúp ngươi nhìn một cái. Cái này âm dương cổ là vạn cổ chi vương, âm độc đến cực điểm. Liên quan tới chính mình thân thể, Linh Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn vươn tay. Lão Tiên Sư vì Linh Thần bắt mạch, khẽ nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn xem Lão Tiên Sư sắc mặt, Linh Thần tâm từng chút chìm xuống. Không nên à, thử tô giúp hắn kiểm tra qua, vẫn chưa để hắn ăn mấy bộ chén thuốc. Âm dương cổ mang đến tác dụng phụ sớm đã dọn dẹp sạch sẽ. Linh Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão Thiên Sư, thân thể của ta có vấn đề gì sao?" Lão Thiên Sư gật đầu. Linh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Lão Thiên Sư, thân thể của ta có vấn đề gì?" Khí huyết dồi dào, huyết mạch tương thông, thể phách cường kiện, long tinh hổ mãnh. Nương trẻ tuổi thật tốt, cái này không được một đêm làm 7 lần. Lão Thiên Sư mặt mũi tràn đầy háo ước, nhìn xem Linh Thần đen một nửa mặt, cười ha ha nói, "Có phải là dọa ngươi nhảy một cái?" Linh Thần làm một chán dây đen. Liễu Bạch Đế ánh mắt kia muốn bao nhiêu ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Dọc theo con đường này, hắn là chịu đủ cái này lão ngân đồng. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, ta còn tưởng rằng thân thể của ta thật xảy ra vấn đề gì rồi. Thân thể của ngươi không có vấn đề, âm dương cổ đã thanh trừ sạch sẽ. Lão đạo cũng yên lòng. Linh Thần cúi người, đa tạ tiền bối. Bất quá tiền bối, trong cơ thể ta cái kia đạo khí tiến bộ chậm chạp, đến cùng là nguyên nhân gì à? Là bởi vì ta thiên phú không đủ sao? Lão tiên sư nói, không phải, là bởi vì ngươi nữ nhân nhiều, muốn thể nội cái kia đạo khí tăng trưởng, liền phải cấm dụ. Bất quá ngươi không cần thiết. Linh Thần một mặt buồn bực, nói, có ý tứ gì? Lão Thiên Sư bước dâu nói, lão đạo ta cái kia đạo khí hùng hậu, là bởi vì ta xấu xí, không có nữ nhân muốn. Vương gia ngút trời kỳ tài, nắm quyền lớn, không lo không ai bảo hộ. Mà lại, vương gia bên người mỹ nhân vây quanh, cần gì phải cùng lão đạo ta còn có tiểu liễu, chỉ có thân nam nhi, lại không thi triển điện. Liễu Bạch Y khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, cái này lão như cái mũi, ngươi nói chính ngươi là được, làm gì nhắc lên ta? Linh Thần mỉm cười bật cười. Lão Thiên Sư đột nhiên nói, vương gia, lão đạo quyết định tạm thời không quay về, cái này kinh thành náo nhiệt phồn hoa. Lão đạo dự định chờ lâu chút thời gian, vương gia sẽ không ghét bỏ lão đạo quấy rầy a? Linh Thần cười nói, đương nhiên sẽ không, vãn bối cầu còn không được. Hai vị tiền bối nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu, ăn mặc chi phí toàn từ vãn bối phụ trách. Hai người này nhưng là đương kim trên đời võ học chi đỉnh, là người khác mời cũng không mời được tồn tại. Có bọn họ vương phủ, có thể chống đỡ ngàn quân. Liễu Bạch Di thỉnh thoảng nhìn một chút Lão Thiên Sư, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, giống như là thực tế nhịn không được, ngươi liền không thể ăn ngay nói thật, để hắn cũng có cái phòng bị. Linh Thần không hiểu nhìn xem hai người, hỏi. Hai vị tiền bối có phải là có việc giấu giếm ta? Liễu Bạch Y liền một mặt lãnh đạm nói, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta rảnh đến không có việc gì, thật chạy đến ngươi cái này vương gia làm tiền đến rồi. Linh Thần cười khổ, tiền bối, vãn bối chưa từng như này nghĩ tới. Bất quá hai vị tiền bối đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta? Liễu Bạch Y liền nói, ngươi sắp chết. Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Lão Thiên Sư không cao hứng chừng mắt liếc Liễu Bạch Y liền, ta nói ngươi người này nói liền không thể biện chuyển một chút sao? Linh Thần đang muốn hỏi Liễu Bạch Y liền lời nói là có ý gì, lại nghe Lão Thiên Sư an ủi, vương gia chớ lo lắng. Ngươi cắt nhân tiên tướng, nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Linh Thần người đều ngốc, lần này hắn lo lắng hơn. Hai vị tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Bạch Đế chỉ Lão Thiên Sư, nói, hắn tính tới ngươi gần đây có tử kiếp, cho nên chúng ta mới khẩn cấp chạy đến kinh thành, lưu ở bên người ngươi bảo hộ ngươi. Tử kiếp? Linh Thần nhìn về phía Lão Thiên Sư, tiền bối, cái gì tử kiếp? Lão Thiên Sư thở dài, trừng mắt liếc Liễu Bạch Đế, sau đó nói với Linh Thần, lão đạo gần nhất đêm xem thiên tượng, phát hiện tử vi ảm đạm, tướng tinh không ánh sáng. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tử vi đại biểu đường kim bệ hạ, viên kia tướng tinh chính là ngươi. Ý tứ là ngươi có tử kiếp, bệ hạ cũng sẽ bởi vì không có ngươi có phụ tá, đại huyền bắt đầu suy bại. Chương 1134, tâm này an xứ là ta hương. Chương 1134, tâm này an xứ là ta hương. Linh Thần sắc mặt nghiêm túc. Nếu như người bình thường nói cho hắn những này, hắn chắc chắn khịt mũi coi thường, đồng thời cho cái này thần côn một ước. Nhưng Lão Thiên Sư, đây chính là sống hai giáp nhiều nhân vật. Mà lại, hắn mặc dù là cái lao ngân đồng, nhưng tuyệt đối sẽ không tại loại sự tình này bên trên nói đùa. Linh Thần vội vàng hỏi, Lão Thiên Sư, ta tử kiếp là ở kinh thành sao? Lão Thiên Sư gật đầu, cho nên ta cùng tiểu liêu đến. Linh Thần cười nói, Lão Thiên Sư, cái này tử kiếp cụ thể chỉ cái gì? Thiên thai còn là nhân họa. Lão Thiên Sư nói, ngươi tuổi còn trẻ, vô thai vô bệnh, cho nên cái này tử kiếp chỉ có thể là nhân họa. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, có người muốn giết ta, hơn nữa còn muốn tại đại huyền kinh thành giết ta. Lão Thiên Sư gật đầu, an ủi, ngươi yên tâm, có ta cùng tiểu liêu tại, không ai có thể giết đến ngươi. Linh Thần trong lòng cảm động, hai vị tiền bối vì sao đối với ta tốt như vậy? Liễu Bạch Y liền một mặt đạm mạc nói, báo ân, báo ngươi để Thái Thượng Hoàng đem rừng hoa đào ban cho ta ân. Còn có một điểm rất trọng yếu, đại huyền cần ngươi, bách tính cần ngươi. Lão tiên sư nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi, cười có chút thần bí, nói, vương gia không thuộc về cái thế giới này, nhưng lại hoàn mỹ dung nhập cái thế giới này, đem cái thế giới này xem như nhà của mình. Đại huyền cũng là lão đạo nhà a, lão đạo đương nhiên phải giúp ngươi. Liễu Bạch Y liền nghe được một mặt mơ hồ, cái gì cái thế giới này thế giới kia? Linh Thần lại là sắc mặt đại biến, hắn nghe rõ lão tiên sư đang nói cái gì. Lão tiên sư cười ha hả tiếp tục nói, kỳ thật theo lần thứ nhất nhìn thấy vương gia, ta liền phát hiện, vương gia dạng người này, lão đạo thật lâu trước đó liền gặp qua một cái. Bất quá hắn không bằng vương gia như vậy sáng sủa, hiểu được đến đâu thì hay đến đó. Tính cách của hắn mười phần cực đoan âm u, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn trở về, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Linh Thần trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, lão tiên sư vậy mà nhìn ra hắn không phải người của thế giới này. Trước đó lão tiên sư nói hắn có tự kiếp, hắn còn có hoài nghi, nhưng bây giờ, hắn là triệt để tin. Linh Thần nhìn chằm chằm lão tiên sư, tiền bối, ngươi khi nào gặp qua giống như ta người? Lão tiên sư nghĩ nghĩ, nói, đại khái 10 năm trước, khi đó hắn như ngươi trẻ tuổi, chỉ bất quá hắn 10 phần bài xích cái thế giới này, cả người tràn ngập ám niệm. Hắn đến tìm lão đạo, cũng chỉ là muốn hỏi một chút như thế nào mới có thể trở về. Linh Thần ánh mắt sáng lên, tiền bối cũng biết trở về chi pháp. Lão tiên sư hỏi lại, lão đạo nếu là biết, vương gia muốn trở về sao? Linh Thần sửng sốt. Đúng vậy a, hắn cho tới bây giờ không có nghiêm túc nghĩ tới cái vấn đề này. Nếu như bây giờ có cơ hội trở về, hắn sẽ trở về sao? Linh Thần trầm mặt lại. Một lát sau, hướng lão tiên sư lắc đầu, nói, tiền bối, ta sẽ không trở về. Ở kiếp trước, cha mẹ của hắn qua đời, hắn lẻ loi một mình. Một thế này, ở cái thế giới này, hắn có quá nhiều lo lắng. Linh Thần nói khẽ, tâm này an xứ là ta hương. Lão tiên sư phá lên cười, kỳ thật ngươi muốn trở về, lão đạo cũng không biết biện pháp a. Linh Thần. Lão tiên sư nói, lão đạo lúc ấy nói cho hắn, đã hắn đi tới cái thế giới này, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nhưng hắn tính cách quá cực đoan, cố chấp coi là lão đạo không nguyện ý nói cho hắn. Cho nên, hắn bắt một cái lão đạo đồ tôn, uy hiếp lão đạo ta. Linh Thần tò mò hỏi, sau đó thì sao? Lão tiên sư cười nói, sau đó lão đạo đem hắn nện gần chết, để người vứt xuống núi. Linh Thần. Không hổ là loạn thế xuống núi cứu người, thịnh thế đóng cửa từ chối tiếp khách đạo ra. An không được một điểm vô thiệt. Tiền bối kia cảm thấy người này còn sống sao? Lão tiên sư lắc đầu, lão đạo này cũng không biết, từ khi lần kia về sau, rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Linh Thần có chút thất vọng. Khó được tại một cái thế giới khác đụng phải đồng hương, hắn còn muốn nhìn một chút tới. Lão tiên sư nhịn không được nhắc nhở, vương gia hiện tại hẳn là quan tâm nhất chính là ngươi tự kiếp, không phải những này dâu ria sự tình. Linh Thần hai tay mở ra, tiền bối à, ngươi chỉ nói ta có tự kiếp, lại cung cấp không được càng nhiều manh mối, ta có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể tăng cường phòng thủ. Tiền bối, nên nói không nói, ngươi học nghệ không tinh. Ngươi hiện tại còn trẻ, muốn không lại cố gắng một chút, nghiên cứu một chút cái này quẻ tượng chi thuật, giúp ta tính cụ thể một chút, đến cùng là ai muốn giết ta? Lão tiên sư khỏe miệng hung hăng co lại, lão phu đi cả ngày lẫn đêm đến bảo hộ ngươi, ngươi vậy mà ghét bỏ ta. Tiểu Liễu, chúng ta đi. Linh Thần đang muốn xin lỗi, lại nghe Liễu Bạch Tỷ liền nói, muốn đi ngươi đi, ta thật thích tiểu tử này, ta đến bảo hộ hắn. Lão tiên sư xấu hổ, cái này Liễu Bạch Tỷ liền, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho lão nhân gia ông ta lưu, nhịn không được chửi bậy, hiện tại người thanh niên à, một điểm không hiểu được tính giả yêu trẻ. Linh Thần túi người thở dài, tiền bối, văn bối vừa rồi là nói đùa, ta làm sao lại ghét bỏ ngài đâu. Đang nói, Thiêu Nhan Tịch đi đến. Linh Lang, tiệc rượu chuẩn bị tốt. Linh Thần gật đầu, nhìn về phía Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ Lệ, hai vị tiền bối, mời. Lão Thiên Sư hỏi, có rượu không? Linh Thần mỉm cười bật cười, tiệc rượu, không rượu không thành yến. Có thượng hạng tiên lộ. Nghe xong tiên lộ, nước bọt đều chảy ra, vậy còn chờ gì? Đi mau. Ta đầu tiên nói trước, ta là nhìn tại tiên lộ trên mặt mũi mới tạm thời lưu lại, cũng không phải nhìn mặt mũi ngươi. Linh Thần cười nói, vậy ta thay tiên lộ gì tạ tiền bối. Lúc ra cửa, Linh Thần hạ giọng, nói, hai vị tiền bối, ta có tử kiếp sự tình, còn mời giữ bí mật cho ta. Hiện tại chỉ nghe lão tiên sư nói hắn có tự kiếp, cái khác hoàn toàn không biết, cho nên chỉ có thể bị động phòng ngự. Còn là đừng nói cho Tiêu Nhan Tịch các nàng, tăng thêm phiền não cùng lo lắng. Đi tới thiên sảnh, thịt rượu đã sớm chuẩn bị tốt, ăn uống no đủ. Linh Thần để người cho lão tiên sư cùng Liễu Bạch đi dì an bài chỗ ở. Tiêu Nhan Tịch thấy Linh Thần sắc mặt không đúng, Linh Lang, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt của ngươi khó coi. Linh Thần trong lòng cười khổ, đừng nói sắc mặt hắn không dễ nhìn, tâm tình cũng phá lệ không tốt. Có người nói cho ngươi, ngươi có thể muốn chết, sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Linh Thần sờ sờ mặt, nói, không có việc gì, có thể là vừa rồi uống nhiều mấy chén rượu. Tiêu Nhan Tịch cũng không nghĩ nhiều, cái tiên Linh Lang trở về phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Linh Thần ừ một tiếng. Trở lại gian phòng, Linh Thần lại không chút nào buồn ngủ. Hắn đứng trước tử kiếp, chỗ nào còn có tâm tư đi ngủ. Linh Thần dựa vào tại đầu giường, bắt đầu phỏng đoán cái này tử kiếp đến cùng đến từ nơi nào. Khang Lạc hiện tại đoán chừng sức đầu mẹ chán, căn bản không có thời gian cũng không tâm tư đối phó hắn. Đà La Quốc, Tây Lương, Cao Lực Quốc, còn là Trương Thiên Luân. Không thể nghĩ, tưởng tượng liền đau đầu. Địch nhân của hắn quá nhiều, đều hận không thể đem hắn trừ chi cho thông khoái. Phòng đoán một hồi lâu, cũng không có suy đoán ra trò gì. Linh Thần chỉ có thể từ bỏ, một tia manh mối đều không có, chỉ bằng tử kiếp hai chữ có thể suy đoán ra cái giam a. Xem ra chỉ có thể tăng cường phòng vệ, không cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Chương 1135, Linh thần bị tập kích chương 1135, Linh thần bị tập kích. Linh thần nằm trên giường hơn nửa ngày, từ đầu đến cuối không ngủ. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, phân phó cổng phiên trực vệ binh, nói: "Để Viên Long, Lôi An tới gặp ta." "Vâng." Vệ binh cũng là Linh An quân, lĩnh mệnh mà đi. Linh thần đi tới thư phòng, bắt đầu nghiên cứu đông cảnh bản đồ. Hồi kinh cũng có chút thời gian, bây giờ đã vào thu, thời tiết hơi lạnh, hắn đến mau chóng khởi hành, tiến đánh Tương Châu, thừa dịp tuyết rơi trước thu phục đông cảnh. Trương Tiên Luân cũng nhảy nhót đến đủ lâu. Mấu chốt là lão tiên sư nói hắn tử kiếp ở kinh thành, vậy hắn liền rời đi kinh thành. Ai muốn giết hắn, hiện tại một điểm manh mối đều không có. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, kia liền rời đi trước kinh thành. Một canh giờ sau, Viên Long cùng Lôi An đến. Hai người tiến lên quỳ lạy, tham kiến vương gia. Linh thần giơ tay lên một cái, không cần đa lễ, đứng lên đi. Lần này tìm các ngươi tới, là thời tiết lạnh, đến mau chóng khởi hành tiến về Tương Châu. Hai người ánh mắt sáng lên. Viên Long nói, vương gia đây là muốn thu phục đông cảnh. Linh thần ừ một tiếng, năm nay ăn Tết trước, bổn vương muốn đại huyền quốc thổ hoàn chỉnh. Quy củ cũ, Viên Long phụ trách đi cùng binh bộ liên lạc. Lôi An phụ trách cùng hộ bộ bàn bạc, chuẩn bị đầy đủ lương thảo. Sau 3 ngày giờ mão, tại cửa thành Đông Giang ngoài phát, hai người cúi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Bởi vì giữa trưa uống rượu, ban đêm liền không uống. Trở lại gian phòng, Linh thần tắm rửa qua đi, lôi kéo Vũ Điệp cùng Tử Tô, chuẩn bị nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý lúc, đột nhiên ngừng lại. Linh thần ngẩng đầu nhìn liếc mắt nóc phòng, một mặt bất đắc dĩ, sau đó đối với Tử Tô cùng Vũ Điệp nói, hai người các ngươi trước chờ một chút, vi phu đi một chút sẽ trở lại. Linh thần xuống giường, khoác kiện áo ngoài, đi ra ngoài đi tới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, một chán dây đen. Trên nóc nhà ngồi hai người, không phải nóc nhà thú vợ chồng, mà là Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu. Linh thần thả người nhảy lên trên đỉnh. Lao Thiên Sư cười ha hả nhìn xem Linh thần, ngươi tiếp tục làm việc ngươi, coi như chúng ta không tồn tại. Ngươi yên tâm, chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Linh thần trợn mắt. Ta biết hai vị tiền bối ở trong này là vì bảo hộ an toàn của ta, thế nhưng là không phải sắt vách nóc phòng cũng được, hoàn toàn có thể giám thị đến phòng ta hết thảy. Lao Thiên Sư sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, chân thành nói, cái này tử kiếp chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vương gia không cần thiết phớt lờ. Mệnh của ngươi không chỉ là chính mình, mà là toàn bộ Đại Huyền Giang Sơn cùng bạch tính. Linh thần tiểu đạo, bên cạnh ta có Ninh An Quân, còn có hai vị tiền bối cao nhân như vậy bảo hộ. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, đến cùng là ai ăn gan hùm mật báo, vậy mà nghĩ đến hại ta. Lao Thiên Sư nói, vương gia mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng địch nhân cũng không ít, muốn hại ngươi người cũng có rất nhiều. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, cho dù bảo hộ nghiêm mật, cũng khó đảm bảo không có chỗ sơ sót. Vương gia đừng không xem ra gì, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Linh thần hơi gật đầu, việc quan hệ tính mạng của hắn, hắn chắc chắn sẽ không phớt lờ. Lão Thiên Sư, ta lập tức phải xuất chinh đi đông cảnh. Đã cái này tử kiếp ở kinh thành, ta rời xa kinh thành có phải là liền có thể tránh thoát đi? Lão Thiên Sư hơi gật đầu, theo đạo lý không có vấn đề, nhưng lão đạo cũng không tốt xác định. Ngươi muốn rời khỏi kinh thành, nhưng cũng phải có mệnh rời đi mới được. Linh thần thở dài, liên tục cười khổ. Kia liền vất vả hai vị tiền bối trắng đêm trông coi văn bối. Linh thần trở về gian phòng, cùng Tử Tô cùng Vũ Điệp lên tiếng chào hỏi, đi sát vách ngủ. Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu đều là hiện nay võ học chi đỉnh, hai thính mắt tinh. Hắn cũng không muốn làm hai vị lão tiền bối mặt trực tiếp cấm kỵ hình ảnh. Hôm sau, ăn cơm trưa, Linh thần cần tiến cung, hắn muốn định mang một đội Linh An quân, nhưng lão thiên sư cùng Liễu Bạch Tỷ thì không yên lòng, cho nên cùng một chỗ tùy hành. Tiến cung về sau, Linh thần đầu tiên là đi tìm An đế, cáo chi nàng 3 ngày sau sẽ xuất chinh đông cảnh. An đế không có ý kiến. Hai người dính nhau một hồi, Linh thần liền tới Thái hoàng cung. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Mau dậy đi. Đợi Linh thần đứng dậy, Huyền đế chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi trò chuyện. Toàn thịnh, lo pha trà. Linh thần ngồi xuống, nói, phụ hoàng, sau 3 ngày ta liền muốn xuất phát đi đông cảnh. Huyền đế giật mình, nhìn xem Linh thần muốn nói lại thôi. Linh thần nhìn xem hắn, phụ hoàng, làm sao rồi? Huyền đế lắc đầu, thở dài. Hắn hiểu rõ Linh thần bản sự, lần này đông trinh, Trương Thiên Luân cái kia nghiệt trướng khẳng định là hai kiếp khó thoát. Hổ dữ không ăn thịt con, cái kia dù sao cũng là hắn thân cốt đủ, vốn định xin tha cho hắn, nhưng nghĩ đến những gì hắn làm, kém chút hủy Đại Huyền Giang Sơn, cầu tình lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, trầm giọng nói, Linh thần, nếu như có thể, cho hắn thông khoái. Đây là hắn duy nhất có thể làm, vì Trương Thiên Luân cầu thông khoái, trước khi chết đừng thụ tra tấn. Linh thần đương nhiên rõ ràng Huyền đế ý tứ, khẽ gật đầu, tốt, nhi thần đáp ứng phụ hoàng. Kỳ thật vừa rồi bệ hạ cũng cùng nhi thần đề cập qua đồng dạng yêu cầu. Huyền đế thở dài nói, tốt, không nói cái kia nghiệt trướng. Đã ngươi sau 3 ngày khởi hành, chắc cũng nên khởi hành. Linh thần nói, phụ hoàng, nhi thần cho chuẩn bị 2 người cao thủ tùy hành bảo hộ, ngày mai mang cho ngươi tiến cùng đến. Huyền đế cười cười gật gật đầu. Tiểu tử thúi, mặc kệ chấm đi đến chỗ nào, đều sẽ viết thư cho ngươi, ngươi cũng muốn nhiều hơn viết thư cho chấm. Linh thần gật đầu, ừ một tiếng. Hai cha con trò chuyện một hồi, sắc trời không còn sớm, Linh thần liền đứng dậy cáo lui. Bởi vì Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu đi theo, Linh thần vẫn chưa đi tìm An đế, mà là xuất cung chuẩn bị trở về nhà. Từ trong cung đi ra, Linh thần cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 hướng trong phủ đuổi. Linh thần nhìn xem cưỡi ngựa đồng hành Lao Thiên Sư cùng Liễu Bạch Tỷ Liễu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không biết nghĩ đến cái gì. Hai vị tiền bối, có thể hay không giúp vãn bối một chuyện? Lao Thiên Sư nhìn hắn một cái, nói, hai vị tiền bối có thể hay không giúp ta bảo hộ một người? Không cần hai vị làm cái gì, chính là bồi tiếp hắn sống phong túng, nếu là hắn gặp được nguy hiểm, làm phiền hai vị ra cái tay là được. Sau đó, văn bối nguyện dâng lên bạch ngân 10 vạn lượng. hai vị tiền bối nếu là đối với cái giá tiền này không hài lòng, còn có thể bàn lại. Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y liền nhìn nhau. Lão Thiên Sư nói, hiện tại an toàn của ngươi trọng yếu nhất, chúng ta trước tiên cần phải bảo đảm an toàn của ngươi. Linh Thần cười nói, sau 3 ngày ta liền sẽ xuất phát đông trình, đến lúc đó cái này tử kiếp tự nhiên liền phá, dù sao hai vị tiền bối nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng sống phóng túng đồng thời tiện thể tay kiếm một món hời. Linh Thần tiếng nói chưa rơi, đột nhiên bịch một tiếng, giống như là tiếng súng, nhưng lại so súng kiếp thanh âm nhỏ. Lão Thiên Sư cùng Liễu Bạch Y sắc mặt đột biến, đồng thời nhắc nhở, cẩn thận. Nhưng vẫn là muộn một bước. Linh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp theo trên lưng ngựa ngã xuống đến. Vương gia, Vương gia. Linh An Quân đem Linh Thần vây lại, đồng thời bưng lên súng kiếp, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Linh Thần che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Để hắn rời đi tay, nhìn thấy khảm nạm ở trong máu thịt đồ vật, sắc mặt đột biến, khiếp sợ không hơn được nữa, cái này vậy mà là một viên đạn. Không phải súng kiếp loại kia viên sát tử, mà là chân chính đạn. May mắn trên người hắn xuyên từ trên người Đạm Đài Thanh Nguyệt lột xuống kim ti nhuyễn giáp, đạn lực trùng kích mang kim ti nhuyễn giáp toàn bộ khảm nạm tiến vào trong thịt. Nếu như không phải cái này nhuyễn giáp, hắn sợ là hôm nay nằm tại chỗ này. Linh Thần cố nén đau đớn, căn cứ đạn phóng tới phương hướng, lập tức khóa chặt hung thủ chỗ ẩn thân. Linh Thần chỉ vào nơi xa một tòa màu đỏ thắm hai tầng lầu cát, hai vị tiền bối, hung thủ ngay tại nóc phòng, trong tay hắn có súng kiếp đồ vật, nhất định phải cẩn thận một chút. Chương 1136, chúng đạn chương 1136, chúng đạn. Lao Thiên Sư trầm giọng nói, "Tiểu Liễu, lao đạo ta chăm sóc vương gia, ngươi đuổi theo hung thủ." Liễu Bạch Đi thì không nói gì, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, người như lưu quang lướt đi, mấy cái lên xuống liền biến mất không thấy. Linh Thần cố nén đau đớn nói, thông báo thành phòng quân, cho bổn vương phong tỏa cái kia tòa lầu các phương viên ba dặm. Vâng. Một cái Ninh An quân binh sĩ chạy như bay. Lão Thiên Sư ngồi xổm người xuống kiểm tra Ninh Thần thương thế, xé ra Ninh Thần bào áo, phát hiện đạn đỉnh lấy kim ti nhuyễn giáp khảm nạm tiến vào trong thịt, máu tươi rỉ rỉ tuôn ra. Lão Thiên Sư kiến thức rộng rãi, liếc mắt nhận ra Ninh Thần mặc trên người chính là có thể chống cự đao thương bảo giáp. Xuyên bảo giáp đều bị thương nặng như vậy, Lão Thiên Sư cũng là rất là giật mình, nhìn xem Ninh Thần ngực chỉ lộ ra phần đuôi đạn, kinh ngạc nói, đây là loại nào ám khí, lại có như thế uy lực, bù đắp được tiểu Liễu một đạo kiếm khí. Trong lúc nói chuyện, tại Ninh Thần ngực liền chút mấy cái, ngừng lại máu. Chợt, cẩn thận kiểm tra một lần, trầm giọng nói, may mắn cái này bảo giáp, không phải ngươi lần này thái kiếp khó thoát. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy thống khổ, cũng có ngực ta xương công lao đi, ngực ta xương giống như đoạn mất. Lão Thiên Sư nói, tự tin điểm, không phải giống như, chính là đoạn mất. Ninh Thần không nói trợn mắt, Lão Thiên Sư, đây chính là ngươi nói tử kiếp a? Lão Thiên Sư suy tư một chút, nói, hẳn là. Vậy ta đây xem như tránh thoát tử kiếp sao? Lão Thiên Sư gật đầu nói, như đây chính là tử kiếp của ngươi, đối phương đã không thể giết ngươi, kia liền đại biểu cho tử kiếp đã phá. Cụ thể, đợi lão đạo ta đêm nay đem xem thiên tượng về sau lại nói cho ngươi. Ninh Thần gật đầu, tranh thủ thời gian đưa ta hồi phủ, để tử tô cho ta chữa thương. Ninh Thần bộ dạng này là cưỡi không được ngựa, Ninh An Quân tìm đến một chiếc xe ngựa, đem Ninh Thần đưa về phủ. Ninh Thần cũng không lo lắng cho mình thương thế, nhưng hắn chấn kinh đối phương sử dụng vũ khí. Đối phương dùng tuyệt đối là thương, mà lại là kỹ thuật tinh vi súng ngắm, tuyệt không phải hắn chế tạo súng kiếp có thể so sánh. Linh Thần kinh hãi không thôi, đối phương là ai? Làm sao lại chế tạo ra như thế tinh vi súng ống? Đối phương có thể hay không chính là Lão Thiên Sư gặp qua cái kia giống như hắn xuyên qua mà người tới? Nhưng hắn tại sao muốn giết chính mình? Linh Thần hiện tại là đầy trong đầu dấu chấm hỏi, trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là lo âu. Hắn hiểu rõ thương, nhưng căn bản chế tạo không ra như vậy tinh vi súng ống, cái này liền cũng sẽ ăn cơm không nhất định biết làm cơm là một cái đạo lý. Nếu như đối phương có được đại lượng tinh vi súng ống, như vậy trên cái thế giới này ai là đối thủ của hắn? Đối phương có thể chế tạo ra súng ngắm, kia có phải hay không chế tạo ra uy lực càng cường đại vũ khí nóng? Hắn chế tạo súng kiếp hỏa pháo, tại cái này lạc hậu thế giới, đối với địch nhân đều là giảm chiều không gian đả kích. Như cái này chế tạo ra súng ngắm người, chế tạo ra uy lực càng mạnh vũ khí nóng, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm chinh phục cái thế giới này? Linh Thần hiện tại bó tay toàn tập, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Liễu Bạch Y, hy vọng hắn có thể bắt được hung thủ. Mà lúc này, Liễu Bạch Y đã đi tới Linh Thần nói tới lầu cắt trên đỉnh. Hắn ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, lại không hề phát hiện thứ gì. Liễu Bạch Y cũng không buồn bực, thích khách lại không phải người ngu, sẽ ở chỗ này mấy người tới bắt hắn. Xem ra là một chuyến tay không, đối phương đã sớm rời đi. Đột nhiên, Liễu Bạch Y ở trong không khí hít hà, thầm nói, mỹ nhân mặt. Mỹ nhân mặt là dùng hoa đảo chế thành một loại hương phấn, nhưng cũng có người đem hắn tăng thêm tại túi thơm bên trong. Liễu Bạch Y đối với mùi khác không quen thuộc, nhưng đối với hoa đảo hương vị quá quen thuộc, bởi vì hắn lâu dài ở tại rừng hoa đảo. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tìm hương vị biến mất tại nóc phòng. Trong thành, một đầu không người trong ngõ nhỏ. Một cái khuôn mặt khô gầy, người mặc áo bào đen, mang mũ trùm nam tử, có một thanh dùng bao vải bao lấy binh khí, bên hông treo một cái màu xanh sẫm cẩm tú túi thơm, túi đầu bước nhanh mà đi. Loại trang phục này rất phổ biến. Người giang hồ thường thường sẽ đem binh khí dùng bao vải, dạng này có thể tránh né quan phủ kiểm tra. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn vị trí trong tay áo tay phải máu thịt bé bét, cái cằm cùng cổ cũng là da thịt cháy đen. Đột nhiên, hắc bào nam tử ngừng lại, bởi vì một người mặc áo trắng, tay cầm kiếm gỗ người chặn đường đi của hắn lại. Hắc bào nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một chút, tiếp tục túi đầu đi lên phía trước. Liễu Bạch Y lìa nhẹ nhàng tại không trung hít hà, sau đó ánh mắt rơi xuống bên hông đối phương túi thơm bên trên. Hắc bào nam tử tại cách Liễu Bạch Y lìa 3 mét thời điểm, rủ xuống tay áo trượt ra một cây chùy thủ rơi tại tay trái bên trong, sau đó chân đạp một cái, như thiểm điện đâm về Liễu Bạch Y Liễu ngực. Liễu Bạch Y Liễu mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng bung lên. Hắc bào nam tử cứ như vậy thẳng tắp quỳ trên mặt đất, sau đó ngã nhào xuống đất, chủy thủ trong tay cũng bay ra ngoài, rơi xuống ở dưới chân Liễu Bạch Y Liễu hắn hai con đầu gối, máu tươi tuôn ra, thống khổ kêu rên, lăn lộn đầy đất. Liễu Bạch Y Liễu lần nữa huy kiếm, hắc bào nam tử hai cánh tay gân tay đều bị chọn. Chợt, trong tay kiếm gỗ vẩy một cái, sát thủ vác ở trên lưng đồ vật liền rơi xuống trong tay hắn. Áo bào đen nam nhân hồi hộp muốn đoạt lại, nhưng hai tay của hắn hai chân bị phế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Bạch Y cầm đồ vật đi. Một lát sau, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Một đội thành phòng quân tướng sĩ vào bảo. Một bên khác, Linh Thần đã được đưa về vương phủ. Cũng may hôm nay Tử Tô không có đi y quán. Vũ Điệp, Tiêu Nhan Tịch bọn người lo lắng con mắt đều đỏ. Linh Thần thụ thương, đây cũng không phải là việc nhỏ, toàn bộ vương phủ đều hoảng. Phùng Kỳ chính bọn người càng là nổi trận lôi đình, thề một khi tìm tới sát thủ, nhất định phải dạy hắn dở sống dở chết. Bây giờ đại huyền, hơn nữa còn là tại hoàng thành, dám có người ám sát Linh Thần, quả thực gan to bằng trời. Trong gian phòng, truyền ra Linh Thần quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Linh Thần chinh chiến xa trường, vết thương trên người không ít. Lần này tổn thương nhìn xem nghiêm trọng, nhưng kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da, còn lâu mới có được lần trước tại Dương Châu kém chút bị Khang Lạc nổ chết đến nghiêm trọng. Thử Tô giúp Linh Thần rút ra đạn, sau đó nuôi xương, bôi thuốc. Linh Thần bị thương không nặng, nhưng đến nuôi xương ngực đứt mất, thương cân động cốt 100 ngày. Tử Tô đánh ra nhuốm máu đạn, trước mắt cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này ám khí, nhìn xem giống như là thấu cốt đinh, nhưng lại không giống. Linh Thần vươn tay, nhanh đưa cho ta xem một chút. Tử Tô đem đạn đưa cho hắn. Linh Thần tra xét trong tay đạn, sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ kỹ một hồi, thầm nói, cái này tựa như là đệ nhị thế chiến 98K mổ rẻ súng trường đạn, nhưng lại hơi có khác biệt. Tử Tô mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, ngươi nói đây là đạn? Linh Thần ừ một tiếng. Đây là đạn sao? Làm sao cùng súng kiếp đạn hoàn toàn khác biệt? Linh Thần trầm giọng nói, đây cũng là một loại súng kiếp đạn, nhưng hoàn toàn không phải ta chế tạo loại kia súng kiếp có thể so sánh. Nếu có thể nhìn thấy bắn ra thanh này đạn thương liền tốt. Không thể không thừa nhận, đối phương thật là một cái thiên tài. Bắn ra cái này phát đạn thương mặc dù không có cách nào cùng bạ dẹt loại kia biến thái lại khủng bố đại sát khí so sánh, nhưng có thể tại cái này lạc hậu thế giới, chế tạo ra dạng này thương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 1137, Thiên Chi Tiêu Tử chơi không lại khí vận chi tử. Chương 1137, Thiên Chi Tiêu Tử chơi không lại khí vận chi tử. Linh Thần đang thán phục đối phương là một thiên tài đồng thời, trong lòng thì là tràn ngập lo âu. Nếu như đối phương dùng thật sự là 98K mổ rẻ súng trường, như vậy chẳng phải là muốn giết hai liền giết hai? 98K mổ rẻ súng trường, phối hợp ống nhắm chính là súng bắn tỉa, cũng có thể xưng là súng ngắm. Đúng lúc này, Liễu Bạch Y Lìa trở về. Hắn đi tới trước giường, nhìn thấy Linh Thần tinh thần đầu cũng không tệ lắm, giơ lên trong tay dùng bao vải bao lấy dài mảnh hình dáng đồ vật, nói: ám sát người người bắt được. Đây là theo ám sát trên thân thể người của ngươi đoạt đến, không biết là cái gì. Bất quá thật nặng, hẳn là kiện đồ sắt, ta đoán hắn hẳn là dùng vật này ám sát ngươi, muốn hay không mở ra nhìn xem. Linh Thần ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Liễu Bạch Y Lìa trong tay đồ vật, kinh hỉ bất phần. Cái này hình dạng, nếu như hắn không có đoán sai, bên trong hẳn là súng ngắm. Không hổ là Liễu Bạch Y Lìa, vậy mà thật bắt được ám sát hắn hung thủ. Linh Thần vội vàng nói, làm phiền tiền bối mở ra. Liễu Bạch Y Lìa ừ một tiếng, lột ra cuốn tại bên ngoài bố. Linh Thần ánh mắt co rụt lại, hắn đoán quả nhiên không sai, đây là một thanh súng ngắm. Chẳng qua là một thanh tạc nòng súng ngắm. Nòng súng sứ đã nổ nát, triệt để phế. Linh Thần hỏi, tiền bối, hung thủ là không phải thụ thương rồi? Liễu Bạch Y Lìa ngơ ngác một chút, nói, không sai, tay phải của hắn, cái cằm, cổ đều là máu thịt bé bét. Linh Thần rõ ràng, khó trách đối phương không ra thương thứ hai. Hẳn là nổ phát súng thứ hai thời điểm tạc nòng. Linh Thần vươn tay, tiền bối, cho ta xem một chút. Liễu Bạch Y Lìa đưa trong tay đồ vật đưa qua, thuận miệng hỏi, ngươi biết đây là vật gì? Thương. Ừm. Linh Thần đột nhiên nhíu mày một cái, thứ này quá nặng, hắn cầm thời điểm kéo tới vết thương, nhưng vẫn là giải thích nói, không phải đao thương kiếm kích thương, mà là một loại tiến giai bản súng kíp. Liễu Bạch Y Lìa khẽ gật đầu, không nói gì, hắn đối với thứ này rốt đặc cắn mai, Linh Thần nói hắn cũng không hiểu. Linh Thần kiểm tra trong tay súng ngắm, trong lòng lại là một trận hoảng sợ. Đây không phải chân chính 98K mổ rẻ súng trường, là giản dị bản, uy lực tự nhiên không bằng chính phẩm, nhưng cũng không phải cái thế giới này nên có sản phẩm. Đáng tiếc, cái này súng ngắm tạc nòng. Chờ quay đầu thử một chút, nhìn có thể hay không sửa xong. Bất quá nhìn ra, đối phương tạo thương kỹ thuật không phải rất mạnh, thương thứ hai liền tạc nòng, mà lại thương này độ chính xác cũng không phải rất cao. Không phải đối phương chỉ cần nhắm chuẩn đầu của mình đến một thương là được. Linh Thần không khỏi cảm khái, mạng của mình thật to lớn, nếu không phải thương này tạc nòng, kết cục của hắn thật đúng là khó mà nói. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu, nói là thiên chi tiêu tử, vĩnh viễn chơi không lại khí vận chi tử. Chính mình vận khí tốt như vậy, nữ thần may mắn thường xuyên đối với hắn bảy bảy, hắn chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử à? Đột nhiên, Linh Thần nhìn về phía Liễu Bạch Y Lìa, tiền bối nói ám sát ta người bắt được rồi. Liễu Bạch Y Lìa ừ một tiếng, ta đem hắn giao cho thành phòng quân. Linh Thần lập tức gọi tới một cái Linh An quân binh sĩ, phân phó nói, ngươi đi thành phòng quân hỏi một chút, ám sát bổn vương hung thủ ở nơi nào? Là giao đến giám sát sở còn là hình bộ? Vâng. Linh An quân binh sĩ lĩnh mệnh mà đi. Tử Tô trách nói, thương thế kia mới lên thuốc, nói ít điểm lời nói, bảo tồn khí lực, nghỉ ngơi thật tốt. Linh Thần cười cười, thương thế kia không tính nặng, so với trước kia bị thương không tính là gì. Kỳ thật hắn vẫn là rất vui vẻ, lão thiên sư nói hắn tự kiếp phá. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch bưng một chén canh thuốc tiến đến. Vũ Điệp Y Ninh Thần uống xong chén thuốc, sau đó đút cho hắn một viên mức hoa quả. Ninh Thần uống thuốc, mơ mơ màng màng ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài sáng sớm liền tối đen. Tiêu Nhan Tịch an vị tại bên giường, nhìn thấy Ninh Thần tỉnh lại, quan tâm mà hỏi: "Ninh Lang, ngươi tỉnh? Cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái?" "Ta không sao, ngủ một giấc dễ chịu nhiều." Đang nói, Ninh Thần nghe tới bên ngoài có người nói chuyện, hỏi: "Ai ở bên ngoài?" "Là Phùng tướng quân bọn hắn lo lắng ngươi, một mực canh giữ ở bên ngoài." "Hiện tại giờ nào rồi?" "Đã canh 4 sáng." Ninh Thần nói: "Muộn như vậy, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ta không sao." Tiêu Nhan Tịch lắc đầu: "Ta cùng hai vị tỷ tỷ thương lượng qua, thay phiên chiếu cố ngươi. Ninh Lang liền đừng lo lắng chúng ta, ngươi mau sớm khỏe mới trọng yếu nhất." Ninh Thần cười cười, đột nhiên nói: "Đúng rồi, Thành Phòng quân đem ám sát ta hung thủ đưa đi chỗ nào rồi?" "Giám sát sở." Ninh Thần hơi gật đầu, sau đó hướng bên ngoài hô nói: "Lão Phùng." Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung bước nhanh chạy vào: "Ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào?" Ninh Thần nói: "Ta không sao, hai người các ngươi mang ta đi giám sát sở." Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trung nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc: "Hiện tại?" Ninh Thần gật đầu: "Ta đến tự mình thẩm vấn ám sát ta hung thủ." Trần Trung nói: "Ngươi có thương tích trong người, muốn không ngày mai đi, người nhốt tại giám sát sở cũng chạy không được, không kém mấy cái này canh giờ." "Không được." Ninh Thần trầm giọng nói: "Người này cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải hiện tại liền muốn nhìn thấy hắn." "Lão Phùng, nhanh lên an bài, đây là quân lệnh." Phùng Kỳ Chính bất đắc dĩ: "Vâng, mặt tướng tuân mệnh, ta hiện tại liền đi an bài." Hai khắc đồng hồ về sau, Phùng Kỳ Chính một đường ôm Ninh Thần theo nội trạch đi tới bên ngoài phủ, đem Ninh Thần bỏ vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong xe ngựa. Sau đó từ 50 tên súng ống đầy đủ Ninh An Quân, cộng thêm lão thiên sư cùng Liễu Bạch Tỷ hai vị võ học chi đỉnh tùy hành bảo hộ, một đường đi tới giám sát sở. Thời gian quá muộn, giám sát sở người đã sớm thả ban, chỉ có trực ban người. Phùng Kỳ Chính trực tiếp ôm Ninh Thần đi tới giám sát sở đại lao hình thất. Mặc dù giám sát sở thả ban, nhưng lại ám sát Ninh Thần người, Cảnh Kinh phái Cao Tử Bình tự mình mang 10 cái ngân ý chặt chẽ trông coi. Nghe nói Ninh Thần đến, Cao Tử Bình để người đem hung thủ đưa đến hình thất. Hung thủ tay chân đều bị Liễu Bạch Tỷ giải phế, chỉ có thể dựa vào người mang lấy, hai cái ngân ý chuẩn bị đem hắn cột vào trên kệ. Ninh Thần lại khoát tay một cái, ra hiệu đem người mang tới. Hai cái ngân ý đem hung thủ kéo tới Ninh Thần trước mặt. Ninh Thần đánh giá hung thủ, xác định trước kia chưa từng thấy, trầm giọng hỏi: "Tên cứ gọi là gì?" Hung thủ cúi thấp đầu, trầm mặc không nói. Phùng Kỳ Chính tiến lên một cước đem cái sau đạp bay đến mấy mét, mang lấy hắn hai cái ngân ý đều bị mang ngược lại. "Cậu vật, ta khuyên ngươi thành thật một chút, hỏi cái gì liền trả lời cái gì, dám ám sát Ninh Thần. Tin hay không lão tử đem ngươi sống lột rồi." "Lão Phùng." Ninh Thần vây tay để Phùng Kỳ Chính bình tĩnh một chút, sau đó phân phó hai cái ngân ý đi, đem hắn mang tới. Hung thủ lần nữa được đưa tới Ninh Thần trước mặt. Ninh Thần đạm mặt nói: "Ngươi hẳn là một cái người thông minh, bị tra tấn gần chết mở miệng, cùng trực tiếp mở miệng, không khó lắm chọn a." Hung thủ trầm mặc như trước không nói. Ninh Thần cười lạnh một tiếng, chỉ trong nơi hẻo lánh con lửa gỗ, đem đồ chơi kia kéo tới. Phùng Kỳ Chính mấy người khỏe miệng co giật, quả nhiên, những này hình cụ bên trong, Ninh Thần còn là yêu quý nhất con lửa gỗ. Phùng Kỳ Chính chạy tới, đem con lửa gỗ kéo đi qua. Ninh Thần chỉ con lửa gỗ, hỏi hung thủ: "Đây là chuyên môn đối phó những cái kia tội ác tày trời dâm phụ. Ngươi là dự định hiện tại mở miệng, còn là cưới đi lên về sau chúng ta chậm rãi trò chuyện?" Chương 1138, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, phía sau cho một thương. Chương 1138, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, phía sau cho một thương. Hung thủ nhìn xem con lửa gỗ trên lưng cái kia thật dài gậy gỗ, xinh xinh run lập cập. Ninh Thần nhìn xem phản ứng của hắn, cười lạnh nói: "Ta đến 3 tiếng, nếu ngươi còn không chịu mở miệng, ta liền không hỏi nữa. 1, 2, 3. Ba chữ rơi xuống, hung thủ mặc dù mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nhưng vẫn như cũ giữ im lặng. Ninh Thần thậm chí hoài nghi người này có phải là người câm. "Lão Phùng," đẩy ra miệng của hắn nhìn xem. Phùng Kỳ Chính nói: "Ngươi lo lắng trong miệng hắn có răng độc?" "Không phải, ta hoài nghi hắn không có đầu lưỡi." Ninh Thần cười lạnh nói: "Hắn cũng không phải tử sĩ nhiệm vụ thất bại, sẽ lập tức tự sát. Hắn nếu là tử sĩ, đã sớm tự sát." Phùng Kỳ Chính nặn ra hung thủ miệng: "Có đầu lưỡi a?" Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, nói: "Đó chính là không nhìn chúng ta giám sát sở thủ đoạn, không muốn mở miệng." "Lão Phùng, để hắn nếm thử con lửa gỗ tư vị." "Đúng vậy." Phùng Kỳ Chính lên tiếng, đi qua nhẹ nhõm đem hung thủ cầm lên, treo tại trên con lửa gỗ không, sau đó nhắm ngay góc độ, đống nhiên buông lòng tay. Hung thủ liền như thế như nước trong veo ngồi tại con lửa gỗ trên lưng trên gậy gỗ, chật ngao một tiếng, đều không giống như là người âm. Người ở chỗ này, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bao quát Ninh Thần đều là hai cỗ run run, vô ý thức kẹp chặt hoa cúc. Nhưng rất nhanh, Ninh Thần phát hiện một vấn đề: "Lão Phùng, hắn làm sao không có ngồi vào đi?" Phùng Kỳ Chính túi đầu nhìn một chút: "Ai nha, không liên chuẩn, cắm cái mông bên trong." Ninh Thần khỏe miệng co giật. Cái này dọc tại con lửa gỗ trên lưng gậy gỗ, hướng lên trên một đầu là vấp nhọn. Ngẫm lại đều đau. Ninh Thần nói: "Lão Phùng đừng lo lắng a, một lần nữa. Lần này nhưng phải nhắm chuẩn." Phùng Kỳ Chính lên tiếng, liền muốn động thủ. Lúc này, hung thủ phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai: ta nói, ta tất cả đều nói, các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi." Ninh Thần khỏe miệng có chút câu lên, sớm như thế thức thời tốt bao nhiêu, làm gì bị phần này tội. "Lão Phùng, đem hắn lấy xuống." Phùng Kỳ Chính đem hắn theo con lửa gỗ trên lưng xách xuống đến, trực tiếp nhét vào Ninh Thần trước mặt. Ninh Thần cúi đầu nhìn xem hắn: "Ngươi là người phương nào, vì cái gì giết ta?" "Ta gọi Từ Tùng, phụ chủ nhân mệnh lệnh giết ngươi." Ninh Thần nhíu mày, hoài nghi đây là cái tên giả. Bất quá không trọng yếu, hỏi tên chỉ là lời dạo đầu mà thôi. Linh thần ánh mắt trầm giọng nói, ngươi chủ nhân là ai, hắn tên gọi là gì?
Chủ nhân gọi Diệp Tinh Tước.
Diệp Tinh Tước. Linh thần ánh mắt lấp lóe, người khác ở nơi nào?
Từ Tùng do dự một chút, nói, ngoài thành, Trung Linh Phường.
Trung Linh Phường là địa phương nào?
Cao Tử Bình nói, ta biết, mặt ngoài là một tòa trà lâu. Kỳ thật chính là cung cấp những cái kia văn nhân tài nữ hẹn hò địa phương, tóm lại không phải cái gì sạch sẽ địa phương.
Linh thần vội vàng nói, lão Cao, lập tức dẫn người đi đem cái này Trung Linh Phường cho ta phòng, nhân thủ nếu là không đủ, bổn vương cho phép ngươi bằng vào ta danh nghĩa điều động thành phòng quân.
Cao Tử Bình gật đầu, tốt, ta cái này liền đi.
Dứt lời, bước nhanh mà đi.
Linh thần nhìn về phía Trần Trùng, nói, lão Trần, ngươi về một chuyến vương phủ, đem Vũ Điệp hoặc là Tiêu Nhan Tịch mời đến.
Vũ Điệp cùng Tiêu Nhan Tịch am hiểu vẽ tranh, Linh thần cần các nàng chân dung, tìm ra Từ Tùng chủ nhân.
Trần Trùng gật đầu, tốt, ta cái này liền đi.
Linh thần ánh mắt một lần nữa trở lại Từ Tùng trên thân, ngươi hôm nay dùng để tập kích ta là vật gì?
Từ Tùng nói, súng ngắm.
Linh thần ánh mắt thu nhỏ lại, cái này súng ngắm là ngươi chủ nhân chế tạo ra đến.
Vâng.
Linh thần theo sát lấy hỏi, loại này súng ngắm, các ngươi hết thảy có bao nhiêu?
Từ Tùng thở dài, trầm giọng nói, liền cái này một thanh, bình thường lúc huấn luyện chưa hề đi ra sự tình, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện vấn đề.
Linh thần cười lạnh, như thế lực sát thương cường đại đồ vật, làm sao có thể chỉ chế tạo một thanh?
Xem ra ngươi không có chút nào trung thực, muốn không lại đến con lửa gỗ trải nghiệm một chút.
Từ Tùng hoảng sợ thét lên, ta không có nói sai, ta nói đều là thật, cầu vương gia mình dám, cầu vương gia mình dám a.
Linh thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, thứ đồ tốt này, chủ nhân nhà ngươi làm sao có thể chỉ chế tạo một thanh?
Từ Tùng đội bằng hỏi, chủ nhân nói quá khó, liền cái này một thanh dùng hắn nhiều năm thời gian đến chế tạo.
Linh thần ánh mắt lấp lóe, đúng là như thế, bằng cái thế giới này kỹ thuật, muốn chế tạo ra như thế tinh vi súng ống, chỉ dựa vào tự mình một người, một lát căn bản không được.
Chủ nhân nhà ngươi vì sao để ngươi ám sát bổn vương?
Từ Tùng run giọng nói, chủ nhân không có để tiểu nhân giết ngươi, chỉ là trọng thương ngươi.
Chủ nhân nhà ta nói, muốn biết ngươi gần như sắp chết trạng thái là cái dạng gì.
Thời khắc hấp hối nhưng có nhìn thấy cố hương, có thể hay không hồn về quê cũ.
Linh thần ánh mắt co rụt lại, chẳng lẽ đối phương đang dùng hắn làm thí nghiệm?
Nói như vậy, đối phương để mắt tới hắn không phải một ngày hai ngày.
Bổn vương hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không để mắt tới bổn vương thật lâu rồi?
Từ Tùng thân thể run lên, vội vàng nói, vâng, chủ nhân rất sớm trước liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm ngươi.
Linh thần hừ lạnh một tiếng, cùng ta cẩn thận nói một chút, chủ nhân nhà ngươi là cái dạng gì người?
Từ Tùng trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân là một thiên tài, là cái kỳ nhân.
Linh thần nhíu mày, bổn vương không có để ngươi khen hắn.
Bổn vương là hỏi ngươi, hắn bình thường thích làm cái gì, nói cái gì?
Từ Tùng nói, chủ nhân bình thường thích làm cái gì ta cũng không biết. Chủ nhân có một cái rất lớn cái dương, bên trong chứa rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chủ nhân rất bảo bối, đi chỗ nào đều sẽ mang.
Đến nỗi chủ nhân trong ngày thường thích nhất nói chính là, sớm muộn có một ngày, ta nhất định sẽ trở về.
Ta hỏi qua chủ nhân nhà hắn ở đâu,
hắn nói tại,
đúng rồi, một cái gọi địa cầu địa phương.
Linh thần ánh mắt kịch liệt có bảo, thật đúng là tại một cái thế giới khác đụng phải đồng hương.
Bất quá mọi người đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng.
Nhưng hắn đây là đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau cho một thương.
Đột nhiên, linh thần ánh mắt ngưng lại. Hắn nghĩ tới Lao Thiên Sư nói lời.
Lao Thiên Sư nói hắn gặp qua một cái cùng giống như chính mình người, nhưng người này tính cách mười phần cực đoan bướng bỉnh, một lòng muốn trở về.
Mà Từ Tùng chủ nhân, để Từ Tùng nổ súng trọng thương chính mình, muốn biết hắn gần như sắp chết trạng thái, giống như tại dùng hắn làm thí nghiệm, nhìn xem sau khi chết có thể hay không xuyên về đi.
Chẳng lẽ hai người kia là cùng một người?
Linh thần ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ ra, đối phương đã trước một bước xuyên qua mà đến, vì sao một mực thanh danh không nhận đâu?
Cái này Diệp Tinh Tức có thể tốn hao mấy năm thời gian chế tạo ra súng ngắm, kia liền hẳn là có thể chế tạo ra súng tiếp.
Súng tiếp loại vật này, với cái thế giới này bất kỳ quốc gia nào đến nói, đều là cơ bảo.
Chỉ cần dâng lên đi, chắc chắn danh tiếng vang xa, một bước lên mây.
Đừng nói súng tiếp, liền xem như bằng bạch phiêu đến thi tử, cũng có thể ở cái thế giới này lẫn vào rất tốt, thanh danh lên cao.
Nhưng Diệp Tinh Tức vì cái gì không có làm như vậy đâu?
Chẳng lẽ là trình độ văn hóa quá thấp, hoặc là trí nhớ không tốt, không nhớ được những thi tử kia?
Nhưng trình độ văn hóa quá thấp, làm sao có thể chế tạo ra súng năm đến đâu?
Linh thần đột nhiên biến sắc, vừa rồi nghĩ đến đối phương trình độ văn hóa không cao thời điểm, hắn không hiểu nghĩ đến một người.
Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử cũng là người xuyên biệt, nhưng cuối cùng bị độc chết.
Hắn trước khi chết từng lưu lại ba bài thơ Tĩnh Dạ Tứ Mẫn Nông Hoa Mai, cái này ba bài thơ đều là tiểu học trên sách học thơ.
Linh thần lúc ấy kết luận hắn trình độ văn hóa không cao.
Chẳng lẽ cái này Diệp Tinh Tức chính là nhị hoàng tử?
Linh thần bị ý nghĩ của mình chọc cười,
bởi vì cái này quá nói nhảm, nhị hoàng tử sớm đã bị hạ độc chết.
Chương 1139, quả nhiên là cùng là một người. Chương 1139, quả nhiên là cùng là một người. Linh thần lại hỏi Từ Tùng mấy vấn đề, Từ Tùng coi như phối hợp.
Thông qua hỏi ý, hắn đối với cái này Diệp Tinh Tức có hiểu rõ nhất định.
Người này 35 tuổi trên dưới, tính cách âm trầm cố chấp.
Từ Tùng trước kia là tên ăn mày, nhanh chết đói thời điểm bị Diệp Tinh Tức cứu, về sau liền một mực đi theo Diệp Tinh Tức. Nhưng theo Từ Tùng nói, Diệp Tinh Tức rất là ngột ngạt, thường xuyên không nói một lời, đem chính mình giam lại không biết chơi đùa thứ gì, thường thường một ngày nói không được hai câu nói. Cho nên hắn đối với chính mình vị chủ nhân này hiểu rõ cũng không nhiều.
Linh thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhìn xem Từ Tùng hỏi, các ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt?
Từ Tùng lắc đầu, không biết.
Nhưng chủ nhân chưa hề thiếu bạc.
Linh thần con mắt nhắm lại, hắn sẽ làm sinh ý.
Từ Tùng lắc đầu, chưa hề thấy chủ nhân làm qua sinh ý.
Vậy hắn bạc chỗ nào đến? Từ Tùng run giọng nói, tiểu nhân thật không biết. Ninh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm Từ Tùng, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói dối. Cái này Diệp Tinh Tước đã không có mở cửa, cũng không đi ra làm công. Bác của hắn là chỗ nào đến đây này? Hãm hại lừa gạt, cũng không có khả năng a. Người này trầm mặc ít nói, 10 cây gậy đánh không ra một cái rắm, làm sao hãm hại lừa gạt? Bất quá theo Từ Tùng trong lời nói có thể đạt được, cái này Diệp Tinh Tước rất không thích cái thế giới này, với cái thế giới này tràn ngập ám niệm, hắn nghĩ xuyên về đi, mà lại một mực đang tìm kiếm biện pháp. Người này vô cùng có khả năng chính là lão thiên sư trước kia gặp qua người kia. Bang lang một tiếng, hình thất cửa sắt bị người từ bên ngoài đẩy ra, bừng tỉnh trầm tư Linh Thần. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lại, là Trần Trùng. Trần Trùng nói, Tiêu cô nương cùng Vũ Điệp cô nương đều tới đến. Linh Thần ngơ ngác một chút, tới một cái là được, làm sao đều đến rồi? Trần Trùng nói, ngươi trên thân này có tổn thương, các nàng chỗ nào ngủ được? Nghe xong ngươi tìm, đều đi theo đến, Tử Tô cô nương cũng tới. Linh Thần cười cười, nói, vậy dạng này, ngươi để người mang Tiểu Tịch Tịch tới tìm ta. Mặt khác, mang Vũ Điệp đi tìm lão thiên sư, ngươi nói cho lão thiên sư, để hắn kỹ càng miêu tả một chút 10 năm trước gặp qua người kia, để Vũ Điệp đem người này vẽ xuống đến. Để Vũ Điệp đi tìm lão thiên sư, là bởi vì nơi này là hình thất, sợ hù dọa nàng. Tiêu Nhan Tịch đi theo hắn chinh chiến xa trường, nhìn quen huyết tinh chẳng diện, cái này hình thất không dọa được nàng. Chân Trùng lên tiếng bay người ra ngoài. Một lát sau, một cái ngân ý mang Tiêu Nhan Tịch đến. Đi vào hình thất, Tiêu Nhan Tịch chân mày cau lại, nơi này âm u chật chội, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, để người rất không thoải mái. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, trên chiến trường núi thây biển máu nàng đều nhìn quen. Linh Lang, thương thế của ngươi thế nào rồi? Linh Thần cười lắc đầu, ta không sao, đừng lo lắng. Nói, chỉ cái ghế bên cạnh, tới ngồi, tìm ngươi tới là vì giúp ta họa cái giống. Tiêu Nhan Tịch từ một tiếng, đi tới ở bên người Linh Thần trên ghế ngồi xuống. Giấy bút đều là có sẵn. Linh Thần nhìn về phía Từ Tùng, trầm giọng nói, cho bổn vương kỹ càng miêu tả một chút chủ nhân nhà ngươi, không muốn lọt mất bất luận cái gì chi tiết, tỉ như trên mặt có hay không vết sẹo, nốt ruồi, bất loại hình. Từ Tùng không dám cự tuyệt, hắn sợ hãi cưỡi con lửa gỗ. Từ Tùng một bên nghĩ, một bên nói. Tiêu Nhan Tịch căn cứ Từ Tùng miêu tả họa rất cẩn thận. Đại khái thời gian một nén hương, chân dung vẽ xong. Tiêu Nhan Tịch thổi khô bút tích, đem chân dung đưa cho Linh Thần. Linh Thần nhìn lướt qua, Tiêu Nhan Tịch diệu thủ màu vẽ, họa rất sinh động. Vẽ lên người dài đích thật nhìn rất đẹp, nhưng lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, Linh Thần luôn cảm thấy người này có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Nhưng càng nghĩ, chính là nghĩ không ra. Hắn đem chân dung đưa cho Từ Tùng nhìn xem, có phải là chủ nhân nhà ngươi. Từ Tùng nhìn chằm chằm chân dung nhìn một hồi, khẽ gật đầu, giống, nhưng là khóe mắt cùng dưới khóe miệng rủ xuống một điểm, vậy thì càng giống. Linh Thần đem chân dung giao cho Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch cải biến qua đi đưa cho Từ Tùng nhìn, Từ Tùng nói có 9 thành giống. Cái này liền đầy đủ. Linh Thần để người đem Từ Tùng dẫn đi giam giữ, chặt chẽ trông coi. Sau đó, Phùng Kỳ chính ôm hắn, mang Tiêu Nhan Tịch một đường đi tới một chỗ. Bên này, Vũ Điệp cũng tại lão thiên sư dưới sự miêu tả, vẽ ra một bức họa. Linh Thần đem hai tấm bản vẽ đặt chung một chỗ so sánh. Thật đúng là để Linh Thần đoán đúng, là cùng một người. Bởi vì Vũ Điệp cùng Tiêu Nhan Tịch họa công đến, có thể nói là thần hồ kỳ kỹ, cho nên bức chân dung này sinh động như thật. Hai tấm trên bức họa người, hơi có khác biệt. Đó chính là một cái hơi lớn tuổi, một cái hơi trẻ tuổi. Nhưng cái này liền đúng rồi, bởi vì lão thiên sư miêu tả chính là 10 năm trước Diệp Tinh Tước, Từ Tùng miêu tả chính là hiện tại Diệp Tinh Tước. Vũ Điệp nhìn xem chân dung, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì. Linh Thần gọi tới một cái ngân y liễu, đem Tiêu Nhan Tịch họa bức họa kia giống giao cho hắn, phân phó nói, ngươi hiện tại lập tức ra roi thúc ngựa đi ngoại thành Trung Linh Vương, đem bức chân dung này giao cho Cao Tử Bình, nói cho hắn, nhất định phải đem trên bức họa người cho bổn vương tìm tới. Ngân y túi người lĩnh mệnh, vâng. Sau đó, tiếp nhận chân dung, chạy vội bay đi. Linh Thần nhìn về phía tam nữ, ta đến lưu lại chờ tin tức, thời gian quá muộn, ta để người đưa hai người các ngươi đi về nghỉ. Tam nữ đồng loạt lắc đầu. Tử Tô nói, trên người ngươi có tổn thương, ta đến lưu lại chiếu cố ngươi. Vũ Điệp vội vàng nói, ta lưu lại cho Tử Tô tỷ tỷ hỗ trợ. Tiêu Nhan Tịch chỉ nói một câu, trở về cũng lo lắng ngủ không được, còn không bằng lưu tại nơi này, nói không chừng có thể giúp đỡ cái gì bận điệu. Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại liền nhìn Cao Tử Bình. Chân Trung nói, muốn không ta đi giúp lão Cao. Linh Thần suy tư một chút, khẽ gật đầu. Một mực chờ đến trời đều hơi sáng, Chân Trung một người trở về. Phùng Kỳ chính so Linh Thần còn nóng nổi, bắt được người sao? Linh Thần thì là khẽ thở dài một cái, nhìn Chân Trung biểu lộ hắn liền biết kết quả, hẳn là không tìm được người. Quả nhiên, Chân Trung một mặt ủ rũ nói, đừng đề cập, tìm một đêm, liền cái bóng đều không tìm được. Đoán chừng mẹ nó sớm chạy. Phùng Kỳ chính trầm trầm nói, các ngươi cẩn thận tìm hay chưa? Chân Trung cả giận nói, lời vô ích, Trung Linh Vương hang chuột ta đều dùng cây gậy đâm qua một lần. Chân Trung nói xong, nhìn về phía Linh Thần, lão Cao ngay tại từng cái loại bỏ Trung Linh Vương người, vừa có tin tức liền thông báo ngươi. Muốn không ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Linh Thần suy tư một chút, khẽ gật đầu, nói, được thôi, vậy chúng ta về trước. Lão Trần, ngươi đi nói cho lão Cao, Trung Linh Vương người nhất định phải loại bỏ cẩn thận. Mặt khác, đem chân dung gián tiếp vào thành, trọng kim treo thưởng. Còn có, cho các châu phủ xuống phát hiệp tra thông báo, dù cho đào sâu ba thước, cũng phải đem người này tìm cho ta đi ra. Chân Trung gật đầu, yên tâm đi. Linh Thần ngáp một cái, đi thôi, chúng ta về trước đi. Trên người hắn có tổn thương, lại chịu một đêm, lại là có chút mệt. Chương 1140, Diệp Tinh Tước gửi thư chương 1140, Diệp Tinh Tức gửi thư trở về vương phủ, Linh Thần để tất cả mọi người đi về nghỉ. Phùng Kỳ chính đem Linh Thần ôm trở về gian phòng về sau cũng rời đi, lưu lại Vũ Điệp chiếu cố Linh Thần. Linh Thần cười nói, Vũ Điệp, ta thật không có sự tình, ngươi cũng chịu một đêm, đi về nghỉ ngơi đi. Vũ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, ta không mệt. Chịu một đêm làm sao có thể không mệt? Linh Thần vỗ vỗ bên cạnh để chống địa phương, muốn không ngươi đi lên chấp nhận một cái đi. Vũ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, Linh Thần trên thân có tổn thương, vạn nhất nàng ngủ xoay người thời điểm, đụng phải Linh Thần vết thương liền không tốt. Đột nhiên, Vũ Điệp lời nói xoay chuyển, Linh Lang, ngươi có hay không cảm thấy trên bức họa người nhìn rất quen mắt? Linh Thần giật mình, nhìn về phía nàng, ngươi cũng có loại cảm giác này? Vũ Điệp gật đầu, kỳ thật tại giám sát sở ta vẽ ra chân dung thời điểm, đã cảm thấy trên bức họa người nhìn rất quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Linh Thần nói, ta giống như ngươi, đối với trên bức họa người có loại cảm giác quen thuộc, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Vũ Điệp thấy Linh Thần cau mày, đau lòng nói, Linh Lang liền đừng phiền buồn bực, trên người ngươi có tổn thương, không nên quá mức mệt nhọc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta nhất định sẽ nhớ tới, chờ ta nhớ tới liền nói cho ngươi biết. Linh Thần ừ một tiếng. Thật sự là hắn buồn ngủ, không đầy một lát liền ngủ. Chờ Linh Thần tỉnh ngủ, đã là nửa lần trưa. Loáng thoáng nghe tới bên ngoài có nói âm thanh, tựa như là Huyền Đế cùng An Đế thanh âm. Linh Thần nhìn về phía chiếu cố hắn Tiêu Nhan Tịch, phụ hoàng cùng bệ hạ tới rồi. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, nói, bệ hạ biết được ngươi gặp được giám sát, tạo chiều thời điểm Long Nhan tức giận, cho giám sát sở cùng Tam Ti xuống tử mệnh lệnh, đào sâu ba thước cũng phải tìm đến hung thủ. Tàn chiều về sau, liền đội vội vàng vàng cùng Thái Thượng Hoàng đến vương phủ. Bất quá ngươi chịu một đêm, đang ngủ say, Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, Lao Trần cùng Lão Cao tìm tới Diệp Tinh Tức sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, không có. Bọn hắn đem Trung Linh Phường người liên quan chờ tất cả đều mang về giám sát sở, chặt chẽ thẩm vấn, nhưng trước mắt còn không có gì có giá trị manh mối. Linh Thần giật giật khoe miệng, cũng không có quá thất vọng, bởi vì đã sớm ngờ tới. Diệp Tinh Tức có thể tạo ra súng đấm, khẳng định không phải thằng ngu. Phái Tử Tùng phục kích chính mình thời điểm, khẳng định sẽ nghĩ tới thất thủ khả năng, lại thế nào khả năng một mực đợi tại Trung Linh Phường đâu? Bất quá, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm ra cái này Diệp Tinh Tức, đem hắn diệt trừ. Người này giữ lại quá nguy hiểm. Hắn có thể tạo ra súng đấm, liền có thể tạo ra súng kiếp hỏa pháo. Những vật này nếu là giao cho địch quốc, vậy coi như phiền phức. Bất quá để Linh Thần khó có thể lý giải được chính là, cái này Diệp Tinh Tức vì sao một mực thanh danh không nhận đâu? Lấy bản lĩnh của hắn, sớm nên vang danh thiên hạ mới đúng. Có lẽ hắn cũng không muốn dương danh, chỉ là nghĩ xuyên về đi. Cái này cũng phù hợp cố chấp cùng tính cách đặc điểm. Một thanh súng đấm, chút nữa muốn mạng của hắn. Nếu như không phải Diệp Tinh Tức muốn biết hắn gần như sắp chết phản ứng, Tư Tùng một thương kia đối với đầu của hắn, hiện tại đã sớm mất mạng. Tư Tùng nói Diệp Tinh Tức nhiều năm như vậy cũng liền chế tạo ra cái này một chi súng đấm, nhưng cũng có thể là không chỉ cái này một thanh. Cho nên, đối với Ninh Thần đến nói, cái này Diệp Tinh Tức tuyệt đối không thể lưu. Ninh Thần thu liễm tâm tư, nói, "Tiểu Tịch Tịch, giúp ta đem Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ mời tiến đến đi." Tiêu Nhan Tịch hừ một tiếng, quay người ra ngoài. Một lát sau, rèm đẩy ra, An Đế cùng Huyền Đế đi đến, còn có Toàn Công Công. Ba người đồng loạt nhìn về phía trên giường Linh Thần, trên mặt tràn ngập quan tâm. Huyền Đế lên tiếng trước nhất, "Thế nào?" Linh Thần cười nói, "Phu hoàng yên tâm, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Tu dưỡng một hồi liền tốt. Chỉ có điều Đông Trinh kế hoạch muốn chỉ hoãn mấy ngày này." Huyền Đế nhẹ nhàng thở ra, nói, "Chuyện khác ngươi trước hết đừng nhọc lòng, dưỡng thương tốt trọng yếu nhất." Linh Thần yên lặng gật đầu. An Đế tại bên giường tọa hạ, hỏi, "Biết là ai muốn giết ngươi sao?" Linh Thần suy tư một chút, nói, "Không biết, có thể là địch quốc mật thám làm đi." "Tốt, chuyện này chính ta sẽ tra ra trắng, các ngươi liền đừng lo lắng." Diệp Tinh Tức là cái người xuyên biệt, điểm này hắn không có cách nào cùng Huyền Đế bọn hắn nói rõ. Nói bọn hắn cũng không nhất định lý giải cùng tin tưởng. Trước mắt đến xem, Diệp Tinh Tức chỉ là cái muốn xuyên về đi cố chấp cuồng, đối với hắn thu phục đồng cảnh không có ảnh hưởng. Linh Thần đổi chủ đề, nhìn về phía Huyền Đế hỏi, "Phụ hoàng dự định lúc nào lên đường?" Huyền Đế nói, "Chờ ngươi thương thế tốt lên đi, ngươi đi đồng cảnh thời điểm, chấm lại khởi hành." Linh Thần khẽ gật đầu, "Ta thương thế kia muốn tốt một chút, sợ là đến nửa tháng sau." "Nửa tháng?" Huyền Đế tức giận nói, "Thương cân động cốt 100 ngày, nửa tháng cái kia tốt rồi." Linh Thần cười khổ, "Bây giờ đã vào thu, không thể lại chậm trễ. Nửa tháng sau, mặc kệ thương thế của ta như thế nào, đều phải xuất chinh." "Phu hoàng yên tâm, đến Tương Châu còn phải một tháng đâu, trên đường nuôi một nuôi, tới chỗ cũng liền không sai biệt lắm tốt." "Huyền Đế, An Đế, đợi cho trời sắp tối thời điểm mới hồi cung." Ban đêm, Linh Thần ăn chút gì, ăn canh thuốc chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Phùng Kỳ chính đến. Cầm trong tay hắn một phong thư, đi đến bên giường đưa cho Linh Thần, "Cho thư của ngươi." "Ai đưa tới?" "Vừa rồi đây là sai vật đưa tới, nói đưa tin chính là cái tiểu hài, đem thư ném xuống liền chạy." Không cần Linh Thần mở miệng, Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận tin bắt đầu kiểm tra. "Vạn nhất thư này trên giấy bôi độc liền tiên phức, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền." Tiêu Nhan Tịch kiểm tra qua đi, xác định không có vấn đề, mới đưa tin giao cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận tin, phía trên đích xác viết Linh Thần thân mở. Hắn rút ra tin thời điểm, vậy mà rơi ra ngoài một tấm ngân phiếu. Linh Thần cầm lên liếc mắt nhìn, đây là một tấm 5 vạn lượng ngân phiếu. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này ai hảo phóng như vậy? Em đẹp đưa cho hắn 5 vạn lượng ngân phiếu. Đáp án khẳng định tại phong thư này trong nội dung mặt. Linh Thần lập tức triển khai tin, câu đầu tiên là: "Linh Thần ngươi tốt, thấy chữ như mặt. Rất xin lỗi tổn thương ngươi, cái này 5 vạn lượng là ta bồi thường cho ngươi tiền thuốc men. Ngươi bắt Từ Tùng, hẳn là cũng biết một chút ta tin tức. Kỳ thật ngươi ta đến từ cùng một nơi. Ta muốn về nhà, ta thử tận tất cả biện pháp, không một thành công. Ta có đôi khi đang nghĩ, có phải là sau khi chết liền sẽ trở về, nhưng không có dũng khí thử nghiệm. Linh thần, giúp ta một chút, ta muốn biết. Người gần như sắp chết lúc, nhưng có hồn về quê cũ, nhìn thấy cố hương. Nếu có, mời tại vương phủ đại môn vòng cửa bên trên buộc lên màu đỏ tơ lụa. Nếu như không có, mời buộc lên màu trắng tơ lụa. Ký tên là Diệp Tinh Tước. Linh thần nhìn xem trong tay tin rơi vào trầm tư. Cái này Diệp Tinh Tước, đến cùng là thiên tài hay là ngu ngốc? Nói là thiên tài, hắn vậy mà hỏi mình vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nói là ngớ ngẩn, hắn lại chế tạo ra súng ngắm. Không gì hơn cái này chấp nhất tại về nhà, chắc hẳn nơi đó có đối với hắn người rất trọng yêu à. Kia liền không ngại giúp hắn một chút. Linh thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, nói, lão Phùng, ngươi phái một bộ mặt lạ hoắc, theo vương phủ cửa sau ra ngoài, đi giám sát sở tìm cảnh kinh, để lão cảnh âm thầm kiểm soát, phong tỏa vương phủ phương biên ba dặm. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, tại vương phủ đại môn vòng cửa bên trên, buộc lên một cây màu đỏ tơ lụa. Diệp Tinh Tước hẳn là sẽ xuất hiện. Chương 1141, giống như bệnh thần kinh chương 1141, giống như bệnh thần kinh Phùng Kỳ Chính nghe xong là phái người ám sát Linh Thần phía sau màn hát thủ, lập tức đi làm. Linh Thần có chút meo mắt lại, nếu như buộc lên màu đỏ tơ lụa, Diệp Tinh Tước nhìn có thể hay không tin tưởng sau khi chết liền có thể xuyên về đi, sau đó tự sát đâu. Hắn hẳn là sẽ không như vậy xuẩn a. Nhưng bạn nhất đâu, dù sao con hàng này là cái cố chấp cuồng. Nếu là thật tin về sau tự sát, thế thì bất việc. Duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là, cái này Diệp Tinh Tước vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy, vì sao đột nhiên sẽ tìm tới hắn? Hôm sau, buổi sáng, Phùng Kỳ Chính trở về. Linh Thần vội vàng hỏi, nhưng có phát hiện gì? Phùng Kỳ Chính suối quậy lắc đầu, nói, dựa theo ngươi nói, cảnh tử y dẫn người âm thầm kiểm soát vương phủ phương viên ba dặm, nhưng căn bản không có phát hiện Diệp Tinh Tước. Linh Thần khẽ nhíu mày, vương phủ ngoài cửa lớn vòng cửa bên trên hệ màu đỏ tơ lụa sao? Hệ, bây giờ còn chưa lấy đâu. Linh Thần, ta cảm thấy cháu trai này chính là đang lừa dối ngươi chơi. Linh Thần khẽ thở dài một cái, ý thức được chính mình có chút quá nóng nội. Kể từ khi biết Diệp Tinh Tước tồn tại, giống như một mực bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hắn hiện tại thế nhưng là đại huyền nhiếp chính vương, vì sao muốn e ngại lo lắng một cái dấu đầu lộ đôi người đâu? Lão Phùng, ngươi nói cho lão cảnh, để giám sát sở toàn lực truy tra cái này Diệp Tinh Tước, tìm tới người về sau, không cần thẩm vấn, ngay tại chỗ giết chết. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tốt. Linh Thần nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, nói, tiểu tịch tịch, chuyện này cũng phải làm phiền ngươi. Tiêu Nhan Tịch nói, yên tâm, ta đã sớm phân phó, đã để người toàn lực truy tra người này. Linh Thần tạm thời đem Diệp Tinh Tước ném sau đầu. Người xuyên việt lại thế nào rồi? Hắn hiện tại quyền thế ngập trời, tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, ai đến đều không dùng. Hoàn toàn không cần thiết đi phiền não Diệp Tinh Tước vì sao đột nhiên tìm tới hắn, chỉ cần phái người giết hắn, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Trên thân có tổn thương, đến tính dưỡng. Nhưng Linh Thần không chịu ngồi yên. Hắn để người mang tới Liêu Bạch Đi gì theo từ tùng trong tay cướp tới cây súng bắn tỉa kia nghiên cứu. Thanh này súng ngắm tạc nòng, tổn hại nghiêm trọng. Linh Thần nghĩ đến có thể hay không chữa trị. Có như thế một thanh súng ngắm nơi tay, liền xem như lão thiên sư cùng Liễu Bạch Đi như thế siêu phẩm cao thủ, nói không chừng cũng có thể một thương ấm chết. Linh Thần rỡ xuống băng đạn, đột nhiên ngơ ngác một chút. Cái này băng đạn rõ ràng có thể chứa được 5 phát đạn, từ tung nổ phát súng thứ 2 thời điểm tạc nòng, cái kia hẳn là còn lại 3 phát đạn mới đúng. Nhưng bây giờ băng đạn là trống không. Linh Thần gọi tới Ngô Thiết Trụ, để hắn đi giám sát sở đại lao, chính miệng hỏi Từ Tùng, cái khác đạn giấu chỗ nào rồi? Khẩu súng kia còn có đạn, đối với cái thế giới này đến nói, quá mức tinh vi, rất khó chế tạo. Linh Thần thật rất bội phục cái này Diệp Tinh Tước, vậy mà chỉ bằng vào chính mình liền có thể chế tạo ra một chi súng ngắm. Linh Thần quan sát đến trong tay súng ngắm, cho hắn thời gian 4-5 năm tinh tế rèn luyện, hắn cũng có thể chế tạo ra đến, nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, Từ Tùng nói Diệp Tinh Tước tốn hao mấy năm thời gian, chỉ chế tạo cái này một thanh súng ngắm đi ra, hắn vẫn tin tưởng. Lúc chiều, Ngô Thiết Trụ mới trở về. Linh Thần hỏi, thế nào rồi? Ngô Thiết Trụ nói, Từ Tùng nói, Diệp Tinh Tước liền cho hắn 2 viên đạn. Theo Từ Tùng bàn giao, Diệp Tinh Tước nói qua, loại đạn này rất khó chế tác, hết thảy cũng không có mấy quả. Linh Thần thoáng có chút thất vọng. Nếu như có thể tìm tới đạn, hắn bỏ chút thời gian đem khẩu súng này chữa trị. Về sau đến trên chiến trường, gặp được khó chơi địch nhân, một thương bạo đối phương đầu chó. Từ Tùng hẳn là không có nói láo. Hắn không phải tin tưởng Từ Tùng, là tin tưởng chính mình đối với súng ống hiểu rõ. Khẩu súng này, coi như hắn muốn rèn đúc đi ra, cũng phải nhiều năm. Linh Thần đem súng ngắm giao cho Ngô Thiết Trụ, để hắn thu lại, chờ hắn có thời gian thử lại chữa trị. Mà cùng lúc đó, ngoài thành một tòa trong miếu đổ nát. Ngôi miếu này, Linh Thần quen thuộc, chính là lúc trước hoàng hậu giấu tử sĩ địa phương. Lúc ấy những cái kia tử sĩ ngụy trang thành hòa thượng, ẩn thân nơi này, bị hắn cho nhìn thấu. Lúc ấy chết không ít người, từ chỗ nào về sau, nơi này liền lại không người dám đến. Mà lúc này, lại có một người đi tới miếu hoang. Cái này nhân thân tại thon dài, trung niên bộ dáng, ngũ quan ngược lại là tuấn lãng, đây là khỏe mắt dưới khỏe miệng rủ xuống, cho người ta một loại âm u cảm giác. Hắn sức lực không nhỏ, có một cái rất lớn trên thùng gỗ núi, mặt không đỏ tim không đập. Đi tới miếu hoang, người trung niên tùy tiện tìm gian phòng, đem cái dương buông xuống. Sau đó vậy mà trực tiếp rút ra một cây chùy thủ, chống đỡ tại cổ họng của mình bên trên. Ánh mắt của hắn rất quyết tuyệt, nhưng cầm chùy thủ tay lại không ngừng đang run rẩy, cho thấy nội tâm của hắn hoảng hốt. Một lát sau, hắn đột nhiên đưa trong tay chùy thủ ném ra ngoài. Nguyên bản quyết tuyệt ánh mắt cũng biến thành hoảng sợ, nhưng thần sắc lại trở nên điên cuồng, đột nhiên phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. "Không, hắn đang gạt ta. Hắn đang gạt ta, dạng này không thể quay về, không thể quay về." Hắn điên cuồng gào thét, sau đó đột nhiên quỳ xuống, "Thật xin lỗi, ta sợ hãi, là ta nhu nhược, ta không dám. Qua hồi lâu, thần sắc của hắn lại trở nên bình tĩnh, cả người lộ ra 10 phần tỉnh táo, giống như bệnh thần kinh. Hắn đi qua mở ra cái dương, trong dương đổ đầy to to nhỏ nhỏ hộp, bình, còn có thư tịch loại hình đồ vật. Hắn cầm lấy một quyển sách, lật vài tờ về sau dừng lại, phía trên là một bức quỷ dị đồ án. Người trung niên đi qua nhặt lên vừa rồi ném ra truy thủ, trở về ngồi xổm trên mặt đất, căn cứ trên thư tịch đồ án, trên mặt đất bắt đầu khắc họa. Tốn không ít thời gian, đồ án khắc xong. Người trung niên đầu tiên là theo trong dương lấy ra 5 cái gạch xanh lớn nhỏ, phía trên có khắc hoa văn phức tạp thạch đỉnh. Hắn đem 5 cái thạch đỉnh phân biệt sắp đặt trên mặt đất khắc xong trên đồ án. Chợt, lại theo trong dương ôm ra một cái bình, bình mở ra, một cỗ khó ngửi mùi tanh hôi nương theo lấy mùi thuốc tung bay ra đến. Trung niên nam nhân tay vươn vào trong bình, làm lấy ra thời điểm, trong tay lại nắm lấy một trái tim. Hắn nhìn một chút trong tay trái tim, sau đó nhìn về phía quyển sách kia, thì thầm, phương nam thuộc hỏa, tâm thuộc về lửa. Nói, đem trái tim bỏ vào ở vào phương nam thạch trong đỉnh. Chợt, lại theo trong dương ôm ra mấy cái bình. Đồ vật bên trong, tăng thêm trước đó tâm, vừa lúc là tâm can tỷ phổi thận. Sau đó, người trung niên bắt đầu tại mỗi cái thạch đỉnh phía dưới đều điểm một đống lửa, thần sắc điên cuồng, trong miệng thì thầm, lần này nhất định có thể đi trở về, nhất định có thể. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, giám sát sở cùng Tiêu Nhan Tịch đều không có tra được Diệp Tinh Tức tin tức. Xem ra người này thật biết thật tàng. Linh thần hiện tại nhưng không để ý tới Diệp Tinh Tức, thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn đến mau chóng khởi hành, tiến về đồng cảnh. Diệp Tinh Tức có thể chậm rãi tìm, nhưng Trương Thiên Luân phải chết, không thể lại cho hắn kéo dài hơi tàn cơ hội. Bởi vì từ khi cái này Diệp Tinh Tức đột nhiên xuất hiện, Linh Thần liền có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, giống như sớm muộn có một ngày hắn muốn rời khỏi cái thế giới này, loại kia không bỏ cảm giác đều ở trong lòng quên quẩn. Cho nên, hắn mau chóng đem đủ khả năng đều làm tốt. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn cũng hy vọng đại huyền hoàn chỉnh, không lưu tiếc nuối. Linh Thần, Linh Thần, có Diệp Tinh Tức tin tức. Phùng Kỳ chính chạy bảo, đánh gãy Linh Thần suy nghĩ. Chương 1142, phái người đưa đến Khang Lạc trên tay. Chương 1142, phái người đưa đến Khang Lạc trên tay. Linh Thần đội vàng hỏi, mau nói tin tức gì? Phùng Kỳ chính nói, ngươi còn nhớ rõ trước hoàng hậu để một nhóm tử sĩ giả trang thành hòa thượng ẩn thân cái kia miếu hoang sao? Linh Thần gật đầu, hắn đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy vì đuổi bắt những cái kia tử sĩ, hắn còn bị thương. Vừa rồi cảnh tử y phái người đến báo, nói là tại tòa kia miếu hoang phát hiện Diệp Tinh Tức tung tích, hắn đã dẫn người chạy tới. Linh Thần khẽ nhíu mày, Diệp Tinh Tức là làm sao biết tòa kia miếu hoang, chẳng lẽ là trùng hợp? Lão Phùng, ngươi mang lên 50 tên linh an quân chạy tới hỗ trợ, một khi phát hiện Diệp Tinh Tức, không cần sống, phát hiện trực tiếp giết. Phùng Kỳ chính gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Nói xong, quay người bước nhanh rời đi. Linh Thần có chút bực bội thở dài, cái này Diệp Tinh Tức đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn tâm thần không yên. Hắn xuống giường, chống kiếm đi tới bên ngoài. Hơn nửa tháng này, tại Tử Tô mấy người dốc lòng chăm sóc xuống, hắn ngoại thương cơ hồ tốt, nhưng gãy xương còn không có mọc tốt, còn phải nuôi một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần động tác biên độ không lớn cũng không có việc gì. Đúng lúc này, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Nhìn thấy Linh Thần ngồi ở bên cạnh bàn, chân mày cau lại, làm sao không nằm ở trên giường. Linh Thần cười khổ, ta những ngày này nằm tứ chi đều nhanh thoái hóa. Tiêu Nhan Tịch trách nói, ngươi nha, thật sự là một chút cũng không chịu ngồi yên. Đúng rồi, Nam Việt có tin tức chuyển đến. Linh Thần tò mò hỏi, tin tức gì? Tiêu Nhan Tịch nói, Khang Lạc xuất quân công phá Cao Lược quốc vọng người thành. Linh Thần hơi kinh hãi, nhưng nghĩ lại cũng liền rõ ràng, vừa cười vừa nói, không hổ là Khang Lạc a, Nam Việt kỳ một Bích Lạc hoàn thành, ba tòa thành chỉ bị chúng ta phá ba thước, cướp sạch không còn. Khang Lạc muốn lung lạc dân tâm, cũng không thể chỉ dựa vào miệng lắc lư, nhất định phải cầm suất tiền lương cứu tế Nam Cảng bách tính. Cho nên tiến đánh Cao Lược quốc vọng người thành đích thật là mau lẹ nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói, chúng ta trước đó còn lo lắng Khang Lạc liên thủ với Cao Lực Quốc, hiện tại Khang Lạc công hãm Cao Lực Quốc vọng Nguyệt Thành, tự nhiên không có khả năng lại kết minh. Linh Thần khoát khoát tay, ngươi nghĩ quá đơn giản, cũng đánh giá quá thấp người cầm quyền vì tư lợi. Tiêu Nhan Tịch không hiểu nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Linh Thần lạnh nhạt nói, Khang Lạc là công hãm Cao Lực Quốc vọng Nguyệt Thành, cướp bóc đốt giết. Nhưng đây đối với Cao Lực Quốc người cầm quyền đến nói gọi sự tình sao? Khang Lạc người cướp chẳng qua là lão bách tính đồ vật, đối với những cái kia quan to hiển quý, môn thiệt sĩ tộc không tạo được một tia ảnh hưởng. Bọn hắn có thể sẽ ngoài miệng khiển trách một chút Khang Lạc, kỳ thật trong lòng căn bản không thèm để ý. Tiêu Nhan Tịch sắc mặt biến hóa, ý của ngươi là Cao Lực Quốc lời nói còn có thể cùng Nam Việt hợp tác? Linh Thần khẽ gật đầu, không sai, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Hoặc là thừa nhận Cao Lực Quốc hại chết đại huyền 60,000 tướng sĩ, giao ra hung thủ, đồng thời cầm ra đầy đủ thành ý đến bồi thường, cái này chính là một món khổng lồ. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, có thể điều quân giết hại ta 60,000 đại huyền tướng sĩ người, sẽ là người bình thường sao? Cao Lực Quốc hoàng thất khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo đảm hắn, mà lại cũng không nghĩ bồi thường. Cho nên, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cùng Nam Việt hợp tác, cùng một chỗ đối phó ta. Điều này sẽ đưa đến một vấn đề, coi như Khang Lạc tại Cao Lực Quốc trên triều đình đi, bọn hắn đều phải chịu đựng. Không phải liền ngay cả Khang Lạc cùng một chỗ đắc tội. Đồng thời đắc tội đại huyền cùng Nam Việt, cho Cao Lực Quốc 10,000 cái lá gan bọn hắn cũng không dám. Tiêu Nhan Tịch nói như vậy, Khang Lạc công hãm Cao Lực Quốc vọng người thành, Cao Lực Quốc còn phải liếm láp mặt chủ động cầu hợp tác. Linh Thần gật đầu, có phải là cảm thấy Cao Lực Quốc rất tiện? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ta là cảm thấy bọn hắn thật sự là ngu xuẩn đáng sợ. Đám kia vật tư mặc dù không ít, nhưng lại vì thế cùng đại huyền là địch, thật sự là ngu không ai bằng. Linh Thần đột nhiên hỏi, Cao Lực Quốc hoàng thất trong khoảng thời gian này nhảy nhót vui nhất chính là người nào? Tiêu Nhan Tịch suy nghĩ một chút, nói, là Tam hoàng tử Kim Thiên Thành, hắn lúc đầu muốn đại biểu Cao Lực quốc đi cùng Khang Lạc trao đổi hợp tác sự tình. Nhưng kết quả nửa đường nghe nói Khang Lạc công hãm Vọng Nguyệt Thành, trực tiếp dọa đến trốn về Cao Lực quốc quốc đô. Linh Thần con mắt nhắm lại, nói cho ta một chút bối cảnh của hắn. Tiêu Nhan Tịch nói, cái này Tam hoàng tử thật không đơn giản, không nói trước tự thân chính là hoàng tử, hắn mẫu phi hắn phía sau gia tộc, tại Cao Lực quốc thế nhưng là lớn nhất môn phiệt sĩ tộc, mấy cái cứu cứu càng là nắm giữ lấy Cao Lực quốc tối thiểu một nửa binh quyền. Hắn cũng là thái tử Kim Đông Hành leo lên hoàng vị trở ngại lớn nhất. Linh Thần ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, nếu ta không có đoán sai, cái này Kim Thiên Thành chính là hại chết ta Đại Huyền 60,000 binh mã phía sau màn hắc thủ. Ta rốt cuộc minh bạch Cao Lực quốc vì sao chết không thừa nhận, nguyên lai là vì bảo đảm cái này Tam hoàng tử. Một cái tự cho là thông minh ngu xuẩn, to gan lớn mật, xông ra gì thiên đại họa. Cao Lực quốc hoàng thất bởi vì hắn mẫu phi gia tộc thế lực, không thể không bảo đảm hắn. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem mặt âm trầm Linh Thần, nói, cái kia, nếu là Cao Lực quốc cùng Nam Việt thật hợp tác, ngươi định làm gì? Linh Thần giật giật khoe miệng, tiểu tích tịch, giúp ta lấy giấy bút đến. Tốt. Tiêu Nhan Tịch mang tới giấy bút, giúp Linh Thần mài mực, hồng tụ thiêm hương. Lấp đầy bút, Linh Thần vung bút viết nhanh, rồng bay phượng múa. Nhìn như bút pháp tiêu sái phiêu dật, kỳ thực từ nét mặt của Tiêu Nhan Tịch cũng có thể thấy được, viết thực tế chẳng ra sao cả. Linh Thần viết xong, tiêu sái ném xuống bút, đem tin giao cho Tiêu Nhan Tịch, nói, phái người đưa đến Khang Lạc trên tay. Tiêu Nhan Tịch tinh xảo như khắc khỏe miệng có chút co lại. Linh Thần viết thư thời điểm cũng không có cóng nàng xem rõ ràng. Trên thư chỉ có một câu, Khang Lạc, ngươi nếu dám cùng Cao Lực quốc hợp tác, bổn vương liền dám để cho Đại Huyền 100,000 tướng sĩ xếp hàng thay phiên bên trên Khang bảo. Tiêu Nhan Tịch cơ hồ có thể nghĩ đến Khang Lạc nhìn thấy phong thư này về sau phản ứng, bị tức chết đều có khả năng. Khang Lạc sẽ vì một nữ nhân từ bỏ cùng Cao Lực quốc hợp tác sao? Linh Thần nhún nhún vai, nói, Khang Lạc có thể hay không ta không biết, nếu như đổi lại là ta, ta khẳng định sẽ xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Kỳ thật, việc này không khó lựa chọn, ta đoán Khang Lạc cũng không muốn cùng Cao Lực quốc hợp tác. Khang Lạc muốn hoàn toàn thay đổi cái kia ba tòa thành trì hiện trạng, công hãm một cái Vọng Nguyệt thành căn bản không đủ, chỉ có thể giải khẩn cấp. Muốn giải quyết triệt để vấn đề, vậy thì phải không ngừng cướp bóc. Cho nên, phong thư này đây là cho Khang Lạc một cái tiếp tục tiến đánh Cao Lực quốc lý do. Ta tạm thời không dành phân tâm đi đánh Cao Lực quốc, liền để Khang Lạc giúp ta đi đánh. Trước hết để cho bọn hắn cho can chó, ngao cỏ tranh nhau, chờ ta thu phục Đông Cảnh, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Linh Thần nói, đúng rồi, cái kia Khang Bảo Bảo gần nhất có trung thực hay không? Tiêu Nhan Tịch nói, thật đàng hoàng. Trong ngày thường liền đợi trong phòng đọc sách. Bất quá có chuyện thật có ý tứ, đó chính là nàng giống như đối với ngươi phá lệ chú ý. Linh Thần kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Tiêu Nhan Tịch đôi mắt đẹp chớp lên, bình thường nàng cùng ta, hoặc là cùng những người khác nói chuyện phiếm, nhìn như tùy ý, nhưng nói tới giống như đều cùng ngươi có quan hệ. Chương 1143, Khang Bảo Bảo có vấn đề. Chương 1143, Khang Bảo Bảo có vấn đề. Linh Thần con mắt nhắm lại, nói, có liên quan tới ta. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Thì như đâu? Tiêu Nhan Tịch nghĩ nghĩ, nói, thì như nàng đối với ngươi sự tình hết sức cảm thấy hứng thú, thì như ngươi viết thi tử, còn có ngươi về bạn, nàng đều cảm thấy rất hứng thú. Lần này ngươi gặp tập kích, nàng mười phần hồi hộp, không ngừng hỏi ngươi tình huống thế nào rồi. Linh Lang, ngươi nói Khang Bảo Bảo có thể hay không đối với ngươi? Linh Thần khoát qua tay, ngươi phu quân ta là có chút mị lực, nhưng còn không có lớn đến trình độ này. Nàng hiểu ta, hẳn là muốn tìm ra khuyết điểm của ta, tốt tiến hành lợi dụng, hoặc là giết ta, hoặc là đào tẩu. Tốt, trước đừng còn nàng, ngươi trước đi đem thư đưa ra ngoài. Đúng rồi, phái người thông báo Viên Long cùng Lôi An, để cho bọn họ tới thấy ta. Tiêu Nhan Tịch hừ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Linh Thần suy tư một hồi, sau đó chống kiếm đi ra ngoài, đi tới tây viện. Nữ quyến đều ở tại phía tây. Tiêu Nhan Tịch cùng Khang Bảo Bảo ở tại cùng một cái sân nhỏ, thuận tiện trông coi. Hạ nhân nhìn thấy Linh Thần đang muốn quỳ lạy, lại bị Linh Thần phất tay ngăn lại. Hắn chống kiếm, chậm rãi đi tới Khang Bảo Bảo cửa gian phòng, sau đó đi thẳng vào. Trong gian phòng, Khang Bảo Bảo cầm bút lông, túi đầu nghiêm túc viết cái gì. Đột nhiên, nàng cảm giác tia sáng có chút tối sầm lại, vô ý thức ngẩng đầu, bị đột nhiên xuất hiện ở trước bàn mặt Linh Thần giật mình kêu lên, vô ý thức nói, vương gia cũng biết người dọa người sẽ hù chết người. Linh Thần nhún nhún vai, ngày thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm rồi? Linh Thần nói, ánh mắt rơi xuống Khang Bảo Bảo vừa rồi viết đồ vật bên trên. Khang Bảo Bảo chú ý tới Linh Thần ánh mắt, vô ý thức muốn đem đồ vật thu lại. Linh Thần trong tay kiếm trực tiếp đặt ở trên bàn trên trang giấy. Để bổn vương nhìn xem viết cái gì. Khang Bảo Bảo, cái này sẽ không phải là ngươi viết cho bổn vương thư tình a? Linh Thần một bên trêu ghẹo, một bên cầm lấy đồ trên bàn lật xem, chảy máu lượng không lớn, không có đạt tới gần như sắp chết trạng thái, tình huống ổn định, thất thủ, lần sau không có cơ hội. Linh Thần nhìn về phía Khang Bảo Bảo, ngươi cái này viết cái gì đồ chơi? Khang Bảo Bảo mặt không biểu tình, nhưng rủ xuống tay song quyền nắm chặt, bại lộ trong nội tâm nàng hồi hộp, nhưng nàng tâm lý tố chất vô cùng tốt, thản nhiên nói, một chút tiện tay tán nhớ mà thôi. Tiện tay tán nhớ, chính là tiện tay bút ký. Linh Thần nhìn xem nàng, những vật này cùng ngươi điều hương có quan hệ a? Khang Bảo Bảo khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Linh Thần nhàm chán đưa trong tay đồ vật bỏ trên bàn, nhìn xem Khang Bảo Bảo trên tay quẳng tay sừng chân, đột nhiên nụ cười cổ quái, nói, người cùng người thật đúng là không giống. Cái này người bình thường mang lên quẳng tay sừng chân, bao nhiêu đều sẽ để người sinh ra mấy phần lòng thông cảm. Nhưng như ngươi loại này tiên tiểu bất mị, eo thon bờ mông mỹ nhân đến nói, cái này quẳng tay vòng chân thế nào nhìn đều giống như buộc chặt dụ hoặc. Khang Bảo Bảo mặt lạnh lấy không nói lời nào. Linh Thần không kiêng nể gì cả đánh giá nàng ngạo nhân dáng người, lười biếng nói, nghe nói quận chúa bình thường nói chuyện phiếm, đều ở trong bóng tối tìm hiểu liên quan tới bổn vương tin tức. Như vậy vội vã hiểu rõ bổn vương, chớ không phải là muốn tại bổn vương dưới thân hầu hạ. Nếu như là, kỳ thật ngươi không cần phiền toái như vậy, muốn hiểu rõ bổn vương yêu thích, bổn vương không ngại chúng ta thành khẩn đối đãi, xâm nhập tìm hiểu một chút. Khang Bảo Bảo thần sắc tức giận, đại huyền nhiếp chính vương, tại bách tính trong lòng, thân phận tôn quý, phẩm hạnh cao khiết. Xem ra nghe đồn chỉ là nghe đồn đãi căn bản không thể tin. Nếu là đại huyền bách tính biết bọn hắn yêu quý nhiếp chính vương, là cái thô tục vô lễ, hèn hạ hạ lưu tiểu nhân, không biết làm cảm tưởng gì. Linh Thần cười tà, thực sắc tính dã. Không có nam nữ hoan ái, làm sao đến sinh mệnh truyền lại? Nếu như ngươi nhất định phải nói việc này hạ lưu, vậy ta chỉ có thể nói ngươi trái tim. Ngươi. Khang Bảo Bảo khí gương mặt xinh đẹp hàm sát, trợn mắt nhìn. Linh Thần lại là nhún nhún vai, thầm nói, đáng tiếc, bổn vương có thương tích trong người, không thể thỏa mãn Khang quận chúa muốn tại bổn vương dưới thân hầu hạ nguyện vọng, thực tế thật có lỗi. Dạng này, chờ bổn vương thương thế tốt lên, nhất định triệu ngươi thị tẩm, cam đoan dốc túi dạy dỗ. Khang quận chúa, chờ bổn vương thương thế tốt lên lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta nằm trò chuyện. Linh Thần nói xong, một mặt cười tà, quay người chống kiếm rời đi. Khang Bảo Bảo mặt nạ sương lạnh, ánh mắt lại hiện ra một vòng lo âu. Linh Thần đi ra, vẫn chưa về chính viện, mà là đi tới tiền sảnh. Đứng phía trước cổng sảnh, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, Tạ Sư Minh, xuống tới trò chuyện hai mao tiền. Tạ Tư Vũ gật đầu một cái, sau đó thả người nhảy lên, theo trên nóc nhà bay xuống tới, động tác phiêu giật mà tiêu sái. Rất đẹp trai. Linh Thần không tiếc tán dương, sau đó lời nói chuyển hướng, nói, Tạ Sư Minh, giúp ta đi nhìn chằm chằm một người. Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, ai? Khang Bảo Bảo, cho ta nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng một cái cùng trong phủ ai tiếp xúc nhất tấp nập. Tạ Tư Vũ gật đầu, không có vấn đề, giao cho ta. Tạ Tư Vũ mặc dù thích trang khốc luồng địch, tính cách hai một chút, nhưng giao cho chuyện của hắn tuyệt đối làm được đáng tin cậy. Mà lại hắn là sát thủ xuất thân, theo dõi loại sự tình này dễ như trở bàn tay. Khang Bảo Bảo tuyệt đối có vấn đề. Theo Tiêu Nhan Tịch nói Khang Bảo Bảo đối với chuyện của hắn phá lệ chú ý thời điểm, hắn liền ý thức được Khang Bảo Bảo không thích hợp. Muốn nói Khang Bảo Bảo đối với hắn có ý tứ, hắn đánh chết đều không tin. Ai sẽ thích một cái giết ngươi như cha ruột thúc thúc, hơn nữa còn đem ngươi bắt tới làm nô lệ người? Trừ phi là tâm lý biến thái, người bình thường tuyệt đối không làm được việc này. Cho nên, hắn đi tìm Khang Bảo Bảo. Mà lại Khang Bảo Bảo biết những vật kia, nhìn như lời mở đầu không đáp về sau ngữ, một câu không sát bên một câu. Nhưng cẩn thận phẩm, liền sẽ phát hiện mười phần có ý tứ. Thì như chảy máu lượng, gần như sắp chết, thất thủ chờ chút. Những từ ngữ này, giống như đều cùng hắn lần bị thương này có quan hệ. Linh Thần có cái lớn mật suy đoán, Khang Bảo Bảo vô cùng có khả năng cùng Diệp Tinh Tước nhận biết. Hắn cũng không phải mù hoài nghi. Cái này Diệp Tinh Tước, một mực không hiển sơn không lộ thủy. Vì sao hắn bắt Khang Bảo Bảo về sau, cái này Diệp Tinh Tước liền xuất hiện rồi? Diệp Tinh Tước phái người giết hắn, là đem hắn xem như chuột bạch, nghị quan sát hắn gần như sắp chết lúc trạng thái, có thể hay không nhìn thấy cố hương, hồn về quê cũ. Mà Khang Bảo Bảo viết những cái kia từ ngữ, hoàn toàn là hắn thụ thương về sau tình huống cùng phản ứng. Linh Thần suy đoán, Khang Bảo Bảo đây là đem chính mình quan sát được tin tức ghi chép lại, sau đó giao cho Diệp Tinh Tước. Cho nên, Linh Thần giả ra tham hoa háo sắc bộ dáng, cố ý kích thích Khang Bảo Bảo, để nàng cho là mình đối với nàng đã lên sát tâm. Nếu như Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tước thật nhận biết, vì tự vệ, như vậy nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Diệp Tinh Tước. Tiếp xuống, liền nhìn Tạ Tư Vũ. Linh Thần đi tới thư phòng, chờ không đầy một lát, Viên Long cùng Lôi An đến. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ. Viên Long quan tâm nói, vương gia, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Thương cân động cốt 100 ngày, nhưng chỉ cần không vận động dữ dội, vấn đề liền không lớn. Linh Thần dừng một chút, nói, lần này gọi các ngươi hai đến, là bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, chúng ta đến mau chóng khởi hành tiến về đồng cảnh. Chương 1144, Tà Ma Ngoại Đạo. Chương 1144, Tà Ma Ngoại Đạo. Viên Long cùng Lôi An ánh mắt sáng lên, bọn hắn đã sớm làm tốt tiến về đồng cảnh chuẩn bị. Viên Long nói, chỉ cần vương gia hạ lệnh, Linh An quân có thể tùy thời xuất phát. Lôi An ngay sau đó nói, vương gia, lương thảo đã sớm chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ không hỏng việc. Linh Thần khẽ gật đầu. Viên Long cùng Lôi An làm việc, từ trước đến nay để hắn yên tâm. Viên Long, Lôi An, chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 ngày giờ mão, đại quân xuất phát. Hai người đồng nói, mặt tướng, tuân lệnh. Chật, ba người bắt đầu thương thảo hành quân cùng như thế nào tiến đánh Tương Châu công việc. Thằng đến Tiêu Nhan Tịch đến gọi bọn họ ăn cơm chiều, ba người lúc này mới kịp phản ứng, trời đều đen. Tướng quân, cái kia mặt tướng cáo lui trước. Linh Thần nói, đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng, ăn lại trở về. Mấy người đi tới tiên sảnh dùng cơm. Mà cùng lúc đó, phía tây viện Khang Bảo Bảo gian phòng. Một cái lao động tay chân nha hoàn, bưng bàn ăn đi vào gian phòng. Cô nương, dùng cơm. Lao động tay chân nha hoàn hướng nội gian hô một tiếng. Theo xích sắt tiếng ma sát, mang theo còng tay xiềng chân Khang Bảo Bảo vén rèm lên theo nội gian đi ra. Nàng chậm rãi đi tới trước bàn, vẫn chưa ngồi xuống, mà là từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, giao cho lao động tay chân nha hoàn, thừa dịp trong phủ người đều tại dùng bữa ăn, đem thư lập tức đưa ra ngoài. Lao động tay chân nha hoàn khẽ gật đầu, tiếp nhận tin, cũng không nói chuyện, quay người rời đi. Thật tình cũng biết, Tạ Tư Vũ lúc này như là một cái rơi, treo ngược tại mái hiên bên trên, đem hai người hành động thu hết vào mắt. Lao động tay chân nha hoàn ra cửa, đi tới Nam Quá viện, nơi này là hạ nhân chỗ ở chỉ chốc lát sau, một cái bổ câu đưa tin thừa dịp bóng đêm bay về phía bên ngoài phủ. Tạ Tư Vũ như là bạch sắc u linh, ở trên nóc nhà nhảy vọt, đuổi theo bổ câu đưa tin rời đi vương phủ. Một bên khác, Linh Thần bọn người đang dùng bữa ăn. Trên người hắn có tổn thương, không cách nào uống rượu, nhìn xem Viên Long mấy người đang cùng Phùng Kỳ chính đụng rượu. Lúc này, một tiểu nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay đi tới đến, khởi bẩm vương gia, giám sát Sở Cảnh tự ý cầu kiến. Linh Thần ngơ ngác một chút, mau mời.
Vâng.
Tiểu nha hoàn lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang Cảnh Kinh đến. Linh Thần khoát tay một cái, ngăn lại Cảnh Kinh hành lễ, cười hỏi, lão Cảnh, khẳng định còn không có ăn cơm đi. Tòa hạ cùng một chỗ ăn. Cảnh Kinh cũng không giả mồm, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Hắn nhìn về phía Linh Thần, thở dài. Linh Thần cười nói, lại vô hụt. Cảnh Kinh đi ngoài thành miếu hoang bắt Diệp Tinh Tước, bất quá nhìn hắn một mặt suối quẩy, liền biết người chưa bắt được. Cảnh Kinh gật gật đầu, nói, đi trễ một bước, người chạy. Linh Thần cười cười, ăn trước đổ vật đi. Diệp Tinh Tước có thể chế tạo ra súng ngắm, cái này đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc, làm sao có thể tùy tiện bị người bắt được. Cảnh Kinh cầm lấy đũa đang chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Chợt, để đũa xuống, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận đi mở ra, trên giấy là một bức quỷ dị đồ án, cái này thứ gì? Cảnh Kinh nói, đây là Diệp Tinh Tước khắc vào trên mặt đất, ta để người vẽ vào. Nhưng không ai nhận biết đây là cái gì. Linh Thần suy tư một chút, cái này chữ như gà bới đồ vật, Lão Thiên Sư hẳn là hiểu rất rõ a. Một bên, ngay tại đắc ý phẩm tiểu Lão Thiên Sư ngẩng đầu nhìn đến, thứ gì, lấy tới Lão đạo nhìn xem. Linh Thần đem đồ vật đưa cho hắn. Lão Thiên Sư chỉ nhìn liếc mắt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Cảnh Kinh, thứ này ngươi từ chỗ nào đến? Cảnh Kinh nói, truy tra phạm nhân thời điểm tra được. Lão Thiên Sư, có vấn đề gì sao? Lão Thiên Sư nói, đây không phải cái gì phù, mà là trận. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết pháp trận? Lão Thiên Sư khoát khoát tay, nào có cái gì pháp trận, đều là gạt người. Bức tranh này bên trên đồ vật, gọi ngũ hành lịch mệnh trận, đều là tà ma ngoại đạo, hại người đồ chơi. Tiên Hoàng cầm quyền thời điểm, lúc ấy xuất hiện một cái yêu đạo, sáng tạo tà giáo, dùng tà thuật họa loạn một phương, trắng trợn vơ vét của cải. Về sau, thậm chí đem bàn tay đến trong cung, liền hoàng tử công chúa đều nhận mệnh hoặc. Kết quả chọc giận Tiên Hoàng, hạ chỉ đem yêu tăng làm chỉ. Cái kia yêu tăng thời điểm chết nói qua, hắn dù chết, nhưng tinh thần bất diệt, sớm muộn có một ngày sẽ trở về báo thù. Ngũ hành này nặc mệnh trận, chính là cái kia yêu đạo lưu lại. Ngũ hành đối ứng đông tây nam bắc trung, cũng đối nên tâm can tỷ phổi thận. Cho nên muốn thi triển ngũ hành này nghịch mệnh trận, liền phải ngờ vực lá gan tỷ phổi thận. Đầy ba người đều sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía Lão Thiên Sư. Linh Thần vô ý thức mà hỏi, Lão Thiên Sư, ngươi nói cái này tâm can tỷ phổi thận sẽ không là người à? Lão Thiên Sư nói, không phải đâu. Linh Thần trong dạ dày một trận bốc lên, cố nén buồn nôn nói, ta còn tưởng rằng dùng xúc vật đây này. Lão Thiên Sư nói, nghe nói ngũ hành này nghịch mệnh trận có thể nghịch thiên cải mệnh, kỳ thật đều là lừa gạt những cái kia ngu muội vô tri người. An người ngũ tạng, không những đổi không được bệnh, ngược lại hại chết không ít người. Bất quá, Tiên Hoàng cầm quyền thời điểm, việc này nguyên náo rất lớn, không ít người đều tin tưởng ngũ hành này nghịch mệnh trận, không chỉ dân gian, trên triều đình, trong cung đều là như thế. Lúc ấy Tiên Hoàng đại thanh tẩy thời điểm, giết ít nhất hơn vài người, chuyện này trên sử sách liền có ghi chép. Đầy ba người vừa nghĩ tới ăn người ngũ tạng, kém chút không có nôn, cái kia còn ăn được đi. Linh Thần cái này cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cũng không lớn kinh tiểu quái. Cái này lạc hậu thế giới, gặp được khó mà giải đáp sự tình, tất cả mọi người hỏi quỷ thần. Cho nên tin những tà môn ngoại đạo này cũng rất bình thường. Chỉ có ăn người, Đà La quốc loại này chưa khai hóa dã man dân tộc, ăn người không thể bình thường hơn được. Bất quá, cái này Diệp Tinh Tước thật đúng là phát rồ. Hắn dùng ngũ hành này nghịch mệnh trận, khẳng định là cùng xuyên về đi có quan hệ. Hắn nhưng là người xuyên Việt ta, thân là người hiện đại, không biết ăn người ngũ tạng sẽ đến nguyên vi rút sao? Cái này trí tử xuất thế nhưng là 100%. Xem ra cái này Diệp Tinh Tước vì xuyên về đi, đã phát rồ, mất đi nhân tính. Linh Thần có chút meo mắt lại, che đáy mắt lại mang. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp chơi chết cái này Diệp Tinh Tước. Người này giữ lại quá nguy hiểm. Linh Thần cười nói, tốt, đừng nói những này. Mọi người tiếp tục ăn đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, hiện tại ai còn ăn được đi. Đúng lúc này, một cái hộ viện chạy tới, khởi bẩm vương gia, Tạ công tử mời ngài đi một chuyến tiền sảnh. Tạ công tử? Linh Thần ngơ ngác một chút mới phản ứng được nói chính là Tạ Tư Vũ. Chẳng lẽ là Tạ Tư Vũ phát hiện cái gì? Linh Thần ở bên thai Tiêu Nhan Tịch nói nhỏ vài câu, sau đó mang Phùng Kỳ chính mấy người đi tới tiền sảnh. Vừa tiến đến, liền thấy trừ Tạ Tư Vũ, trên mặt đất còn nằm một người. Nhìn người này ăn mặc, không giống như là phổ thông bách tính. Linh Thần nhìn về phía Tạ Tư Vũ, nói, Tạ Sư Minh, người kia là ai? Tạ Tư Vũ lạnh lùng nói, ta đuổi theo bổ câu đưa tin, bắt được hắn, hắn có công phu mang theo, rất lợi hại. Nhưng không có ta lợi hại. Linh Thần. Kỳ thật không nói một câu cuối cùng, lộ ra càng có bức cách. Lúc này, Tạ Tư Vũ đưa qua một tấm cuốn lại tờ giấy, đây là bổ câu đưa tin đưa ra ngoài mật tín. Chương 1145, Lão Phùng, đêm nay nàng là ngươi. Chương 1145, Lão Phùng, đêm nay nàng là ngươi. Linh Thần đưa tay tiếp nhận Tạ Tư Vũ đưa tới mật tín, mở ra liếc mắt nhìn, nhẹ a một tiếng. Cái này mật tín hắn gặp qua, chính là Khang Bảo Bảo tiện tay tạm nhớ. Linh Thần nhìn về phía Tạ Tư Vũ, cái này mật tín là ai đưa ra ngoài? Một cái lao động tay chân nha hoàn. Người đâu? Tạ Tư Vũ không nói chuyện, nhìn về phía Linh Thần sau lưng. Linh Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Linh Lung mang theo một người đi đến, đi tới gần, đem người vứt trên mặt đất. Bất quá người đã ngất đi. Tạ Tư Vũ nói, chính là nàng dùng bổ câu đưa tin đem mật tín đưa ra phủ. Linh Thần ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía bị Tạ Tư Vũ bắt trở lại trên thân nam nhân. Người này khoảng 40 tuổi, tướng mạo cũng là không kém, tăng thêm ăn mặc, tuyệt không phải phổ thông bách tính. Linh Thần hỏi thăm, ngươi là ai?
Cái sau liếc mắt nhìn Linh Thần, trong ánh mắt tràn ngập e ngại, xem ra hắn biết đứng ở trước mặt hắn người là ai.
Mẹ nó, vương gia trước mặt còn dám giả điếc câm điếc. Phùng Kỳ chính giận dữ, tiến lên nhấc chân, hung hăng đạp xuống, răng rắc một tiếng. Trung niên còn nhỏ chân trực tiếp bị đạp gãy.
A, chân của ta, chân của ta.
Người trung niên phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, ô bắp chân đau đến lăn lộn đầy đất.
Linh Thần đạm mặt nói, ngươi lại muốn không nói, một cái chân khác cũng không giữ được.
Phùng Kỳ chính một mặt hung ác giơ chân lên, uy hiếp nói hay không?
Người trung niên dọa đến nghẹn ngào gào lên, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, tiểu nhân cứ gọi quách bạn, là một tên điểm hoa lang, cầu vương gia khai ân à.
Nghe tới người này nói hắn là một tên điểm hoa lang, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn.
Phùng Kỳ chính tiếng như sấm rền, ngươi là điểm hoa lang?
Quách bạn run rẩy gật đầu.
Linh Thần cũng rất là tò mò, bởi vì điểm hoa lang hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa thấy qua.
Điểm hoa lang xuất từ điểm hoa sở. Điểm hoa sở chính là đại huyền khai quốc hoàng đế thiết lập, chức trách là vì hoàng đế vơ vét thiên hạ mỹ nhân cùng kỳ chân dị bảo. Cái điểm này hoa sở cùng giám sát sở, trước kia dưỡng đan sở, đều trực thuộc hoàng đế lãnh đạo, tuy không chức vị, nhưng vì hoàng đế làm việc, quyền lợi cực lớn. Chỉ có điều về sau điểm hoa sở liền chậm rãi biến chất, bởi vì là vì hoàng đế làm việc, quyền lợi cực lớn, lại du tẩu cùng dân gian, thường xuyên lấy việc công làm việc tư, làm ra một chút khác người cử chỉ, tỉ như trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trắng trợn vơ vét của cải, làm cho kêu ca sôi trào.
Huyền đế cầm quyền về sau, thường đưa ra hủy bỏ điểm hoa sở.
Nhưng những cái kia cổ hủ toan nho không đồng ý, bởi vì điểm hoa sở là thái tổ hoàng đế thiết lập, huyền đế hủy bỏ chính là lương tổ quyên tông. Huyền đế cuối cùng chỉ có thể đem điểm hoa sở biên giới hóa, rất ít nhấc lên. Cho nên điểm hoa sở cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa, điểm hoa lang vốn là không bị người chào đón, về sau càng là thành chuột chạy qua đường, đến mức điểm hoa lang tại bên ngoài cũng không dám quang minh thân phận của mình.
Linh Thần cũng là từng nghe ai nhắc qua điểm hoa lang, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua.
Cái này quách bạn quang minh thân phận, đoán chừng là vì mạng sống.
Dù sao điểm hoa sở vẫn chưa chân chính hủy bỏ, bọn hắn còn tính là hoàng đế người.
Phùng Kỳ chính cả giận nói, nguyên lai ngươi mẹ nó là cái hái hoa đạo tặc a.
Quách bạn hoảng sợ nói, tiểu nhân không phải, tiểu nhân là điểm hoa lang.
Các ngươi chẳng qua là quan phương hái hoa đạo tặc, làm sự tình đều mẹ nó đồng dạng.
Phùng Kỳ chính nói, nắm chặt Quách bạn tóc đem hắn cầm lên đến, một bàn tay tiếp một bàn tay hướng trên mặt hô, để ngươi hái hoa, để ngươi thai họa bách tính, để ngươi không làm nhân sự.
Trần Trung tranh thủ thời gian giữ chặt Phùng Kỳ chính, đừng rút, lại rút người không còn.
Liên Phùng Kỳ chính lật tay, muốn không ngăn đón, Quách bạn đầu đều muốn bị đập nát.
Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ chính, ngươi thật giống như rất chán ghét điểm hoa lang.
Phùng Kỳ chính nói, đâu chỉ là chán ghét, không có gia nhập giám sát sở thời điểm, ta cùng sư huynh liền lặng lẽ giết qua một cái điểm hoa lang, lúc ấy
khu
Cao Tử Bình kịch liệt ho khan, trừng mắt Phùng Kỳ chính, ngươi tại nói mỏ gì đâu?
Điểm hoa lang là chuột chạy qua đường, không chiêu người chào đón, nhưng trên danh nghĩa còn là hoàng đế người, cho nên giết điểm hoa lang chính là khiêu khích hoàng quyền, là Chu Cửu tộc đại tội.
Linh Thần liếc mắt nhìn Cao Tử Bình, sau đó hỏi Phùng Kỳ chính, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút.
Phùng Kỳ chính phẫn nộ nói, những này con chó điểm hoa lang thật không phải thứ gì,
ngươi không biết bọn hắn phát rồ đến trình độ nào, đi ở trên đường cái tùy tiện tìm người nhà sông đi bảo, nhà ngươi phải có nữ nhi, hoặc là giao người, hoặc là giao bạn.
Bọn hắn là vì hoàng gia làm việc, phổ thông bách tính ai dám phản kháng?
Mấu chốt là những xuất sinh này căn bản không phải thực tình vì hoàng gia làm việc, mà là vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thỏa mãn mình tư dục.
Những cô gái kia đưa vào cung không có mấy cái, phần lớn đều giữ lại chính mình hưởng dụng.
Khi đó ta cùng sư minh sơ nhập giang hồ, tận mắt thấy điểm hoa lang bức tử một nhà bốn người, ta tức không nhịn nổi, ban đêm sờ tiến vào cái kia điểm hoa lang gian phòng, đem cổ của hắn cho vặn gãy.
Linh Thần thở dài, nói, đương quyền lực thoát ly giám sát cùng quan thúc, liền như là tật bệnh, bỏ mặc không quan tâm, liền sẽ càng ngày càng nặng.
Lão Cao, lão Trần, các ngươi thẩm vấn hai người kia, nhìn xem bọn hắn cùng Diệp Tinh Tức là quan hệ như thế nào.
Trần Trung cùng Cao Tử Bình sắc mặt hơi đổi một chút.
Ngươi là nói hai người này cùng Diệp Tinh Tức có quan hệ?
Linh Thần gật đầu, không sai, bất quá hai người này đoán chừng chỉ là tiểu lâu la.
Giao cho các ngươi.
Lão Phùng, ngươi đi theo ta.
Phùng Kỳ chính ổ một tiếng, có muốn hay không ta ôm ngươi?
Linh Thần khỏe miệng giật một cái, không cần, thương thế của ta gần như khỏi hẳn.
Linh Thần mang Phùng Kỳ chính đi tới phía tây viện, trực tiếp đi tới Khang Bảo Bảo gian phòng. Trong gian phòng, trừ Khang Bảo Bảo, còn có Tiêu Nhan Tịch.
Khang Bảo Bảo mượn ánh nến đang đọc sách, mỹ lệ mà đoan trang.
Linh Thần tiến đến, nàng cũng không có để sách xuống.
Nhưng theo Linh Thần, nàng chính là tại gia vẻ trấn định.
Linh Thần trông kiếm, đi tới trước bàn, đánh giá Khang Bảo Bảo đẹp kinh tâm động phách dung nhan, nói, đừng nhìn, lòng dạ hẹp hòi con người cẩn thị.
Khang Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, vương gia đêm khuya đến thăm, không biết cần làm chuyện gì.
Linh Thần cầm ra cuốn lại mật tín đưa tới, bổn vương biết chữ không nhiều, ngươi giúp bổn vương nhìn xem, phía trên này viết chính là cái gì.
Khang Bảo Bảo để sách xuống, tiếp nhận mật tín mở ra, kinh ngạc nói, đây không phải ta tiện tay tán nhớ sao?
Linh Thần cười lạnh, đúng a, ngươi tiện tay tán nhớ, tại sao lại tại bổn vương trong tay?
Khang Bảo Bảo nói, toàn bộ vương phủ đều là vương gia, thứ này tại vương gia trong tay, ta không có chút nào kỳ quái.
Linh Thần,
Khang Bảo Bảo, bổn vương không rảnh cùng ngươi nói dóc, bổn vương chỉ hỏi một câu, ngươi cùng Diệp Tinh Tức là quan hệ như thế nào?
Khang Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Diệp Tinh Tức là người phương nào?
Linh Thần sầm mặt lại, Khang Bảo Bảo, đừng giả bộ ngốc giả ngốc. Bổn vương cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi cùng Diệp Tinh Tức là quan hệ như thế nào?
Khang Bảo Bảo ánh mắt càng thêm nghi hoặc, vương gia nói Diệp Tinh Tức là người phương nào?
ta thật không biết. Linh Thần mặt không biểu tình nhìn xem nàng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay người hướng bên ngoài đi đến. Đi ngang qua Phùng Kỳ chính thời điểm nói, lão Phùng, nàng tối nay là ngươi, có thể hay không cậy mở miệng của nàng, liền nhìn ngươi có đủ hay không cứng rắn, có bản lĩnh hay không rồi. Chương 1146, dấu cực sâu. Chương 1146, dấu cực sâu. Phùng Kỳ chính cả người đều sửng sốt. Hắn nhìn một chút Khang Bảo Bảo, lại nhìn một chút Linh Thần, hỏi dò, ngươi nghiêm túc sao? Linh Thần cười tà gật gật đầu, nàng là Nam Việt người, là chúng ta bắt trở lại nô lệ, để ngươi ngủ nàng còn có cái gì thật giả? Nam Việt lúc trước chiếm cứ ta Đại Việt Nam cảnh, công phá Dương Châu, gian dâm cướp bóc, giết hại ta Đại Việt nhiều thiếu nữ tử. Cho nên, để ngươi mạnh lên Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, không có chút nào quá phận. Lão Phùng, nàng tối nay là ngươi, không cần thương hương tiếc ngọc, nhất định phải cho ta cậy mở miệng của nàng. Phùng Kỳ chính ánh mắt bá một cái sáng, nhăn nhó nói, cái này không được đâu. Linh Thần nhìn xem hắn, muốn không ta để lão cao đến. Không cần không cần. Phùng Kỳ chính liên tục vẫy tay, chuyện này việc quan hệ an toàn của ngươi, thân là huynh đệ của ngươi ta nghĩa bất dung tử, đừng nói chỉ là hiến thân, chính là đánh bạc tính mệnh ta cũng ở đây không tiếc. Đem nàng giao cho ta ngươi yên tâm, ta nhất định cậy mở miệng của nàng, bất quá. Linh Thần hỏi, bất quá cái gì? Phùng Kỳ chính hạ giọng nói, chuyện này có thể hay không đừng để tiểu người biết. Linh Thần gật đầu, tốt. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, ngươi xác định muốn đem nàng giao cho ta. Đây chính là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân. Muốn không chính ngươi tới đi. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, ngươi đến cùng được hay không? Phùng Kỳ chính lập tức không nguyện ý, được, nhất định phải đi. Đêm nay qua đi, trong vòng 3 ngày nàng nếu có thể xuống giường, coi như ta không được. Linh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhất định phải cậy mở miệng của nàng, làm rất tốt. Dứt lời, Linh Thần lôi kéo Tiêu Nhan Tịch hướng bên ngoài đi đến. Khang Bảo Bảo sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, Linh Thần, nếu là hắn dám đụng ta một sợi tóc, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến Tam Tuyệt Phối Phương. Linh Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, chính ngươi giữ đi, bổn vương không lạ gì. Nói xong, lôi kéo Tiêu Nhan Tịch ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại. Tiêu Nhan Tịch quay đầu nhìn xem Linh Thần, ngươi thật nếu để cho Phùng tướng quân đối với Khang Bảo Bảo dùng sức mạnh. Linh Thần một mặt cười tà, kia liền nhìn Khang Bảo Bảo lựa chọn của mình. Ta người này am hiểu nhất vật tận kỳ dụng, dạng này một cái đại mỹ nhân giữ lại làm bình hoa quá lãng phí, còn không bằng tiện nghi nhà mình linh đệ đâu. Tiêu Nhan Tịch nhíu môi, nàng căn bản không tin tưởng Linh Thần sẽ để cho Phùng Kỳ chính làm ra gian ô nữ tử sự tình đến. Đoán chừng là hai người đang diễn trò, muốn đậy mở Khang Bảo Bảo miệng. Trong gian phòng, Phùng Kỳ chính cười toe toét miệng rộng, một mặt dâm đãng nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Khang Bảo Bảo. Quả thực chính là hiện thực bản lão sói xám cùng bé thỏ trắng. Phùng Kỳ chính ánh mắt tại Khang Bảo Bảo thân thể mềm mại bên trên du đậu, xoa xoa tay không ngừng tới gần, cười dâm nói, còn phải là Ninh Thần, không hổ là ta huynh đệ sinh tử, người mỹ nhân như vậy vậy mà không chút do dự ban thưởng cho ta. Ta cũng không thể cô phụ Ninh Thần một mảnh hảo tâm, mỹ nhân. Thời quần áo lên giường đi, ngươi là chính mình thoát còn là ta giúp ngươi thoát. Khang Bảo Bảo hồi hộp nhìn chằm chằm Phùng Kỳ chính, ngươi đừng tới đây. Ngươi tính là cái gì à, không để ta đi qua ta liền không đi qua, ta thế nào như vậy nghe lời. Phùng Kỳ chính từng bước một tới gần Khang Bảo Bảo, cười ta nói, lão tử còn chưa ngủ qua ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu. Ngươi yên tâm, đêm nay cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Ngươi đi ra, đừng tới đây, không phải đừng trách ta không khách khí. Trong sân nhỏ, Linh Thần nghe Phùng Kỳ chính dâm đãng tiếng cười, khóe miệng co giật. Con hàng này là thật sự là bản sắc diễn xuất. Tiêu Nhan Tịch nói, cái này Phùng tướng quân sẽ không phải thật đối với Khang Bảo Bảo. Tiêu Nhan Tịch lời còn chưa nói hết, bình một tiếng, cửa sổ vỡ vụn, pha lê vỡ lấy đất. Vương ra cửa sổ, phần lớn đều thay đổi pha lê. Một thân ảnh đánh vỡ cửa sổ bay ra, quẳng xuống đất lăn vài vòng. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch sắc mặt đại biến, bởi vì đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài người vậy mà là Phùng Kỳ chính. Ngay vào lúc này, thân ảnh lóe lên, Khang Bảo Bảo đúng là theo cửa sổ lướt đi, một cước giẫm tại Phùng Kỳ chính ngực. Phúc. Phùng Kỳ chính tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lão Phùng. Linh Thần quá sợ hãi, hàn mang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, đống nhiên hất lên, lợi kiếm hóa thành hàn mang bắn về phía Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, bay lên một cước đá vào trên thân kiếm, đem trường kiếm đá bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, nàng phát ra kêu đau một tiếng. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, trong tay cầm chặt lấy một cây chùy thủ lưỡi đao, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở tuôn ra. Linh Thần vung ra trường kiếm xuống giấu một cây chùy thủ. Khang Bảo Bảo đá bay trường kiếm mới phát hiện chùy thủ, nghĩ tránh đã tới không kịp, dưới tình thế cấp bách, đưa tay tóm chặt lấy chùy thủ lưỡi đao. Đột nhiên, nàng đưa tay hất lên, chùy thủ hóa thành hàn mang bắn ra. Xông lại Linh Thần ngay tại chỗ lăn lộn, né tránh chùy thủ, sau đó thuận thế nhảy lên một cái, lăng lệ đá ngang mang tiếng xé gió quét về phía Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo dưới chân mọc rễ, thân thể ngửa ra sau, như là ép cong lò xo, né tránh Linh Thần công kích. Mà Linh Thần chỉ đang cứu người. Hắn thừa cơ xoay người, bắt lấy Phùng Kỳ chính bỗng nhiên hất lên, đem hắn quăng bay ra đi. Khang Bảo Bảo như là lò xo, đột nhiên bật lên, nhanh chóng như sấm nắm đấm hung hăng đánh vào Linh Thần ngực. Phanh! Linh Thần rên lên một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất lăn vài vòng. Linh Lang, tiếp kiếm. Tiêu Nhan Tịch tiến lên nhặt lên bị Khang Bảo Bảo đá bay kiếm vứt cho Linh Thần. Linh Thần trên mặt đất lăn lộn đồng thời, một tay vỗ một cái mặt đất, cả người bật lên, một thanh tiếp được Tiêu Nhan Tịch ném qua đến kiếm. Một kiếm quét ngang, bước lui xông lại Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo đứng chắc tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần. Mà Linh Thần đáy mắt lại khó tả chấn kinh. Khang Bảo Bảo thân thủ, tuyệt đối là siêu phẩm cao thủ, mà lại thân thủ ở trên hắn. Phùng Kỳ chính bỏ lên, xoa ngực, Linh Thần cẩn thận, nữ nhân này không đơn giản, còn tay xiềng chân ở trong tay nàng cùng giấy, kéo một cái liền đoạn. Linh Thần quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi không sao chứ?
Phùng Kỳ chính lắc đầu, không có việc gì, chính là không cẩn thận chịu một cước.
Hắn ra dày thịt béo, chủ đánh một cái nhẫn nhịn.
Linh Thần nhìn chằm chằm Khang Bảo Bảo, ta còn thực sự là xem thường ngươi.
Khang Bảo Bảo thanh âm băng lãnh, ta cũng xem thường ngươi vô sỉ hạ lưu, lại sẽ để cho cái này như heo đổ vật làm bợ ta.
Linh Thần cười lạnh, nếu không phải ta vô sỉ hạ lưu, làm sao lại phát hiện ngươi ẩn tàng đến như thế sâu?
Khang Bảo Bảo, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng Diệp Tinh Tức lại là quan hệ thế nào?
Khang Bảo Bảo cười như không cười nhìn chằm chằm Linh Thần, kỳ thật ta cùng ngươi là giống nhau người.
Linh Thần khó hiểu nói, có ý tứ gì?
Khang Bảo Bảo cười quá dị, ý tứ là,
ngươi thật không nên để ta bại lộ, lúc đầu ta ở bên người ngươi ẩn tàng thật tốt, ngươi phải đem ta bắt tới.
Như vậy, ta chỉ có thể giết ngươi.
Linh Thần cười lạnh, giết ta?
Khang Bảo Bảo đạm mạc nói, lúc đầu ta chỉ muốn lưu ở bên người ngươi quan sát ngươi, đã ngươi muốn chết thì nên trách không được ta.
Linh Thần, nhưng ta vẫn là muốn nghe một câu lời nói thật.
Ngày ấy ngươi trúng đạn, nhưng có cảm giác được linh hồn xuất hiếu, nhưng có hồn về quê cũ, nhìn thấy cố hương.
Chương 1147, vì cảm tạ ngươi, ta đưa ngươi về nhà.
Chương 1147, vì cảm tạ ngươi, ta đưa ngươi về nhà.
Linh Thần nhìn chằm chằm Khang Bảo Bảo, gan từng chữ hỏi, lời này ngươi là giúp Diệp Tinh Tức hỏi, còn là vì chính mình hỏi?
Khang Bảo Bảo cười nói, khác nhau ở chỗ nào sao?
Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, tinh tế phẩm vị trong lời này ý tứ,
sao có thể không có khác nhau đâu?
Khang Bảo Bảo, ngươi biết Diệp Tinh Tức là ai, đến từ nơi nào sao?
Khang Bảo Bảo nói, đương nhiên biết, cùng ngươi đến từ cùng một nơi.
Linh Thần trong lòng giật mình, ngươi cùng Diệp Tinh Tức đến cùng là quan hệ như thế nào?
Khang Bảo Bảo nụ cười nghiền ngẫm, Linh Thần, ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi có phải hay không nên trả lời một chút ta trước đó vấn đề rồi?
Linh Thần cười lạnh, ngươi thật muốn biết?
Khang Bảo Bảo gật đầu, chỉ cần ngươi thực sự nói thật.
Linh Thần vô cùng nghiêm túc nói, lời nói thật chính là, ta trúng đạn trong nháy mắt đó, thật nhìn thấy cố hương, ta trở về qua.
Khang Bảo Bảo con mắt bá một cái sáng, chiếu sáng rạng rỡ.
Nàng nhìn chằm chằm Linh Thần, thật chứ?
Linh Thần gật đầu, so chân châu thật đúng là.
Khang Bảo Bảo gần từng chữ nói, Linh Thần, ta tin ngươi, cảm ơn ngươi.
Linh Thần cười nói, không khách khí.
Khang Bảo Bảo ánh mắt đột nhiên trở nên quỷ quyệt, vì cảm tạ ngươi, ta đưa ngươi về nhà.
Dứt lời, đúng là như quỷ mị hướng Linh Thần vào tới.
Linh Thần hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm hóa thành hàn mang đâm ra.
Khang Bảo Bảo đúng là nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này, bàn tay như đao, đâm về Linh Thần yết hầu.
Linh Thần về kiếm đón đỡ.
Phanh.
Khang Bảo Bảo đầu ngón tay đâm vào trên thân kiếm, đáng sợ lực đạo chấn động đến Linh Thần lảo đảo rút lui.
Linh Thần trong lòng chấn kinh, cái này Khang Bảo Bảo thân thủ, so hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn.
Bạch.
Tiêu Nhan Tịch thấy thế, rút ra giấu tại bên hông miễn kiếm, chuẩn bị giúp Linh Thần.
Linh Thần lại ngăn lại nàng, đồng thời hô lớn, người tới, mau tới người.
Nơi này chủ đều là nữ quyến, cho nên hộ vệ đều tại ngoài viện.
Nghe tới Linh Thần tiếng la, ngoài viện vang lên tiếng bước chân.
Khang Bảo Bảo ánh mắt lăng lệ, thân như quỷ mị hướng Linh Thần bước đến.
Linh Thần, túi đầu.
Nghe tới Phùng Kỳ chính tiếng la, Linh Thần vô ý thức ngồi xổm người xuống.
Một đạo hắc ảnh mang kình phong theo đỉnh đầu hắn hô một tiếng bay đi.
Linh Thần nhìn chăm chú nhìn lên, vậy mà là trong sân nhỏ bàn đá.
Bàn đá trực tiếp đánh tới hướng cấp đến Khang Bảo Bảo.
Khang Bảo Bảo thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, bị bức phải chật vật né tránh.
Phình một tiếng,
bàn đá bay ra ngoài đập xuống đất gạch vương bên trên, chia năm xẻ bảy.
Lúc này, mười mấy tên Linh An quân theo ngoài viện mà vào.
Khang Bảo Bảo lạnh lùng liếc mắt nhìn Linh Thần, mũi chân điểm nhẹ, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi ở trên nóc nhà.
Nàng cúi đầu nhìn xem Linh Thần, "Linh Thần, chúng ta..."
Khang Bảo Bảo lời còn chưa nói hết, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh.
Một thanh lợi kiếm, nhanh như hàn mang, đâm về phía sau lưng nàng.
"Cút xuống cho ta."
Lãnh khốc mà trang bức thanh âm, không phải Tạ Tư Vũ là ai?
Khang Bảo Bảo đột nhiên quay người, nhìn xem đâm tới lợi kiếm, thân thể của nàng ngửa ra sau, hai chân mọc dễ, trực tiếp cùng mái hiên ngang bằng, nhẹ nhõm né tránh một kiếm này.
Sau đó, đột nhiên bật lên, một tay tại đâm tới trên thân kiếm nhấn một cái, cả người lăng không bay lên, một cái lăng lệ đá ngang.
"Phanh!"
Tạ Tư Vũ cả người lẫn kiếm theo trên nóc nhà cắm bay xuống.
Linh Thần kinh hô, "Lão Phùng, cứu người!"
Phùng Kỳ chính vội xông mà ra, tại Tạ Tư Vũ ngã xuống đất trong nháy mắt, khó khăn lắm tiếp được hắn.
Linh Thần sắc mặt tái xanh, đoạt lấy một cái Linh An quân binh sĩ xuống tiếp, hét lớn, "Nổ súng!"
"Phanh!"
Linh Thần dẫn đầu đối với trên nóc nhà Khang Bảo Bảo bắn một phát.
Đáng tiếc, Khang Bảo Bảo tại Linh Thần nhất thương trong nháy mắt, liền lách mình tránh tại nóc phòng một bên khác, Linh Thần một thương này đánh trúng nóc nhà.
"Phanh phanh phanh!"
Linh An quân mất đi mục tiêu, chỉ có thể lung tung nổ súng.
Linh Thần trầm giọng nói, "Đều dừng lại, đừng nổ súng bậy."
Dứt lời, Linh Thần đoạt lấy một cái Linh An quân trong tay súng kiếp, chạy lấy đà mấy bước lướt lên nóc phòng.
Nhưng Khang Bảo Bảo đã không thấy bóng dáng.
Phùng Kỳ chính cũng đoạt lấy một thanh thép vơ tay, đi theo.
Vừa rồi hắn chính là không có tiện tay binh khí, cho nên áp dụng bàn đá nện Khang Bảo Bảo, nếu là có thép vân tay hoặc là mạch đao, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy.
Bất quá Khang Bảo Bảo cái nương môn này thật lợi hại à, nhẹ nhõm kéo đứt cổ tay xiềng chân, một cước đem hắn từ trong phòng đạp đi ra.
"Cái nương môn này người đâu?"
Phùng Kỳ chính đuổi kịp nóc phòng, chỉ có Linh Thần đứng tại nóc nhà bên trên, Khang Bảo Bảo biến mất không thấy gì nữa.
Linh Thần che ngực, chầm chậm nói, "Chạy."
"Mẹ nó, ngươi nói hai chúng ta xem như dưới gầm trời này người thông minh nhất ta.
Vậy mà đều không nhìn ra cái này Khang Bảo Bảo một mực đang diễn trò, ta cảm thấy ta cũng không xứng gọi Phùng đại thông minh."
Phùng Kỳ chính nói, thấy Linh Thần một mực che ngực, lúc này mới nhớ tới hắn có thương tích trong người, "Ngươi không sao chứ?"
Linh Thần lắc đầu,
thương cân động cốt 100 ngày, thương thế của hắn tối kỵ động tác biên độ quá lớn, vừa rồi giao thủ, để thương thế của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lại nghiêm trọng. Linh Thần nhịn không được thở dài. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Khang Bảo Bảo vậy mà giấu như thế sâu. Nguyên lai tại Nam Việt thời điểm, nàng là cố ý bị Phùng Kỳ Chính tù binh. Không phải lấy nàng thân thủ, Phùng Kỳ Chính vĩnh viễn đừng nghĩ bắt lấy nàng. Nếu như không phải lần này Phùng Kỳ Chính muốn mạnh lên nàng, đem nàng bức cho gấp, chỉ sợ nàng sẽ một mực gần nút xuống dưới. Linh Thần ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, dạng này một con rắn độc gần nút ở bên người, giả trang ra một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nếu có một ngày đầu này rắn độc muốn cắn người, dưới tình huống không có phòng bị, ai có thể tránh thoát? Khang Bảo Bảo ẩn nút ở bên người chính mình mục đích rất rõ ràng, đó chính là quan sát hắn, đem hắn xem như chuột bạch. Nhưng nàng đến cùng là vì chính mình quan sát, còn là vì Diệp Tinh Tức quan sát. Cái này Diệp Tinh Tức rốt cuộc là ai? Hắn lại tại sao lại nhận biết Nam Việt quận chúa Khang Bảo Bảo, hơn nữa còn có thể để cho Khang Bảo Bảo vì hắn làm việc? Tất cả vấn đề mấu chốt đều tại cái này Diệp Tinh Tức trên thân, nếu có thể bắt được hắn, như vậy hết thảy vấn đề liền đều có đáp án. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt lấy cái này Diệp Tinh Tức. Đúng lúc này, nơi xa kịch đấu âm thanh bừng tỉnh hắn. Linh Thần ngơ ngác một chút, sau đó dẫm lên nóc phòng hướng tiếng đánh nhau chuyển đến địa phương lao đi. Trên nóc nhà, Khang Bảo Bảo một mặt bình tĩnh nhìn xem ngăn lại hắn đường đi áo trắng nam nhân, đạm mạc nói, "Kiếm tiên Liễu Bạch Tỷ Liễu." Nàng lúc đầu đều nhanh chạy ra vương phủ, kết quả bị Liễu Bạch Tỷ Liễu ngăn lại đường đi. Liễu Bạch Tỷ Liễu thần sắc nhạt nhẽo, "Nơi này là vương phủ, không phải ngươi nhảy vọt du ngoạn địa phương. Nếu biết ta, liền đừng ép ta độc thủ, cùng ta đi xuống đi." Khang Bảo Bảo lại là cười nhạo lên, "Các ngươi những này am hiểu múa đao múa thương thô tục vũ phu thật sự là kỳ quái, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời?" Nói thật, đối phó các ngươi những người này, thật là quá đơn giản. Cho nên, ta cho tới bây giờ đều chẳng muốn đi chinh phục các ngươi, bởi vì thực tế không có cảm giác thành tựu. Dứt lời, Khang Bảo Bảo ưu nhã phủi phủi ống tay áo. Liễu Bạch Đi liền nghe được một cỗ như có như không mùi thơm, sau đó đột nhiên toàn thân cứng nhắc, thẳng tắp đổ xuống, giống như là một cây như đầu gỗ theo trên nóc nhà tuột xuống. Chương 1148, Lão Thái Sư, ngươi mặt làm sao đỏ rồi? Chương 1148, Lão Thái Sư, ngươi mặt làm sao đỏ rồi? Linh Thần chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Liễu Bạch Đi thuận nóc phòng tuột xuống hình ảnh. Hắn giật nảy cả mình, hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, tốc độ bạo tăng, lướt về phía Liễu Bạch Tỷ Liễu, chuẩn bị cứu người. Cái này nếu là bỏ mặc không quan tâm, Liễu Bạch Tỷ đi theo nóc phòng cắm xuống đi, đầu này không được trang rút vào trong lồng ngực đi. Linh Thần đang cứu người đồng thời, vẫn không quên giơ súng bắn. Phình một tiếng, đánh trật. Bởi vì nóc phòng là hình chữ nhân, Khang Bảo Bảo nhìn thấy Linh Thần nâng lên thương thời điểm liền lách mình trốn đến nóc phòng một bên khác, để Linh Thần lần thứ hai thất thủ, đạn lại một lần đánh trúng nóc nhà. Nhưng lúc này Linh Thần lại không để ý tới nàng, bởi vì Liễu Bạch Tỷ cách mặt đất bất quá 1 mét. Hắn giống như không đổi kịp. Nhưng vào lúc này, Lão Thiên Sư xuất hiện. Hắn một tay mang theo vỏ rượu, một tay nhẹ nhõm bắt lấy sắp cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật Liễu Bạch Tỷ Liễu, đem hắn nhẹ nhàng để dưới đất. "Lão Thiên Sư, nhanh giúp ta bắt lấy nàng." Linh Thần chỉ vào ở trên nóc nhà nhảy vọt thoát đi Khang Bảo Bảo hô to. Lão Thiên Sư lên tiếng, dưới chân một điểm mang theo vỏ rượu nhảy lên trên đỉnh, như thiểm điện hướng Khang Bảo Bảo đuổi theo. Linh Thần há to miệng, tốc độ thật nhanh. Lão Thiên Sư không hổ là võ đạo đỉnh phong, tựa như không cần mượn lực, hoàn toàn là hoành không xuống uổng, như một đạo lưu quang bắn ra. Mấy hơi thở liền chặn đứng Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo lại là không chút nào kinh hoàng, túi người cúi đầu, vãn bối Khang Bảo Bảo, gặp qua Lão Thiên Sư. Lão Thiên Sư nhíu mày nhìn xem nàng, hầu nghi nói, ngươi, Lão đạo có phải là đã gặp ở nơi nào ngươi? Khang Bảo Bảo cười mà không nói, chỉ là phủi phủi ống tay áo. Lão Thiên Sư mang theo vỏ rượu ực một hớp, sau đó trực tiếp phun ra một mảnh hơi nước. Hắn lau khỏe miệng vết rượu, cười ha hả nói, ngươi điểm này cho bạn, đối với Lão đạo ta không dùng. Khang Bảo Bảo cười nói, không hổ là võ đạo đỉnh phong, vãn bối bội phục, mê vương ngươi vô dụng. Không biết chiêu này Lão Thiên Sư làm sao phá. Khang Bảo Bảo nói, đột nhiên xé ra vạt áo của mình, bộ ngực sữa nửa lộ, mảng lớn trắng non da thịt cùng thật sâu khe rãnh, để Lão Thiên Sư mặt mò bám một cái đỏ cái thông đấu, hốt hoảng quay đầu đi. Khang Bảo Bảo như thiểm điện lướt đi, một trường chụp về phía Lão Thiên Sư ngực. Đằng sau chạy tới Ninh Thần thấy cảnh này đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Lão Thiên Sư, cẩn thận. Phanh. Ninh Thần nhắc nhở còn là muộn một bước. Khang Bảo Bảo một trường đánh trúng Lão Thiên Sư ngực, trực tiếp đem Lão Thiên Sư tòng trên nóc nhà bay ngược ra ngoài. Linh Thần gấp muốn cứu người, nhưng khoảng cách quá xa. Nhưng lại tại Linh Thần lo lắng thời điểm, Lão Thiên Sư tòng trên nóc nhà ngã xuống, vậy mà vững vàng rơi xuống đất, sau đó thân ảnh lóe lên, tiếp được bay ra ngoài vỏ rượu, một mặt lòng còn sợ hãi biểu lộ, thầm nói, nguy hiểm thật, cái này vỏ rượu ngon kém chút liền hủy. Linh Thần khẽ miệng giật một cái lớn im lặng. Lại nhìn Khang Bảo Bảo, đánh lén Lão Thiên Sư đắc thủ về sau liền bỏ trốn mất dạng. Linh Thần muốn truy, nhưng hắn có thương tích trong người, lúc này ngực vô cùng đau đớn. Lão Thiên Sư, ngươi không sao chứ? Lão Thiên Sư lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Linh Thần theo trên nóc nhà nhảy xuống, lúc này phân phó chạy tới Viên Long bọn người, lập tức thông báo giám sát sở cùng thành phòng quân, tìm đòi khắp thành Khang Bảo Bảo. Chết hay sống không cần lo. Viên Long, Lôi An bọn người, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhịn không được cười khổ, thật không nghĩ tới, chúng ta nhiều người như vậy, lại để một nữ nhân cho trốn. Lão Thiên Sư nói, nữ nhân này thật không đơn giản, thân thủ của nàng cơ hồ nhưng cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt một trận chiến. Linh Thần giật nảy cả mình, không nghĩ tới Khang Bảo Bảo thân thủ lợi hại như vậy. Như thế nói đến, coi như chính mình không bị tổn thương, cũng không phải Khang Bảo Bảo đối thủ. Linh Thần liếc mắt nhìn lão thiên sư, "Lão thiên sư, ta coi như tài nghệ không bằng người, tăng thêm có thương tích trong người. Ngươi thế nhưng là võ học đỉnh phong a, vậy mà để nàng cho trốn." Lão thiên sư mặt mơ đỏ ửng, có chút chân tay luống cuống. Linh Thần cười xấu xa hỏi, "Lão thiên sư, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Nghĩ đến cái gì rồi?" Lão thiên sư mặt mơ đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết. Linh Thần chế nhạo, "Lão thiên sư, lớn sao?" Lão thiên sư khẽ giật mình, vô ý thức mà hỏi, "Cái gì? Ngực a?" Linh Thần mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, "Khang Bảo bảo ngực, đây chính là nam việt đệ nhất mỹ nhân, ta đều chưa có xem, Khang Lạc càng là yêu mà không được, cả tay đều không kéo qua, vậy mà đối với lão thiên sư ngươi hở ngực lộ sữa, lão thiên sư diễm phúc không cạn, thật gọi người đau ước." Lão thiên sư mặt đỏ tới mang tai, lung tung nói, "Nàng không có hở ngực lộ sữa, ta cái gì cũng không thấy." "Không thấy được ngươi đỏ mặt cái gì?" "Ta..." "Lão đạo đây là uống rượu quá nhiều." Linh Thần nheo mắt lại, cười một mặt dâm đãng, "Lão thiên sư, ta nhìn ngươi không phải say rượu, là say sữa." Lão thiên sư nhịn không được ồn ào, "Lão đạo ta thật cái gì cũng không thấy." "Lão thiên sư không thấy được cái gì?" Theo thanh âm, một thân ảnh theo ngoài viện đi tới, là Liễu Bạch Tỷ Điền. Linh Thần quan tâm nói, "Tiền bối không có sao chứ?" Liễu Bạch Tỷ Điền thở dài, "Không có việc gì, đây là chúng mê hương mà thôi. Nữ nhân này thật sự là quỷ kế đa đoan, không nghĩ tới ta vậy mà trúng chiêu." Lão thiên sư liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, nữ nhân này không phải bình thường quỷ kế đa đoan. Liễu Bạch Tỷ Điền vô ý thức mà hỏi, "Hẳn là liền lão thiên sư ngươi đều bị tính kế?" Linh Thần cười xấu xa nói, "Tiền bối nói đúng, lão thiên sư đích xác trúng kế, bất quá bên trong chính là mỹ nhân kế." Liễu Bạch Tỷ Điền tò mò hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Linh Thần một chỉ lão thiên sư, "Khang Bảo bảo đối với lão thiên sư hở ngực lộ sữa, lão thiên sư say sữa, cuối cùng bị người trốn thoát." Liễu Bạch Tỷ Điền há to miệng, mắt trừng trống đốc. Lão thiên sư hốt hoảng giải thích, "Ta thể, ta thật cái gì cũng không thấy. Khang Bảo bảo cái yếm là màu gì?" Lão thiên sư vô ý thức nói, "Màu đỏ." Liễu Bạch Tỷ Điền cùng Linh Thần đồng loạt nhìn xem hắn. Lão thiên sư người đều choáng, "Ta liền thấy một vòng đỏ, sau đó liền bỏ qua một bên đầu. Lão đạo ta làm sao biết nữ nhân kia như thế bị uội, vậy mà lại làm ra cử động như vậy?" Linh Thần cười hắc hắc nói, "Thật ao ước lão thiên sư, ngươi thế nhưng là nhìn thấy nam việt đệ nhất mỹ nhân một người." "Ta không có." "Chẳng sao. Lão thiên sư lần này học thông minh, ta không thấy được." Liễu Bạch Tỷ Điền nhìn từ trên xuống dưới lão thiên sư, chửi bậy nói, "Nữ nhân này thật đúng là không kén chọn, ngươi dạng này đều không chê." Lão thiên sư lập tức không nguyện ý, "Ta như vậy làm sao rồi?" Liễu Bạch Tỷ Điền a một tiếng, "Ngươi là quên chính mình bao lớn niên kỷ đúng không?" Lão thiên sư ha to miệng, liên tục kêu khổ, "Lão đạo ta một thế danh dự a." Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, nói chính sự, "Nữ nhân này cho ta cảm giác rất quen thuộc, lão đạo ta giống như đã gặp ở nơi nào nàng." "Vừa mới, trên nóc nhà." "Ngươi còn xem người ta ngự tới?" Linh Thần ra một chút. Lão thiên sư khẽ miệng co giật, "Lão đạo nói chính là thật, khí tức của nàng để lão đạo có loại rất quen thuộc cảm giác, trước kia tuyệt đối gặp qua."